Chương 116, đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà. Chương 116, đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà. Thái Thanh đạo cửa, Vân Nhai trước đó ở lại khách xá bên ngoài. Giang Vãn Tình đi lại nhẹ nhàng đi vào trước cửa, Tố Bạch tay nâng lên, hơi chút chần chờ, hay là nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa. Vân sư thúc, Vãn Tình đến đây mãi biệt. Trong môn yên tĩnh im mắng, nàng lại hoán hai tiếng, vẫn như cũ không người trả lời. Trong lòng hơi cảm giác kỳ quái, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chỉ gặp trong phòng chỉnh tề như lúc ban đầu, cũng đã người đi nhà trống, chỉ có ngoài cửa sổ Lưu Vân vẫn như cũ, phảng phất người kia chưa bao giờ ở đây dừng lại qua. Nàng kinh ngạc nhìn tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, vừa rồi yên lặng đóng cửa phòng, quay người rời đi. Thanh đạm giữa lông mày, lướt qua một tia vải không thể xem xét thất lạc, như là bình tĩnh mặt hồ bị gió nhẹ lướt qua, tràn ra nhàn nhạt gợn sóng, rất nhanh lại bình tĩnh lại, lại trùng quy là lên gợn sóng. Nàng trở lại thượng thanh đạo môn tạm ở sân nhỏ, hướng Huyền Quyết phục mệnh. Sư tôn, Vân sư thúc hắn đã rời đi. Huyền Quyết chính không có chính hình dựa nghiêng ở trên giường mây, nghe vậy sốc lên mí mắt, ánh mắt tại chính mình bảo bối đồ đệ này trên mặt dạo qua một vòng, cặp kia nhìn như nhạy thoát kỳ thực thấy rõ trong mắt, liền đã xong nhưng mấy phần. Hắn ngồi dậy, khó được thu hồi mấy phần vui cười, vỗ vỗ bên cạnh vị trí ra hiệu Giang Vãn Tình và hạ. Làm sao? Không có cùng ngươi cái này sư thúc nói lời tạm biệt, trong lòng cảm giác khó chịu. Huyền Quyết ngữ khí tùy ý, lại một câu nói toạc ra Giang Vãn Tình cái kia ẩn tàng đến cực tốt nỗi lòng. Giang Vãn Tình có chút trong mắt, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nói khẽ, đệ tử chẳng qua là cảm thấy, không thể kết thúc cấp bậc lễ nghĩa. Hắc, thiếu cùng ngươi sư phụ ta dùng bài này. Huyền Quyết cười nhạo một tiếng, lập tức lại lười biếng rửa vào trở về, hai chân nhấc lên, ta mây kia nhai lao đệ à, chạy nhanh là bình thường. Đến một lần, lần trước vi sư ta nhiệt tình quá mức, cho hắn rót không ít rượu, sợ là lưu lại ám ảnh lúc này không chừng ở đâu nói thầm ta lão ca này không đáng tin cậy đâu. Hắn dừng một chút, ngữ khí thoáng nghiêm chỉnh chút, thứ hai, hắn thân là thiên cơ các hành tẩu, thôi diễn thiên cơ, hành tẩu thế gian, vốn là nhàn vân giá hạng, bận rộn cực kỳ. Nào có thời gian giống chúng ta như vậy, tại một chỗ nấn ná hồi lâu. Hắn tới lui như gió, mới là trạng thái bình thường. Lời nói này, đã là giải thích, cũng là khuyên bảo. Giang Vãn Tình tĩnh yên lặng nghe lấy, ngón tay dài nhọn vô ý thức siết chặt ống tay áo. Nàng biết sư phụ nói đến có lý, chỉ là Huyền Quyết đưa nàng rất nhỏ động tác nhìn ở trong mắt, lời nói xoay chuyển, trong thanh âm mang tới mấy phần khích lệ, bất quá thôi, Đồ Nhi ngươi nếu thật muốn về sau có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi cái này sư thúc, thậm chí có thể một mực sánh vai mà đi, cái tia ánh sáng ở chỗ này vắng vẻ không thể được. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Giang Vãn Tình, mang theo sư phụ đối với đồ đệ mong đợi, ngươi Vân sư thúc tốc độ tiến bộ, ngươi cũng thấy đấy, có thể xưng kinh thế hai tụ. Thiên hạ này sân khấu rất lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngươi nếu không muốn được xa xa để qua phía sau, thậm chí ngay cả bóng lưng của hắn đều trông không đến. Huyền Quyết không có đem nói cho hết lời, nhưng trong đó ý vị đã rõ ràng. Giang Vãn Tình đột nhiên ngẩng đầu, màu lam nhạt trong đôi mắt, cái kia tia như có như không sầu nhẹ bị một cố đống nhiên giấy lên kiên định thay thế. Sư tôn dạy bảo chính là, nàng thanh âm réo rắt, mang theo không dung dao động quyết tâm đệ tử minh bạch. Đệ tử chắc chắn siêng năng tu luyện, tuyệt không lười biếng. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể đuổi theo bước chân người nọ, mới có tư cách đứng tại bên cạnh hắn. Huyền Quyết thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt lại lần nữa treo trở về bộ kia bất cần đời dáng tươi cười, minh bạch liền tốt. Đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà. Chờ ngươi tu vi phóng đại, lần sau gặp lại ngươi mây kia sư thúc, nói không chừng còn có thể cho hắn cái kinh hỉ đâu. Giang Vãn Tình không nói gì thêm, chỉ là theo Huyền Quyết đứng dậy, ánh mắt lại không tự chủ được lần nữa nhìn về phía Vân Nhai ngắn ngủi dừng lại phòng khách. Chương 117, tiểu tử, đây chính là Lộ Thiên. Chương 117, tiểu tử, đây chính là Lộ Thiên. Vân Nhai đứng ở Lệ Kiếm Châu mênh mông giữa dãy núi, nhìn nơi xa kiếm khí ngút trời Thiên Kiếm Tiên Tông sân môn. Đó cũng không phải đơn giản chạm gác, mà là bao phủ tại một tầng vô hình nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh khổng lồ pháp trận phía dưới ánh sáng. Đến tìm tiện Thiên Kiếm Tiên Tông đệ tử phục sức mới được. Vân Ngai bước cảm, ánh mắt tại bên ngoài sơn môn ban quan, rất nhanh khóa chặt một mục tiêu. Đó là một cái nhìn có chút mệt mỏi Thiên Kiếm Tiên Tông đệ tử ngoại môn, tu vi ước chừng tại trúc cơ trung kỳ, chính một thân một mình từ một đầu tương đối yên lặng đường mòn xuống núi, tựa hồ là vừa hoàn thành hạng nào đó tuần sơn hoặc thu thập nhiệm vụ chuẩn bị trở về. Trên người hắn chế thức màu nâu xanh đệ tử ngoại môn, bên hông treo lơ lửng lệnh bài thân phận theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng lắc lư. Liền ngươi. Vân Ngai thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động tới gần tên đệ tử kia. Ngay tại cùng tên đệ tử ngoại môn kia gặp thoáng qua trong nháy mắt, Vân Ngai nhìn như tùy ý ngẩng lên tay, trực tiếp phát động kỹ năng thuận thủ khiên dương. Chỉ gặp tên đệ tử ngoại môn kia chỉ cảm thấy quanh thân gió nhẹ lướt qua, phản phất chỉ là trong núi thường có khí lưu, hồn nhiên không hay chính mình trong túi chứa vật một bộ dự bị mới tinh rồng phục ngoại môn đệ tử sức đã đổi chủ. Vân Ngai đắc thủ sau, trực tiếp bọc tại tinh linh vũ quang bào phía trên, lại phối hợp bình phàm khí chất, hắn giờ phút này hiển nhiên chính là một cái ném vào Thiên Kiếm Tiên Tông đệ tử ngoại môn trong đống tìm không ra được phổ thông nhân vật. Chuẩn bị thỏa đáng, Vân Ngai hít sâu một hơi, ung dung đi ra khỏi rừng cây, bước lên thông hướng sơn môn chính đạo. Hán bộ pháp trầm ổn, thần sắc mang theo tân tấn đệ tử thường gặp, xen vào cố gắng cùng mở mịt ở giữa trạng thái, một cách tự nhiên tụ hợp vào vãng lai trong dòng người. Bên hông hắn trống trơn, không có lệnh bài. Bất quá không quan hệ, giống Thiên Kiếm Tiên Tông loại đại tông môn này, nhập tông đều là thông qua trận pháp kiểm tra đo lường công pháp xuất nhập, cũng không phải là thông qua lệnh bài. Nhưng khi hắn đi theo đệ tử khác, một bước vào cái kia bao phủ sơn môn vô hình kiểm tra đo lường pháp trận lúc, pháp trận ánh sáng nhạt đảo qua thân thể của hắn. Tại bình phàm khí chất cực hạn mô phỏng bên dưới, Vân Ngai quanh thân tản ra, chính là thuần túy nhất phổ thông Thiên Kiếm Tiên Quyết cơ sở thiên khí tức, cùng hàng ngàn hàng vạn đệ tử ngoại môn không khác chút nào. pháp trận không phản ứng chút nào, như là quét hình qua một khối núi đá, một hơi gió mát. Phong thủ đệ tử ánh mắt đảo qua hắn cái này gương mặt lạ nhưng cảm nhận được cái kia không thể quen thuộc hơn được đồng nguyên công pháp cơ bản khí tức, lại thấy hắn mặc tiêu chuẩn phục sức. Liên chuyện đương nhiên cho là hắn là nhiệm vụ trên đường thất lạc lệnh bài, loại chuyện này ở ngoại môn đệ tử bên trong coi như phổ biến, vào sơn môn sau đi công việc vặt đường một lần nữa thân lĩnh là được rồi. Vân Ngai cứ như vậy ngẩng đầu, đi lại không ngừng, thư giãn thích ý quang minh chính đại bước vào Thiên Kiếm Tiên Tông nội bộ. Cảm thụ được trong tông môn càng thêm bàng bạc kiếm khí bén nhọn, cùng nơi xa lệ kiếm cốc phương hướng mơ hồ truyền đến âm vang kiếm minh cùng tiếng hò hét, Vân Ngai biết mình nên bắt đầu làm việc. Nhiệm vụ thiết yếu, tìm tới Triệu Thiên Hữu tiểu tử kia ở đâu. Hắn muốn cho là mình cần phí chút chắc trở, dù sao Thiên Kiếm Tiên Tông chiếm diện tích cực lớn, đệ tử vô số. Nhưng mà, Triệu Thiên Hữu tin tức lại ngoài ý liệu dễ tìm. Cơ hồ không chút tận lực nghe ngóng, chỉ là đi tại thông hướng tạp vụ điện cùng lệ kiếm cốc trên đại lộ, bên hai bay tới trong tiếng nghị luận, Triệu Thiên Hữu cái tên này xuất hiện tần suất liền cao đến kinh người. Vân Ngai che che mặt, quả nhiên người qua đường chính là ưa thích bắt quái cho tin tức. Nghe nói không, canh kim kiếm phong mới tới cái kia Triệu Thiên Hữu, hôm qua đem Vương sư mình cho làm. Làm chỗ nào? Bệnh tâm thần a, là học. Đâm chỗ nào? Bó tay rồi, trong đầu góc ngươi có thể bớt một chút hay không màu vàng đất, chỉ dùng kiếm, vũ khí, đang thử trên kiếm đài cho Vương sư Minh học. Á thì ra là như vậy, ngươi nói sớm đi. Chậc chậc, nhập môn mới bao lâu? Trúc cơ hậu kỳ lật tung trúc cơ đại viên mãn. Đây chính là Vương sư Minh a, tại nội môn chờ đợi 3 năm. Hoàng thể, đây chính là Kim Linh kiếm hoàng thể. Ngươi biết cái gì gọi kiếm hoàng thể sao? Đặt ở chúng ta Thiên Kiếm Tiên Tông, đó chính là có thể so với thánh thể tồn tại. Còn không phải sao, nghe nói ngay cả mấy vị phong chủ đều kinh động, tranh nhau muốn thu hắn làm đồ đâu. Đáng tiếc hắn tu vi hay là hơi yếu chút, nghe nói là từ bên ngoài môn phái nhỏ tới, nội tình mỏng. Bằng không, canh kim kiếm phong phong chủ sợ là trực tiếp liền muốn lập hắn làm đệ tử thân truyền. Dù vậy, hắn hiện tại cũng là canh kim kiếm phong dự định cục cương quý giá, tài nguyên nghiêng đến lợi hại. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, nghe những này xen lẫn hâm mộ, ghen ghét, sợ hai tháng phục, còn có màu vàng tiếng nghị luận, Vân Ngai khỏe miệng hơi rút. Khá lắm, hắn biết Kim Linh kiếm hoàng thể tại kiếm tu này thánh địa tất nhiên có thụ coi trọng, nhưng không nghĩ tới thanh danh này truyền bá đến nhanh như vậy rộng. Lúc này mới nhập môn bao lâu, liền đã thành nội môn nhân vật phong vân, thậm chí dẫn tới phong chủ cấp bậc nhân vật chú ý, chỉ có thể nói không hổ là khí vận chi tử, có thể so với thánh thể. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp cái này hoàng thể tại khả năng đặc biệt kiếm đạo trong tông môn phân lượng. Vân Ngai trong lòng thầm nghĩ bất quá như vậy cũng tốt, mục tiêu minh xác, bớt đi ta tìm khắp nơi công phu. Căn cứ nghe được tin tức, Triệu Thiên Hữu bây giờ thân ở nội môn khu vực canh kim kiếm phong, đồng thời bởi vì nó thiên phú kinh người cùng biểu hiện. Mặc dù tạm thời bởi vì tu vi nguyên nhân không thể trở thành phong chủ thân truyền, nhưng đã là canh kim kiếm phong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hệ tâm, địa vị cao cả. Canh kim kiếm phong Vân Ngai ánh mắt nhìn về phía tông môn chỗ sâu, cái kia vài tòa cao nhất đứng thẳng, kiếm khí thuộc tính khác nhau ngọn núi. Trong đó một tòa, toàn thân phảng phất tẩn chứa ánh kim loại, phong duệ chi khí nhất là hừng hực, chắc hẳn chính là canh kim kiếm phong chỗ. Đó là đệ tử nội môn và thân truyền đệ tử chỗ khu vực. Vân Ngai nhìn một chút trên người rồng phục ngoại môn đệ tử sức nhũ như mày, xem ra lại được thay quần áo. Sau một thời gian ngắn, Vân Ngai mặc đệ tử nội môn phục sức đi vào canh kim kiếm phong. Đừng hỏi đệ tử nội môn phục sức từ đâu mà đến, đừng hỏi, hỏi chính là tự động nhặt không có đóng. Vân Ngai thuận dòng người cùng nghị luận âm thanh, rất nhanh liền tại canh kim kiếm phong một chỗ tương đối yên lặng trong rừng cây nhỏ, thấy được Triệu Thiên Hữu. Vân Ngai tìm một cái góc trốn đi, nhìn trộm Triệu Thiên Hữu. Triệu Thiên Hữu đang cùng một vị thân mang màu thủy làm váy, dung mạo thanh lệ nữ đệ tử lời nói thật vui, hai người đứng được có phần gần, nữ đệ tử kia cười nói tự nhiên. Triệu Thiên Hữu trên mặt cùng ngôn ngữ duy trì lễ phép, nhưng tay chân lại hết sức không thành thật. Sách, quả nhiên đi đến chỗ nào đều không quên chiêu phong dẫn điệp. Vân Ngai chính âm thầm đầu đen rau muốn tiêu chuẩn này ngựa giống chạy kịch bản triển khai, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu sợi tóc ở giữa truyền đến một trận nhỏ xíu lúc đích. Nô là tiểu tử linh tỉnh. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền muốn từ sợi tóc trong ổ nô ra cái đầu nhỏ, tò mò dò xét cái này tràn ngập sắc bén khí tức hoàn cảnh mới, dưới ánh mắt ý thức liền hướng phía Triệu Thiên Hữu cùng nữ đệ tử kia vị trí nhìn lại. Vân Ngai trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt, cái này không thích hợp thiếu nhi chẳng diện, cũng không thể dơ bẩn tiểu tổ tông này thuần khiết. Hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là vô ý thức, như thiểm điện giơ tay lên, dùng rộng lớn tay áo tinh chuẩn ngăn tại tiểu tử linh ánh mắt phía trước, tạo thành một đạo kín màn che. Đồng thời, hắn hạ giọng, mang theo vài phần không thể nghi ngờ phụ huynh giọng điệu, đối với tay áo sau cái kia ý đồ chui ra ngoài tiểu bất điểm nói ra, tiểu hài tử không có khả năng nhìn cái này. Bị tay áo ngăn trở tầm mắt tiểu tử linh hiển nhiên rất bất mãn, tại Vân Ngai trong đầu tóc bất mãn dây rủa, tế thanh tế khí kháng nghị nói, vì cái gì không có khả năng nhìn nha? Vân Ngai hỏi, bọn hắn đang làm gì thôi? Để cho ta nhìn xem thôi. Nàng ý đồ từ tay áo biên giới trong khe hở chui ra đi, bị Vân Ngai dùng một ngón tay nhẹ nhàng ấn trở về. Nghe lời, bọn hắn tại. Ân, tại nghiên cứu thảo luận một loại phi thường cao thầm, phi thường phức tạp hai người kiếm pháp ngươi bây giờ còn nhỏ, xem không hiểu, nhìn ngược lại sẽ nhiễu loạn ngươi tu hành tăng cơ. Vân Ngai mặt không đổi sắc địa chuyện lấy, ngựa khí chứng chạc đàng hoàng, phản phất tại trình bày cái gì lời lẽ trí lý. Tiểu tử linh nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là bĩu môi yên tĩnh trở lại, nhỏ giọng thầm thì lấy, kiếm pháp gì thần bí như vậy thôi. Tiểu khí Vân Ngai, khẳng định là đang lừa ta. Vân Ngai nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Triệu Thiên Hữu bên kia. Chỉ gặp cái kia Thủy Lam Y quần nữ đệ tử tựa hồ nói câu gì, dẫn tới Triệu Thiên Hữu lặng âm thanh cười một tiếng, giữa hai người bầu không khí tựa hồ càng thêm hòa hợp. Tiểu tử này, tốc độ tu luyện không sai, chiêu này gây hoa đảo bản sự càng là thanh xuất Vu Lam a. Vân Ngai sờ lên cằm, có chút hăng hái tiếp tục lấy hắn vây xem đại nghiệp, đồng thời phân ra một sợi thần niệm, một mực trông giữ lấy trong đầu tóc cái kia lòng hiếu kỳ quá thừa tiểu gia hỏa, kiên quyết không để cho nàng tiếp xúc đến bất luận cái gì không tốt hình ảnh. Chờ chút, tiểu tử, động thủ động cước coi như xong, nhưng đừng, tuyệt đối đừng. Đây chính là Lộ Thiên. Chương 118, ngài thế nhưng là chúng ta Đông Đạo sư đệ trong lòng ngưỡng mộ đối tượng. Chương 118, ngài thế nhưng là chúng ta Đông Đạo sư đệ trong lòng ngưỡng mộ đối tượng. Nhìn một hồi Lộ Thiên hoàng phiến, Vân Ngai mới nhớ tới còn phải tìm một chút nhân vật phản diện mới được. Liên cẩn thận quan sát hai người ném qua một bên phục sức, tại phục sức bên trong Vân Ngai rất nhanh liền tìm được nữ tử lệnh bài thân phận. Luyện Đan Đường, Diệp Linh. Xác định nữ tử lai lịch, Vân Ngai trong lòng lập tức có phương hướng. Rời đi rừng cây nhỏ, tìm được mấy vị Thiên Kiếm Tiên Tông đệ tử nội môn. Mấy vị sư huynh Vân Ngai chắc tay, mang trên mặt vừa đúng bắt quái cùng thỉnh giáo thân sắc, hạ thấp giọng hỏi, nghe nói gần nhất Diệp Linh sư tỷ cùng Triệu Thiên Hữu đi rất gần. Mấy tên đệ tử kia gặp Vân Ngai lạ mặt, có lẽ là mặt khác ngọn núi tới bắt quái nhận biết, liền không kịp chờ đợi bắt quái đến, còn không phải sao? Triệu sư đệ thật sự là có phúc lớn, lúc này mới nhập môn bao lâu, liền cùng Diệp Linh sư tỷ đi được gần như vậy, nghe nói đêm qua hai người còn ngủ chung đâu. Hâm mộ không hổ là Kim Linh kiếm hoàng thể, nếu là ta cũng có hoàng thể, không đến nổi ngay cả đạo lữ cũng không tìm tới. Đừng nói hoàng thể liền xem như linh thể, ngươi liền bụng trộm vui đi. Hắc hắc, bất quá thôi, Diệp Linh sư tỷ người theo đuổi bên trong, thế nhưng là có vị không dễ chọc chủ một người đệ tử khác lập tức tiếp lời, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo vài phần kiếm kỵ, ly hỏa kiếm ngọn núi Tạ Thạch, Tạ sư minh, đây chính là Kim Đan hậu kỳ cao thủ, vương thể người sở hữu, nghe nói đã từng lấy tu vi Kim Đan nghịch phạt qua Nguyên Anh Tạ tu. Hắn đối với Diệp Linh sư tỷ tâm tư, trong tông môn người nào không biết. Triệu sư đệ lần này, sợ là chọc phiền với Tạ Thạch. Vân Ngai hơi nhíu mày, đem cái tên này đi lại. Ly hỏa kiếm ngọn núi, vương thể, Kim Đan hậu kỳ, lưu luyến si mê Diệp Linh. Tiêu chuẩn bao kinh nghiệm phối trí ai chính là cái này, bao kinh nghiệm hơi có chút mạnh một chút, Triệu Thiên Hữu hiện tại mới chúc cơ hậu kỳ mà thôi, kém một cái đại cảnh giới, đoán chừng sẽ là điều động thủ hạ trước đưa ít kinh nghiệm bao loại hình. Đa tạ mấy vị sư minh cáo chi. Vân Ngai lộ ra thì ra là thế, lần này nhìn thật là náo nhiệt biểu lộ, chắp tay nói tạ, sau đó liền bất động thanh sắc lui qua một bên. Dễ nói dễ nói. Khóa chặt mục tiêu sau, Vân Ngai không có trì hoãn. Hắn nương tựa theo bình phàm khí chất tiềm hộ cùng nhìn trời kiếm tiên trong tông bộ cách cục cấp tốc nắm giữ, rất nhanh liền tại Ly Hỏa kiếm ngọn núi một chỗ luyện khí công xưởng bên trong tìm được Tạ Thạch. Tạ Thạch thân hình cao lớn, khuôn mặt mang theo vài phần hỏa thuộc tính khô liệt chi khí, Kim Đan hậu kỳ linh áp không chút nào thu liễm, để chung quanh mấy tên tiểu đệ nơm nớp lo sợ. Hắn cau mày, tựa hồ tâm tình không tốt, hiển nhiên đã nghe nói một ít liên quan tới Diệp Linh cùng Triệu Thiên Hữu tiếng gió. Vân Ngai điều chỉnh một chút biểu lộ, mang theo vài phần ngẫu nhiên gặp kinh hỉ cùng vừa đúng cung kính, bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ, thanh âm mang theo một tia vừa đúng kích động, vị này chính là Ly Hỏa kiếm ngọn núi Tạ Thạch, Tạ sư minh. Tạ Thạch bị đánh gãy, có chút không kiên nhẫn quay đầu, nhìn thấy một cái khuôn mặt phổ thông, khí tức thường thường đệ tử nội môn, mày nhíu lại đến càng sâu, là ta, ngươi có chuyện gì? Ngữ khí có chút bất thiện. Vân Ngai trên mặt chất lên nhiệt tình lại dẫn mấy phần ngưỡng mộ dáng tươi cười, kính đã lâu Tạ sư minh đại danh. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khí thế phi phàm, sư đệ ta. Ai, không dối gạt sư minh, vừa rồi tại canh kim kiếm phong bên kia, nhìn thấy một số chuyện, trong lòng có chút không cam lòng, chuyên tới để tìm sư minh nói một chút. A. Tạ Thạch nghe được canh kim kiếm phong cùng không cam lòng quả nhiên bị đưa tới hứng thú, ánh mắt lợi hại tiếp cận Vân Ngai, ngươi thấy được cái gì? Vân Ngai tức giận bất bình mở miệng, Tạ sư minh, ngài thế nhưng là chúng ta Đông Đạo sư đệ trong lòng ngưỡng mộ đối tượng, tu vi cao thâm, đối với Diệp Linh sư tỷ càng là một lòng say mê, tông môn ai không biết. Có thể cái kia canh kim kiếm phong mới tới Triệu Thiên Hữu, ỷ vào chính mình có mấy phần thiên phú, lại công nhiên cùng Diệp Linh sư tỷ tại trong rừng cây nhỏ lôi lôi kéo kéo, nói chuyện hành động rất là thân mật. Không ít sư minh đệ đều thấy được, đều tại tự mình nghị luận đâu, đều nói cái kia Triệu Thiên Hữu hoàn toàn không đem Tạ sư minh ngài để vào mắt. Tạ Thạch vốn là bởi vì Diệp Linh sự tình tâm phiền, giờ phút này bị Vân Ngai lần này chân tình thực cảm đổ thêm dầu vào lửa, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, quanh thân hỏa khí ẩn ẩn bốc lên, không khí chung quanh đều nóng rực mấy phần. Triệu, trời, phù hộ. Hắn cơ hồ là cắn răng đọc lên cái tên này một cái mới nhập môn tiểu bối, ỷ có chút vốn chất, liền dám cản rỡ như vậy. Vân Ngai thấy thế, trong lòng cười thầm, trên mặt lại càng thêm cùng chung mối thù, đúng vậy ác Tạ sư minh, cái kia Triệu Thiên Hữu bất quá là may mắn được cái gì hoàng thể giống như mắt này bên trong không người. Hắn biết rõ Diệp Linh sư tỷ cùng sư minh ngài, hắn còn dám như vậy, đây rõ ràng là đang đánh ngài mà ta. Cứ thế mãi, sư minh ngài tại trong tông uy tín ở đâu? Hắn một bên nói, vừa quan sát Tạ Thạch sắc mặt, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, lại làm bộ hảo tâm nhắc nhở nói bất quá sư minh, cái kia Triệu Thiên Hữu bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh, có phần bị canh kim kiếm phong coi trọng, ngài nếu muốn, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tìm thích hợp cớ mới tốt, miễn cho để người mượn cớ. Chương 119 Kim Linh kiếm hoàng thể còn có công hiệu này. Chương 119 Kim Linh kiếm hoàng thể còn có công hiệu này. Tạ Thạch thâm hít một hơi, cưỡng ép đè xuống lập tức đi tìm Triệu Thiên Hữu tính sổ xúc động. Vân Ngai lời nói sát thực để tỉnh hắn, trực tiếp lấy lớn hiếp nhỏ, sát thực dễ dàng rước lấy chỉ trích, nhất là canh kim kiếm phong đám kia cường đại hơn đệ tử thân truyền, bọn hắn khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn âm trầm ánh mắt lần nữa rơi xuống Vân Ngai trên thân, mang theo một tia xem kỹ, ngươi tên là gì? Cái nào ngọn núi? Trước kia tựa hồ chưa thấy qua ngươi. Vân Ngai trên mặt lộ ra vừa đúng thụ sủng nhược kinh cùng thẳng thắn, về Tạ sư minh, sư đệ tên là Lục Nhân, là hậu thổ phong đệ tử nội môn, ngày bình thường nhiều tại tạp vụ điện xác nhận nhiệm vụ, bốn chỗ chạy, tu vi thấp, sư minh tự nhiên không nhận ra. Hôm nay thật sự là không vừa mắt, mới mạo muội đến đây bẩm báo. Lục Nhân Tạ Thạch thì thầm một lần cái này phổ thông đến cực điểm danh tự, nhìn đối phương khí tức yếu đất, chúc cơ mà thôi, nói chuyện hành động lại tựa hồ rất thượng đạo, nghi ngờ trong lòng giảm đi mấy phần. Hắn cảm thấy cái này Lục Nhân mặc dù thực lực không đủ, nhưng tin tức linh thông, mà lại biết được vì chính mình suy nghĩ, ngược lại là cái người có thể dùng được. "Ân, Lục sư đệ, ngươi hôm nay báo cáo có công, rất tốt." Tạ Thạch sắc mặt hơi nguội, tiện tay từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, vứt cho Vân Ngai, "Trong này là mấy quả ngưng hỏa đan, đối với trúc cơ kỳ tu luyện hỏa hệ công pháp rất có ích lợi, thưởng ngươi." "Đa tạ sư huynh ban thưởng." Vân Ngai vội vàng tiếp nhận, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Vân Ngai tiếp nhận đan dược, cũng không lập tức lui ra, mà là trên mặt lộ ra càng thêm trung thành tuyệt đối cùng gấp sư huynh chỗ gấp biểu lộ, chủ động tiến lên một bước, hạ giọng nói, "Tạ sư huynh, việc này liên quan đến sư huynh mặt mũi, nên sớm không nên chậm trễ. Cái kia Triệu Thiên Hữu cùng Diệp Linh sư tỷ vừa rồi ngay tại canh kim kiếm phong sườn đông khu rừng trúc kia phụ cận, giờ phút này có lẽ còn chưa đi xa. Sư đệ nguyện vì sư huynh dẫn đường, phòng ngừa Triệu Thiên Hữu đồ hỗn trướng kia đang lừa gạt Diệp Linh sư tỷ." Tạ Thạch nghe vậy khẽ gật đầu một cái này Lục Nhân, so mặt khác mấy cái tiểu đệ thông minh nhiều, không chỉ có trung tâm, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh. "Tốt, Lục sư đệ, ngươi suy tính được rất chu đáo." Tạ Thạch tán thưởng nhìn Vân Nhai một chút, lập tức ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một vị khí tức trầm ổn, đặt tới trúc cơ đỉnh phong đệ tử, "Vương Sóc, tu vi ngươi cùng cái kia Triệu Thiên Hữu không sai biệt lắm, làm việc cũng ổn trọng. Liên do ngươi theo Lục sư đệ cùng nhau tiến đến, cần phải tận mắt xác nhận tình huống. Nhớ kỹ, như tình huống là thật, chỉ cần xác nhận liền có thể, chớ có đánh cọ động rắn, càng không nên tùy tiện động thủ, để tránh bị người nắm cắn, lập tức trở về đến báo ta." Vương Sóc lập tức chắp tay, trên mặt lộ ra giống như vinh yên biểu lộ, là: "Sư minh yên tâm, Vương Sóc minh bạch." Tạ Thạch vừa nhìn về phía Vân Ngai, ngữ khí hòa hoãn chút, "Lục sư đệ, ngươi mới đến, lần này liền do Vương Sóc chủ đạo, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, mang đường tốt liền có thể. Sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cần tuân sư minh phân phó." "Sư đệ ổn thỏa toàn lực phối hợp Vương sư minh." Vân Ngai cung kính đáp, "Việc này không nên chậm trễ, các ngươi cái này xuất phát." Tạ Thạch phất tay ra lệnh, "Là." Vân Ngai cùng Vương Sóc cùng kêu lên đáp, lập tức quay người, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía canh kim kiếm phong phương hướng mau chóng bay đi. Vân Ngai dẫn tên kia trúc cơ đỉnh phong Tạ Thạch tiểu đệ, một đường hướng phía canh kim kiếm phong sườn đông rừng trúc đi nhanh. Vì rút ngắn quan hệ, thuận tiện đến tiếp sau lời nói khách sáo cùng làm việc, Vân Ngai trên mặt chất lên nhiệt tình dáng tươi cười, chủ động đáp lời nói vị này Vương sư minh, vừa rồi tình thế cấp bách, còn chưa hướng Vương sư minh vấn an. Cái kia trúc cơ đỉnh phong tiểu đệ gặp Vân Ngai thái độ cung kính, lại là vừa bị Tạ Thạch công nhận người mới, liền cũng mang theo vài phần ngạo nghễ trả lời, "Ngươi đã là người mới, về sau con mắt sáng lên chút, mọi thứ nghe nhiều nhìn nhiều, hảo hảo là Tạ sư minh làm việc, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Vân Ngai lập tức lộ ra cẩn tuân dạy bảo định nọt biểu lộ, Vương sư minh xem xét chính là Tạ sư minh phụ tá đắc lực, về sau nhất định phải nói thêm điểm sư đệ. Vương Sóc đối với Vân Ngai ton hót có chút hưởng thụ, khẽ bước cằm, hai người dưới chân tốc độ không giảm, rất nhanh liền tới đến mảnh kia yên lặng bên ngoài rừng trúc. Thân là luyện hư tu sĩ, Vân Ngai thật xa liền đã nhận ra Triệu Thiên Hữu thế mà còn tại bên trong đánh lộ tiên tháo. Anh em rất bền bỉ, không hổ là ngựa giống lưu chủ rừng. Kim Linh kiếm hoàng thể sẽ không còn có cái gì ẩn tàng năng lực đi, tỉ như để trọng trấn hùng phong, càng ra chỉ hơn lâu. Vân Ngai trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn có thể phát giác hoàn toàn là bởi vì thực lực cường đại. Nhưng Vương Sóc không được, một người trúc cơ đỉnh phong mà thôi, ngay cả cùng Triệu Thiên Hữu bắn pháo Diệp Linh cũng không bằng. Theo Vân Ngai cùng Vương Sóc không ngừng tới gần, Diệp Linh làm Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, thần thức rõ ràng đã nhận ra hai người cấp tốc tới gần khí tức. Trong nội tâm nàng giật mình, đột nhiên từ động tỉnh trong mê ly thanh tỉnh, đẩy ra còn tại bước ve an ủi bên trong Triệu Thiên Hữu, thanh âm mang theo gấp rút cùng bối rối, "Thiên Hữu, có người đến, nhanh." Triệu Thiên Hữu cũng là trong nháy mắt tỉnh táo, hoàn thể mang tới cảm giác bén nhạy để hắn cũng bắt được cái kia tia không tầm thường. Hắn ánh mắt run lên, động tác không chút nào không chậm, cùng Diệp Linh gần như đồng thời thi triển pháp thuật, linh quang lóe lên, tán loạn trên mặt đất quần áo liền đã mặc chỉnh tề. Toàn bộ quá trình bất quá trong khi hô hấp. Diệp Linh cường làm chấn định, vuốt vuốt hơi có vẻ sốt xếp sợi tóc, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục khí tức hỗn loạn cùng ngừng hồng gương mặt, hạ giọng đối với Triệu Thiên Hữu nhanh chóng nói ra, "Nhanh, chúng ta làm bộ ở đây nghiên cứu thảo luận kiếm quyết. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, tuyệt không thể thừa nhận." Triệu Thiên Hữu nhẹ gật đầu, ánh mắt khôi phục ngày thường sắc bén, nhưng lông mày cau lại, thấp giọng nói, "Linh Nhi tỷ yên tâm, chỉ là không biết người đến người nào, vì sao thẳng đến nơi đây?" Trong lòng của hắn lần lần cảm thấy có chút không ổn. Trước ứng phó lại nói, Diệp Linh nói, trong tay đã nhiều một quyển trống không ngọc giản, giả bộ như đang cùng Triệu Thiên Hữu trên sự giảng giải cũng không tồn tại kiếm quyết tinh yếu. Liên tại bọn hắn vừa mới dọn xong tư thái sau một khắc, Vân Ngai cùng Vương Sóc liền đẩy ra lá trúc, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chương 120, che lấp không có kết quả. Chương 120, che lấp không có kết quả. Vân Ngai cùng Vương Sóc đẩy ra lá trúc, nhìn thấy chính là Triệu Thiên Hữu cùng Diệp Linh hai người ngồi nghiêm chỉnh cách xa nhau vài thước phảng phất bình thường nói chuyện với nhau chẳng cảnh. Chỉ là trong không khí còn tràn ngập một cỗ như có như không, chưa hoàn toàn tán đi thuộc về nam nữ động tình lúc đặc thù khí tức, cùng một tiêu cực kỳ nhạt nguồn gốc từ Diệp Linh trên người mùi thơm cùng cây đỗ quyên hoa hỗn hợp mùi. Vương Sóc cái mũi co rúm, hắn làm Tạ Thạch tâm phúc, đối với chóc gian đặc biệt mẫn cảm, lập tức bắt được cái tia không giống bình thường mùi. Kết hợp với Diệp Linh cường làm chấn định lại khó nén ửng đỏ gương mặt, cùng Triệu Thiên Hữu trong mắt bị quấy rầy không vui, hắn trong nháy mắt lên cơn giận dữ. "Tốt a, Triệu Thiên Hữu, Diệp sư tạ." Vương Sóc chỉ vào hai người, thanh âm bởi vì kích động mà có chút sắc nhọn, các ngươi, các ngươi dưới ban ngày ban mặt, các ngươi vậy mà tại nơi đây đi này việc cậu thả. Diệp Linh bị hắn bất thình lình chỉ trích cả kinh, sắc mặt trắng nhợt, lập tức phun lên xấu hổ giận dữ đỏ ửng, nghiêm nghị quát, Vương Sóc, ngươi chớ có hồ ngôn. Cái gì việc cậu thả? Ta cùng Triệu sư đệ ở đây nghiên cứu thảo luận tu hành, ngươi chớ có ở đây ngậm máu phun người, ô ta trong sạch. Vương Sóc mũi thở mấp máy, chỉ vào trong không khí cái kia chưa hoàn toàn tán đi hỗn hợp có mùi thơm cùng cây đỗ quyên hoa đặc thù mùi, thanh âm càng thêm bén nhọn, ô ngươi trong sạch. Cái này bẩn thỉu mùi thì như thế nào giải thích? Đây rõ ràng là vừa đi qua chuyện phòng the mới có thể lưu lại, các ngươi xứng đáng tạ Thạch sư minh sao? Diệp sư tạ, Tạ sư minh đợi ngươi như thế nào, tông môn trên dưới ai không biết. Ngươi lại cùng tên tiểu bạch kiểm này ở đây làm ra chuyện như thế. Triệu Thiên Hữu một bước tiến lên trước, đem thân hình khẽ run Diệp Linh triệt để ngăn ở phía sau. Đối mặt Vương Sóc trúc cơ đỉnh phong linh áp, hắn mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng hoàng thể tự mang phong mang, không thối lui chút nào, ánh mắt băng lãnh như kiếm, Vương sư minh, xin ngươi thả tôn trọng chút, ta cùng Diệp sư tạ ở đây nghiên cứu thảo luận tu hành, có gì không thể. Về phần mùi, sơn giã dương trúc, có chút kỳ dị hương hoa có thể là yêu thú còn sót lại, có gì kỳ quái. Ngươi như lại chống rống tạo ra, ngập máu phun người, đừng trách ta không nói đồng môn thể diện. Nghiên cứu thảo luận tu hành, nghiên cứu thảo luận đến quần áo không chỉnh tề, khí tức hỗn loạn, nghiên cứu thảo luận ra bực này bị ổi bùi. Vương Sóc khí đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy thay nhà mình sư minh nhận lấy vô cùng nhục nhã. Triệu Thiên Hữu, ngươi đừng tưởng rằng có mấy phần thiên phú liền có thể muốn làm gì thì làm, Tạ Thạch sư minh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Linh nghe được Tạ Thạch danh tự, trong ánh mắt hiện lên một tia càng sâu bối rối. Triệu Thiên Hữu lại là chân mày nhíu chặt hơn, ngựa khí mang theo một tia không thể nghi ngờ lạnh lẽo cứng rắn, Tạ Thạch sư minh là ai, không biết. Việc này cùng hắn hà kiện, ta cùng Diệp sư tạ sự tình chính là lưỡng tình tương duyệt, không cần hướng hắn bàn giao, càng không cần hướng ngươi giải thích. Ngươi Vương Sóc gặp Triệu Thiên Hữu như vậy phách lối càng là giận không kèm được, quanh thân linh lực ba động bị liệt, cơ hồ phải nhận không nổi động thủ. Vân Ngai ở một bên hợp thời giữ chặt hắn, khuyên nhủ, Vương sư minh bất giận, chúng ta đánh không thắng, đánh không thắng, chúng ta về trước đi bẩm báo Tạ sư minh, mời hắn đến định đoạt đi. Vương Sóc bị Vân Ngai giữ chặt, hung hăng chừng Triệu Thiên Hữu cùng Diệp Linh một chút, nhất là ánh mắt tại Diệp Linh trên thân dừng lại chốc lát, mang theo nồng đậm thất vọng cùng xem thường, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, các ngươi trở lấy, chúng ta đi, nhìn Tạ Thạch sư minh xử trí như thế nào các ngươi. Nói đi, hắn liền nổi giận đùng đùng lôi kéo Vân Nhai quay người rời đi, hiển nhiên là vội vã trở về hướng Tạ Thạch thêm mắm thêm muối báo cáo cái này bằng chứng như núi một màn. Trong rừng trúc, chỉ còn lại có sắc mặt khó coi Triệu Thiên Hữu cùng thần sắc kinh hoàng, mang theo ấy náy Diệp Linh. Nhìn xem Vương Sóc cùng Vân Nhai bóng lưng rời đi biến mất tại bên ngoài rừng trúc, Diệp Linh căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng, nhưng trên mặt bối rối cùng ấy náy lại càng đậm. Nàng chuyển hướng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn Triệu Thiên Hữu, vội vàng giải thích nói, "Thiên Hữu, ngươi nghe ta nói, cái kia Tạ Thạch, ta cùng hắn thật cũng không liên quan." Giọng nói của nàng vội vàng, sợ Triệu Thiên Hữu hiểu lầm. Trước kia ta mới vào luyện đan đường, kỹ nghệ không tinh, hắn xác thực thường xuyên đến vào xem, mua sắm một chút đê giai đan dược, xem như chiếu cố sinh ý về sau. Về sau hắn tu vi phát triển, liền thường xuyên mượn cớ đưa tới chút hy hữu hỏa hệ linh thảo, nói là đáp tạng, kỳ thực chính là muốn tiếp cận ta. Diệp Linh trên khuôn mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng phiền chán, hắn tâm tư, ta đã sớm nhìn ra, cũng minh xác cự tuyệt qua vài lần, nhưng hắn vẫn như cũ mượn tình đồng môn, lấy đồng môn sư minh thân phận, tìm kiếm nghị cách cung cấp trợ giúp, thậm chí vận dụng quan hệ để luyện đan đường trưởng lao chiếu cố nhiều ta. Những này hảo ý, ta khước từ rất nhiều, nhưng cũng khó tránh khỏi nhận một chút tình. Nhưng ta chưa bao giờ đáp ứng qua hắn cái gì, tâm ý của ta. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ủy khuất cùng kiên định, nhìn về phía Triệu Thiên Hữu. Triệu Thiên Hữu nhìn xem Diệp Linh lã chã trực khóc bộ dáng, trong lòng vẻ không thích rất nhanh bị thương tiếp thay thế. Hắn nắm chặt Diệp Linh tay, trầm giọng nói, "Linh nhi tỷ, ta tin ngươi. Là cái kia Tạ Thạch dây dưa không ngớt, có liên quan gì tới ngươi? Chỉ là, lần này bị dưới tay hắn gặp được, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ thôi, chắc chắn tìm ngươi phiền phức." Diệp Linh cảm nhận Triệu Thiên Hữu lòng bàn tay nhiệt độ, cảm thấy an tâm một chút, nhưng sầu lo càng sâu, ta lo lắng chính là cái này. Tạ Thạch người này, lòng dạ cũng không rộng lớn, tại Ly Hỏa Kiếm ngọn núi thế lực không nhỏ, hắn như nhờ vào đó sinh sự, chỉ sợ không sao. Triệu Thiên Hữu ánh mắt sắc bén, hoàn thể ngạo khí bị triệt để kích phát, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn nếu dám tới, ta tiếp lấy chính là, vừa vặn cho hắn biết, ngươi Diệp Linh, do ta Triệu Thiên Hữu đến hộ. Cũng không lâu lắm, Vân Ngai cùng Vương Sóc đã về tới Tạ Thạch trước mặt. Vương Sóc vẫn như cũng là bộ kia lòng đầy căm phẫn, vì chủ tử cảm thấy không gì sánh được khuất nhục bộ dáng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở cũng không gì sánh được báng giận, "Sư minh, cái kia Triệu Thiên Hữu hắn đơn giản khinh người quá đáng a." Hắn thêm mắm thêm muối đem trong rừng trúc rằng co tình hình miêu tả một lần, trọng điểm đột xuất Triệu Thiên Hữu phách lối cùng Diệp Linh giữ gìn. Đến phiên Vân Ngai lúc, hắn càng là hí tinh phụ thể. Chỉ gặp hắn trên mặt tràn đầy khó mà ức chế phẫn nộ, phản phất tự mình tiếp nhận lớn lao vũ nhục, thanh âm đều so bình thường cao mấy phần, "Tạ sư minh, ngài là không có thấy tận mắt đến cái kia Triệu Thiên Hữu." Hắn chẳng những không hề hối hận, ngược lại bên vang đắc ý Vương sư huynh chất vấn hắn lúc, hắn lại nói khoác mà không biết được nói hắn cùng Diệp sư tạ là lưỡng tình tương duyệt. Vân Ngai nói đến đây, đúng lúc đó dừng lại, làm ra đau lòng nhức góc trạng, nhìn trộm quan sát Tạ Thạch phản ứng. Quả nhiên, nghe được lưỡng tình tương duyệt bốn chữ, Tạ Thạch nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Vân Ngai tiếp tục tình cảm giạt rào lên án, hắn còn nói việc này cùng Tạ Thạch hạ kiện, không cần hướng hắn bàn giao. Tạ sư minh, hắn đây rõ ràng là hoàn toàn chưa đem ngài để vào mắt ta, hắn ỷ có mấy phần thiên phú, ỷ vào canh kim kiếm phong che chở, giống như làm nhục này sư minh ngài mặt mũi. Sư đệ ta lúc đó thật sự là tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể xông đi lên cùng hắn liều mạng. Làm sao tu vi thấp, sợ cho sư minh lại thêm phiền phức, lúc này mới cố nhịn xuống, cùng Vương sư minh gấp trở về báo tin. Hắn fan này biểu diễn, tình cảm sung mãn, chi tiết đúng chỗ, so Vương Sóc còn trung thành. Lưỡng tình tương duyệt, không cần hướng ta bàn giao. Tốt, rất tốt. Tạ Thạch giận quá thành cười, quanh thân ly hỏa kiếm khí tuôn ra, đem không khí thiêu đốt đến bặm mẹo. Triệu Thiên Hữu, ta không đem ngươi một thân tu vi phế bỏ, ta Tạ Thạch hai chữ viết ngược lại. Hắn gầm nhẹ, nhưng còn sót lại lý trí cùng tông môn quy củ cho hắn biết, chính mình kim đan hậu kỳ tu vi như trực tiếp đối với trúc cơ hậu kỳ Triệu Thiên Hữu hạ chiến thư, không khác tự nhận ngang ngược vô lý, chấp pháp đường tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ngay tại hắn lửa giận không chỗ phát tiết, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ lúc, một cái mang theo vài phần ngả lớn cùng định nọt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chương 121, Tạ Hào đại ca, chuyện gì động giận dữ như vậy? Một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ cá trạch, cũng đáng được ngài tự mình xuất thủ. Chẳng phải là ô uế tay của ngài, còn không duyên cớ rơi xuống người mà cớ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái cùng Tạ Thạch có 5-6 phần tương tự, nhưng giữa lông mày càng nhiều mấy phần sốc nổi cùng ngạo khí thanh niên đi tới, hắn thân mang ly hỏa kiếm trong núi cửa phục sức, khí tức rõ ràng là kim đan sơ kỳ. Chính là Tạ Thạch thân đệ, Tạ Hào. Tạ Hào đi tới gần, lập tức ánh mắt đảo qua Vương Sóc cùng Vân Ai, cuối cùng dừng lại tại Tạ Thạch trên khuôn mặt âm trầm, cười nói, đại ca, bất quá là cái gặp vận may, được cái gì rách dưới hoàng thể trúc cơ tiểu tử thôi. Ngài là cỡ nào thân phận? Tự mình xuất thủ quá để cao hắn. Không bằng đem cái này chỉ điểm người mới cơ hội, tặng cho đệ ta như thế nào? Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt, chỉ là trúc cơ hậu kỳ, coi như hắn có hoàng thể gia trì, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên đến vượt hai cái tiểu cảnh giới chống lại kim đan phải không? Đệ ta gần nhất vừa vặn ngửa tay, thay đại ca ngài đi thử xem hắn cái kia hoàng thể đến cùng có bao nhiêu cân lượng, thuận tiện dạy một chút hắn cái gì gọi là tôn ti trên dưới. Cam đoan để hắn được ích lợi không nhỏ cũng không dám lại tới gần, không nên dựa vào gần người. Tạ Thạch nhìn xem đệ của mình, trong mắt lửa giận thoáng lắng lại, chuyển hóa làm một loại âm lãnh tính toán. Tạ Hào là kim đan sơ kỳ, do hắn xuất thủ, mặc dù vẫn như cũ có tu vi áp chế hiểm nghi, nhưng Triệu Thiên Hữu cũng không phải người bình thường, là có được kim linh kiếm hoàng thể trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bình thường trúc cơ đỉnh phong cũng không là đối thủ. So với chính mình cái này kim đan hậu kỳ tự mình hạ trận, lý do liền đầy đủ nhiều, đồng môn luận bàn, sư minh chỉ điểm coi như ra tay nặng chút, cũng tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Mà lại, hắn biết rõ chính mình cái này đệ thủ đoạn tàn nhẫn, do hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể làm cho Triệu Thiên Hữu chịu nhiều đau khổ, vừa bạn trước thay mình chút cơn giận. Tốt. Tạ Thạch trọng trọng vỗ Tạ Hào bà bay, liền do ngươi đi, nhớ kỹ, nếu là chỉ điểm liền muốn đúng chỗ. Cần phải để tiểu tử kia khắc sâu nhận thức đến, có ít người, không phải hắn có thể trêu chọc. Đại ca yên tâm. Tạ Hào liếm môi một cái, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng tàn nhẫn quan mang, bảo đảm ngài hài lòng. Vương Sóc, còn không mau đi thay ta hướng vị kia hoàng thể thiên tài hạ chiến thư. Liền nói ta Tạ Hào, sau 3 ngày tại thí kiếm này, hướng hắn linh giao mấy chiêu. Là, Hào sư minh. Vương Sóc đội vàng ứng thanh, lần nữa lĩnh mệnh mà đi, lần này là thay Tạ Hào hạ chiến thư. Tạ Thạch vừa nhìn về phía Vân Ngai, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Lục Nhân, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta muốn biết Triệu Thiên Hữu nhận được chiến thư sau tất cả phản ứng." "Là, sư minh." Canh kim kiếm phong, một chỗ tương đối ưu tĩnh bên dòng suối, Triệu Thiên Hữu cùng Diệp Linh sánh vai mà ngồi. Diệp Linh rúc vào Triệu Thiên Hữu bên người, mang trên mặt chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng, hai đầu lông mày lại quanh quẩn lấy một tia vùng đi không được sầu lo. "Thiên Hữu, cái kia Tạ Hào chiến thư, ta thực sự không yên lòng." Hắn dù sao cũng là kim đan sơ kỳ, mà lại huynh đệ bọn họ hai người Triệu Thiên Hữu nắm chặt tay của nàng, mặc dù trong lòng đồng dạng cảm thấy áp lực, nhưng trên mặt lại lộ ra trấn an dáng tươi cười, "Linh nhi tỷ, không cần quá lo lắng. Ta thân phụ hoàng thể, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Vì ngươi, ta cũng tuyệt không thể lùi bước." Hai người ngón tay cuốn dao, chính thấp giọng lẫn nhau tố tâm sự, thưởng thụ lấy trước báo táp ngắn ngủi vớt bè an ủi thời khắc. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Hai người cấp tốc cách ra một chút khoảng cách, giữ vững một cái tương đối bình thường đồng môn tư thái. Chỉ gặp một cái thân mặc cổ xưa luyện đan đường phục sức đệ tử bước nhanh đi tới, trên mặt chất đống vừa đúng lo lắng cùng oán giận. "Triệu Thiên Hữu, Triệu sư đệ, còn có Diệp Linh sư tỷ." Vân Ngai hạ giọng, ánh mắt cảnh giác lướt qua bốn phía, phản phất sợ bị người phát hiện. Triệu Thiên Hữu nhận ra người đến phục sức là luyện đan đường nhưng cũng không phải là người quen, trong lòng cảnh giới, đứng dậy chắp tay, "Chính là tại hạ, vị sư minh này là?" Diệp Linh cũng khẽ bước cằm, trong mắt mang theo hỏi thăm. "Tại hạ Lục Nhân, luyện đan đường một cái tiểu tốt vô danh thôi." Vân Ngai vội vàng đáp lễ, lập tức trên mặt lộ ra khó mà ức chế phẫn nộ, "Triệu sư đệ, Diệp sư tỷ, ta thật sự là nhìn không được lúc này mới mạo muội đến đây." Ánh mắt của hắn trước nhìn về phía Triệu Thiên Hữu, ngữ khí kích động, "Triệu sư đệ, ngươi có biết cái kia Tạ Hào tiếp chiến thư sau ở bên ngoài là như thế nào phách lối bưng lời?" Hắn nói sau 3 ngày thí kiếm này, không chỉ có muốn để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn muốn phế bỏ ngươi tu vi căn cơ, để cho ngươi triệt để biến thành phế nhân, nhìn ngươi còn như thế nào dây dưa Diệp sư tỷ." Diệp Linh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thất thanh nói, "Hắn sao dám?" Triệu Thiên Hữu trong mắt cũng là hàn quang lóe lên, nắm đấm đông nhiên nắm chặt. Vân Ngai không chờ bọn họ tiêu hóa phần này lửa giận, lại chuyển hướng Diệp Linh, trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc cùng khó mà mở miệng biểu lộ, Diệp sư tỷ, còn có quá đáng hơn. Cái kia Tạ Hảo, hắn còn lớn hơn Thả Hùng Biện, nói chờ hắn ca ca Tạ Thạch thu thập xong tàn cuộc, liền muốn để Diệp sư tỷ ngươi minh bạch, tại ngày này Kiếm Tiên Tông, ngỗ nghịch huynh đệ bọn họ hạ tràng. Còn nói ngươi một cái thất thân nữ nhân, chỉ xứng để hắn đùa bỡn, chờ ngày nào chơi chán liền thưởng cho các tiểu đệ. Hô trướng. Triệu Tiên Hữu giận tím mặt, quanh thân màu vàng nhạt canh kim kiếm khí không bị khống chế tán phát ra, đem dưới chân đá vụn đều cắt chém ra vết tích. Hắn có thể chịu được người khác nhằm vào hắn, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người như vậy vũ nhục Diệp Linh. Diệp Linh cũng là tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt đã có phẫn nộ cũng có nghĩ mà sợ, nàng vô ý thức tới gần Triệu Thiên Hữu, tìm kiếm che chở. Ngụy Trang thành Lộc Nhân Vân Nhai đem một màn này thu hết vào mắt, trên mặt duy trì lấy cảm động lây bắng giận, nội tâm lại nhịn không được điên cuồng đầu đen rau muống, "Không phải, tỉ muội, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi thế nhưng là đường đường chính chính Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn Triệu Thiên Hữu thiên tài đi nữa, hiện tại cũng chỉ là người trúc cơ hậu kỳ. Thật nếu gặp phải nguy hiểm, trên lý luận nên ngươi bảo hộ hắn mới đúng chứ?" Sát này sát phát run, tìm kiếm che chở tiểu nữ tử tư thái là náo loạn nào, khiến cho giống như hắn mới là tu sĩ Kim Đan một dạng. Kịch bản này có phải hay không cầm ngược? Hắn cưỡng chế đầu đen rau muốn dục vọng, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo thần bí cùng gấp gáp, "Triệu sư đệ, Diệp sư tỷ, chúng ta vi ngôn nhẹ, không thể giúp cái gì lại ân, nhưng tin tức này nhất định phải cáo chi các ngươi. Ta trong lúc vô tình nghe được, cái kia Tạ Hào để bảo đảm bạn vô nhất thất, chẳng những chuẩn bị mấy dương tam giai ly hỏa phù còn cố ý từ hắn huynh trưởng nơi đó cầu tới một kiện chuyên phá kim hệ phòng ngự âm độc pháp khí, phá cương truy. Bọn hắn đây là cất tâm yếu đang thử trên kiếm này, ở trước mặt tất cả mọi người, triệt để hủy đi sư đệ đạo cơ của ngươi a." Cái này thêm mắm thêm muối tình báo như cùng ở tại hừng hực liệt hỏa bên trên lại rót một thùng dầu nóng. Triệu Thiên Hữu tức giận đến toàn thân phát run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ, trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, hoàng thể ngạo khí bị triệt để kích phát, "Tốt, rất tốt. Muốn hủy đạo cơ của ta. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai đạo cơ cứng hơn." Diệp Linh cũng là cắn chặt răng ngà, lo âu nắm chặt Triệu Thiên Hữu cánh tay, "Thiên Hữu, bọn hắn vậy mà như thế ngoan độc Vân Nhai gặp mục đích đã tới." Trên mặt lộ ra lòng căm phẫn cùng cổ vũ hỗn hợp thần sắc, "Sư đệ sư tỷ nhất định phải coi chừng ứng đối, ta thực sự không đành lòng nhìn tiểu nhân đắc chí, lúc này mới mạo hiểm đến đây. Sau 3 ngày thì kiếm này, ta Lộc Nhân định đi là sư đệ trợ uy, vạch trần bọn hắn ghê tởm sắc mặt, cáo tử." Nói đi, hắn không còn lưu lại, phản phất chỉ là làm một cái chính trực đồng môn chuyện nên làm, quay người bước nhanh rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại bóng rừng đường mòn cuối cùng. Sau lưng còn truyền đến Triệu Thiên Hữu cảm tạ thanh âm. Chương 122, này lại là ta, Thiên Linh Tử. Chương 122, này lại là ta, Thiên Linh Tử. 3 ngày ký hạn, chớp mắt là tới. Thiên Kiếm Tiên Tông, thí kiếm này. Ngày bình thường liền có chút náo nhiệt thí kiếm này, hôm nay càng là người ta tấp nập, cơ hồ bị vây chật như nêm tối. Đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, thậm chí còn có một ít chấp sự, trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại bốn phía trên ghế quan chiến. Trận này nguyên bản khả năng chỉ là đệ tử ở giữa bình thường ma sát đưa tới tỉ thí, bởi vì liên lụy đến song phương bối cảnh, đã thăng cấp làm khiên động tông môn nội bộ ánh mắt sự kiện. Một phương là Ly Hỏa Kiếm Phong năm gần đây danh tiếng đang thịnh con em thế gia Tạ Hảo, huynh hắn Tạ Thạch là Kim Đan hậu kỳ nhân tài kiệt xuất, phía sau càng là ở trên trời Kiếm Tiên Tông kinh doanh nhiều năm, thế lực cành lá đan chen khó gỡ Tạ ra. Một phương khác thì là canh kim kiếm phong gần đây của thời, thân phụ Kim Linh Kiếm Hoàng thể bị toàn bộ canh kim kiếm phong ký thác kỳ vọng đệ tử thiên tài Triệu Thiên Hữu. Cuộc tỉ thí này sớm đã vượt ra khỏi ân oán cá nhân, bị coi là Ly Hỏa Kiếm Phong cùng canh kim kiếm phong tại thế hệ tuổi trẻ lực ảnh hưởng bên trên một lần y mắng đọ sức. Thí kiếm đài sơn đông cái kia tượng trưng cho địa vị cùng thân phận xem lễ trên đài cao, giờ phút này ngồi ngay ngắn mấy đạo thân ảnh, càng là hiện lộ rõ ràng tông môn cao tầng đối với chuyện này chú ý ở giữa, mà ngồi là một vị thân mang thanh lịch đạo bào theo hình mây, tóc đen cao quán, khí chất ung dung bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nữ tử. Nàng khuôn mặt nhìn qua bất quá khoảng 30, da thịt thánh nhuận, mắt phượng ngập uy, khí tức quanh người sâu không lường được. Người này chính là chủ phong thất trưởng lão, Lăng Xương chân nhân. Nàng đại biểu là tông môn chỉnh thể ý chí cùng uy nghiêm, nàng chính diện mang ý nghĩa cuộc tỷ thí này đã bị đặt vào chủ phong tầm mắt. Lăng Xương chân nhân bên trái ngồi khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra vô hình phong mang canh kim kiếm phong kim phong trưởng lão. Phía bên phải thì là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, ánh mắt sáng rực Ly Hỏa Kiếm Phong đến trưởng lão. Hai vị kiếm phong trưởng lão dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong không khí ẩn ẩn rằng có khí tràng, để tới gần đài cao đệ tử đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mà làm người ta chú ý nhất lại là ngồi tại Lăng Xương chân nhân bên người hơi bên cạnh vị trí một vị nam tử trẻ tuổi. Khí chất siêu nhiên xuất trần, phản phất cùng bốn bề kiếm khí bén nhọn không hợp nhau. Chính là ngày trước lấy thiên cơ các hành tẩu thân phận lần nữa bái phòng Thiên Kiếm Tiên Tông Vân Ngai. Trước đây Vân Ngai âm thầm đổ thêm dầu vào lửa hoàn tất, liền tạm ly Thiên Kiếm Tiên Tông, thay đổi áo liền quần này, quang minh chính đại đến đây bái phòng. Tiếp đại hắn chính là chủ phong phụ trách ngoại sự thất trưởng lão Lăng Dương chân nhân. Nghe nói Vân Ngai muốn quan sát Triệu Thiên Hữu luật bản, liền tự mình dẫn người đến quan chiến. Không nghĩ tới Thiên Linh Tử lại có như thế nha hứng, chú ý bọn tiểu đối chơi bừa. Lăng Xương chân nhân thanh âm réo rắt, mang theo một tia vừa đúng ý cười, ánh mắt lướt qua dưới đài sắp bắt đầu tỉ thí, ngựa khí bình thản. Vân Ngai khẽ không người, thong dong đáp lại, Lăng Xương chân nhân cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Nếu không có chân nhân ngày đó tin ta câu kia kẻ này hoặc cùng Quý Tông hữu duyên thuận miệng nhắc lên, hôm nay trận này cho hay, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể lên diễn như vậy vừa đúng. Vân Ngai lời nói này, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tại Lăng Xương chân nhân cùng bên cạnh dựng thẳng lỗ hai kim phòng, đến hai vị trưởng lão trong lòng kích thích tầng tầng gợn sóng. Thì ra là thế. Mấy vị trưởng lão trong nháy mắt sáng tỏ, Lúc trước Triệu Thiên Hữu có thể được phá cách thu nhập tông môn, tục truyền đúng là bởi vì thất trưởng lão Lăng Dương chân nhân tự mình hỏi đến, nguyên do thì là một vị thân phận đặc thù khách quý đề cử. Bây giờ xem ra, vị kia quý khách chính là trước mắt Thiên Cơ các hành tẩu Vân Ngai, hắn ngày đó một câu nhìn như thuận miệng đề cử, lại thật vì tông môn đưa tới một vị thân phụ hoàng thể thiên tài. Kim Phong trưởng lão nhìn về phía Vân Ngai, ánh mắt lập tức tràn đầy cảm kích. Ở trên trời Kiếm Tiên Tông 36 ngọn núi bên trong, canh Kim Kiếm Phong mặc dù không thuộc về cuối cùng, nhưng cũng không khá hơn chút nào, thuộc về ở cuối xe một thành viên. Mà Vân Ngai giản thiệu mà đến Triệu Thiên Hữu thế nhưng là thực sự hoàng thể thiên tài, hơn nữa còn là Kim Linh Kiếm hoàng thể loại kiếm đạo này thể chất, nhân phẩm cũng không tệ, trừ háo sắc một chút bên ngoài cũng không có cái gì khuyết điểm, đồng thời háo sắc cũng không tính là gì khuyết điểm. Có được hoàng thể thiên tài lại có bao nhiêu không có hồng nhan chi kỳ đâu. Lúc này, chấp pháp đường trưởng lão gặp canh giờ đã đến, tiến lên một bước, tiếng như hồng trùng, tỉ thí song phương, lên đài. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt tập trung. Tạ Hào dẫn đầu nhảy lên đài cao, Kim Đan sơ kỳ linh áp hỗn hợp có nóng dục khí tức huyết tán ra đến, ánh mắt của hắn kiêu căng liếc nhìn toàn trường, nhất là tại canh Kim Kiếm Phong đệ tử phương hướng dừng lại, khóe miệng mang theo tình thế bắt buộc cười lạnh. Triệu Thiên Hữu theo sát phía sau, bước lên đài. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén. Lên đài sau, hắn đầu tiên là hướng trên đài cao Lăng Dương chân nhân, Vân Ngai cùng bạn phòng Kim Phong trưởng lão phương hướng cúi người hành lễ, sau đó ánh mắt cùng dưới đài lo lắng trông lại Diệp Linh giao hội, khẽ bước cằm, mang theo trấn an ý vị. Hừ. Tạ Hào thấy đối phương tư thái thong dong, càng là tức giận trong lòng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Gặp hai người lên đài, chấp pháp đường trưởng lão đang muốn trực tiếp tuyên bố bắt đầu, Tạ Hào lại vượt lên trước một bước, đưa tay chỉ hướng Triệu Thiên Hữu, thanh âm mang theo không che giấu chút nào mỉa mai cùng uy hiếp, vang vọng toàn trường: "Triệu Thiên Hữu, ngươi bây giờ quỳ xuống đất nhận thua, sau đó thể vĩnh viễn rời đi Diệp Linh sư muội, ta có lẽ còn có thể xem ở tình đồng môn bên trên, tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Nếu không, đợi chút nữa độc thủ, quyền cước không có mắt, ta kim đan này chân hỏa nếu là không cẩn thận thiêu hủy đạo cơ của ngươi, để cho ngươi từ đây biến thành ngay cả phàm nhân cũng không bằng phế nhân, đừng trách sư huynh ta không đã cho ngươi cơ hội." Tạ Hào phách lối khí diễm dẫn tới dưới đài Ly Hỏa Kiếm Phong đệ tử một trận cười vang gọi tốt. Mà canh Kim Kiếm Phong đệ tử thì nhao nhao trợn mắt nhìn, Diệp Linh càng là tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Triệu Thiên Hữu đối mặt cái này trần trụi đục nhã cùng uy hiếp chậm rãi giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, trực chỉ Tạ Hào, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người: "Tạ Hào, thu hồi ngươi bộ này làm cho người buồn nôn chó xiếc. Ta Triệu Thiên Hữu làm việc, đỉnh thiên lập địa, không cần hướng như ngươi loại này ý thế hiếp người hạ người cầu xin thương xót. Diệp Linh sư tỷ cùng ta, chính là tâm ý tương thông, lưỡng tình tương duyệt, đến phiên ngươi yêu quái này phản đối." Quanh người hắn bắt đầu tràn ngập ra đạo màu vàng kiếm khí sắc bén, áo bào không gió mà bay, tiếp tục nói: "Về phần đạo cơ của ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngược lại là ngươi, cậy vào tu vi, hoành hành bá đạo, hôm nay cái này thí kiếm này, ta Triệu Thiên Hữu liền muốn lấy tay bên trong chi kiếm, đường đường chính chính nói cho ngươi, cũng nói cho tất cả mọi người." Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, như là kiếm minh giống như ầm vang: "Có ít người, ngươi không thể chơi vào, có chút tuyến, ngươi vượt qua không được. Muốn phế ta, cứ việc phóng ngựa tới, nhìn ta có thể hay không chặt đứt người thân này phủ phiếm hỏa khí." Lần này đáp lại đem Tạ Hào uy hiếp y nguyên không thay đổi đỉnh trở về, trong nháy mắt đốt lên canh Kim Kiếm Phong đệ tử trong lòng nhiệt huyết, dẫn tới bọn hắn buộc phát ra rung trời lớn tiếng khen hay. "Nói hay lắm, Triệu sư đệ, để hắn kiến thức xuống ta canh Kim Kiếm Phong lợi hại." Tạ Hào bị lần này trước mặt mọi người chống đối cùng quát lớn tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân hỏa linh lực không bị khống chế bốc lên, chỉ vào Triệu Thiên Hữu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ: "Tốt, tốt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tạp chủng. Ta nhìn ngươi chờ một lúc còn thế nào mạnh miệng." Yên lặng. Chấp pháp đường trưởng lão gặp hỏa hầu đã chọn, lại không ra tay chỉ sợ hai người liền muốn sớm đánh nhau, lập tức vận khởi linh lực quát to một tiếng, đè xuống tất cả ồn ào, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua hai người, tranh đua miệng lưỡi vô dụng, so tài xem hư thực, tỉ thí, bắt đầu. Chương 123, Triệu Thiên Hữu VS Tạ Hào một chương 123, Triệu Thiên Hữu VS Tạ Hào một Triệu Thiên Hữu, chết đi cho ta. Tạ Hào cùng hống một tiếng, thân hình như điện, ôm theo căm giận ngút trời cùng kim đan linh áp, lao thẳng tới Triệu Thiên Hữu. Hắn song trưởng tung bay, đạo đạo cô động xích hồng kiếm khí như là mưa to gió lớn, trong nháy mắt đem Triệu Thiên Hữu bao phủ trong đó. Kiếm khí kia không chỉ có nóng bỏng không chịu nổi, càng ẩn chứa kim đan kỳ tu sĩ đặc hữu linh lực áp, như là vô hình vũ bùn, để Triệu Thiên Hữu quanh thân không khí đều trở nên sền sệt nặng nề, mỗi một lần di động, mỗi một lần huy kiếm đều cần hao phí so bình thường càng nhiều khí lực. Triệu Thiên Hữu cắn chặt hàm răng, đối mặt cảnh giới này bên trên tuyệt đối áp chế, hắn có khả năng dựa vào chỉ có tự thân hoàng thể cùng bất khuất kiếm tâm. Quanh thân đạm kiếm khí màu vàng lưu chuyển, hóa thành từng đạo cô động cứng cỏi kiếm cương bảo vệ quanh thân yếu hại. Kiếm trong tay chỉ càng là như xuyên hoa hồ điệp liên tục điểm ra, canh kim kiếm khí ngưng ở một chút, ý đồ lấy điểm phá diện, tìm kiếm đối phương cái kia quần cuộn trong biển lửa điểm yếu cùng lực lượng lưu chuyển tiết điểm. Nhưng mà, kim đan cùng trúc cơ chênh lệch như là lệch trời, tuyệt không phải tùy tiện có thể vượt qua. Khen, 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 khen. Kiếm cương màu vàng cùng xích hồng kiếm khí không ngừng va chạm, phát ra rợn người giao minh âm thanh, mỗi một lần va chạm đều bạo tán ra chói mắt linh quang cùng tán phá bừa bãi khí kình. Triệu Thiên Hữu canh kim kiếm khí mặc dù sắc bén vô địch, nhưng ở Tạ Hào Na thuần túy lấy hùng hồn linh lực thúc đẩy, như là như sóng to gió lớn hỏa hệ linh lực trùng kích vào, như là trong báo tố đi ngược dòng nước thuyền nhỏ, không ngừng bị đánh tan, bị đánh tan, bị thôn phệ. Hắn chỉ có thể bằng vào hoàng thể mang tới siêu cường phản ứng cùng viễn siêu cùng giai kiếm đạo nội tính, lấy tinh diệu thân pháp phối hợp đó nữa. Thân hình tại cuồng bạo kiếm khí trong thủy triều không ngừng lùi lại, chập chờn, lộ ra không gì sánh được chật vật cùng bị khuất. dưới chân thi kiếm đài mặt đất bị hắn giảm lực dẫm ra từng đạo dấu chân thật sâu, đá vụn vẩy ra. Phốc phốc, một đạo dị thường xảo trá nóng bỏng kiếm khí trung quy là không thể hoàn toàn tránh đi, biên giới hung hăng quét trúng vai trái của hắn, hộ thể kiếm cương trong nháy mắt phá thoái, lập tức lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương, biên giới cháy đen vết thương kinh khủng, máu tươi vừa muốn tuôn ra liền bị cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt ngưng kết, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt hỗn hợp có hỏa độc ăn mòn thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt vừa liếc mấy phần. Ha ha ha, phế vật, đây chính là cái gọi là hoàn thể. Thổi đến thiên hoa loạn truy, nguyên lai không gì hơn cái này. Tạ Hào thấy thế, đắc ý cùng thiếu, trong lòng thoải mái không gì sánh được, thế công càng lăng lệ tàn nhẫn, chiêu chiêu không rời Triệu Thiên Hữu yếu hại cùng vết thương cũ, ngay cả ta một chiêu đều tiếp được như vậy miễn cưỡng, giống con chó vườn giống như chật vật chạy trốn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lấy cái gì bảo hộ ngươi cái kia tâm tâm niệm niệm Diệp Linh sư muội? Thật sự là chuyện cười lớn, nàng như nhìn thấy ngươi bây giờ bộ này đức hạnh, không biết sẽ không hối hận mắt bị mù. Hắn một bên tấn công mạnh, một bên dùng cực kỳ ác độc ngôn ngữ không ngừng kích thích, lăng nhục Triệu Thiên Hữu thần kinh, nhìn xem ngươi sói này bãi dáng vẻ, nơi nào còn có nửa điểm thiên tài bộ dáng. Rõ ràng chính là một đầu bị ta ly hỏa kiếm ngọn núi đánh cho chạy chối chết chó nhà có tang. Diệp Linh sư muội thật sự là mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi loại này trông thì ngon mà không dùng được phế vật, nàng cần là giống ta đại ca như thế cường giả chân chính. Ngươi không xứng. Chờ ta ở trước mặt tất cả mọi người phế bỏ ngươi thân này đáng thương tu vi, đem ngươi giống như chó chết ném đài, ngươi nhìn Diệp Linh đến lúc đó là sẽ vì ngươi phế vật này rơi lệ, hay là sẽ ngoan ngoãn nhận rõ hiện thực, vì liếm tạ ra chúng ta huynh đệ ngón chân. Ha ha ha. Ngay tại Tạ Hào điên cuồng kêu gào đồng thời, dưới đài quan chiến đệ tử trong quân thể bầu không khí cũng bị nhóm lửa đến cực hạn, mà ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Vân Nhai hóa thân công lao. Tại canh kim kiếm phong đệ tử tụ tập khu vực, hóa thân lộc nhân cơ nằm đấm, thanh âm vang dội gầm thét, ý đồ vượt trên ly hỏa kiếm ngọn núi bên kia ồn ào náo động. Tạ Hào ngươi hèn hạ, ỷ vào tu vi cao liền làm nhục như vậy đồng môn. Triệu sư minh là tại xúc tích lực lượng, hắn hoàng thể há lại ngươi có thể ước đoán. Chờ hắn bộc phát, nhất định phải ngươi để mắt. Lời này lập tức đưa tới trung quanh canh kim đệ tử mãnh liệt của mình, bọn hắn vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, giờ phút này nhao nhao đi theo giận mắng đứng lên. Không sai, Tạ Hào tiểu nhân đắc chí. Triệu sư đệ đứng vững, để hắn kiến thức hoàng thể lợi hại. Mà tại ly hỏa kiếm ngọn núi đệ tử bên kia, hóa thân lục nhân thì dùng sắc nhọn thanh âm rêu cợt nói, bộc phát. Lấy cái gì bộc phát? Không nhìn thấy hắn ngay cả đứng đều đứng không yên sao? Hoàng thể, ta xem là phế thể còn tạm được, tại chúng ta Tạ Hào sư minh thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể loẹt loẹt đều là hồ giấy. Canh kim kiếm phong các ngươi liền đợi đến cho các ngươi thiên tài nhặt sắp đi, á không, là tu phế nhân. Lời này càng là đánh ly hỏa kiếm ngọn núi đệ tử cười vang liên tục, các loại âu ngôn huế ngữ giống như nước thủy triều tuôn hướng canh kim kiếm phong phương hướng, đánh thật hay, Tạ sư minh bị vũ. Phế đi cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Canh kim kiếm phong tất cả đều là phế vật. Trên đài cao, Lang Xương chân nhân có chút nhíu mày. Dưới đài hai đỉnh núi đệ tử bởi vì lập trường khác biệt mà tranh chấp, dưới cái nhìn của nàng đúng là bình thường, tông môn cổ vũ cạnh tranh tốt, có tranh luận mới có hỏa hoa, mới có thể đá mài tiến lên. Nhưng trên đài Tạ Hào như vậy hành vi, cũng đã vượt xa khỏi cạnh tranh phạm chủ. Chỉ gặp nàng ngồi ngay ngắn dáng người trở biến, nhưng này ung dung hoa quý trên khuôn mặt đã chụp lên một tầng gợn sóng hàn sương, trong mắt vượng hiện lên một tia rõ ràng chán ghét. Nàng cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận đệ tử ở giữa ân oán tình cừu, trên con đường tu hành, tài lữ pháp địa, lữ một chữ này vốn là liên lụy rất nhiều nhân quả. Nhưng mà, Tạ Hào thời khắc này nói chuyện hành động, đã không phải đơn giản tranh giành tình nhân, mà là từ đầu đến đuôi tâm tính thấp kém chi biểu hiện. Ỷ vào tu vi cao, liền như thế không chút kiêng kỵ lấy âu nôn huế ngữ nhục nhã đồng môn, càng đem vô tội nữ đệ tử danh dự coi như công kích vũ khí, cực điểm phỏng đoán cùng vũ nhục sở trường. Bực này hành vi, cùng ma đạo bên trong những cái kia mê hoặc lòng người, bại hoại cương thường yêu nhân có gì khác? Quả thực là tại làm bẩn Thiên Kiếm Tiên Tông huy hoàng chính đạo môn phong. Huống chi nơi đây không chỉ có Thiên Kiếm Tiên Tông đệ tử, Lăng Xương chân nhân nhìn sang Vân Nhai, còn có thiên cơ các tại thế hành động, loại chuyện xấu này thế mà để hắn cho thấy được. Lăng Xương chân nhân ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đến trưởng lão, thanh âm mặc dù vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lệnh ý, rõ ràng truyền vào mấy vị trưởng lão trong hai, đến trưởng lão, ly hỏa kiếm ngọn núi đệ tử, khi nào trở nên như vậy? Không biết mùi vị. Luận bàn đọ sức, thắng bại đều bằng bản sự, như vậy miệng ra ô nói, làm nhục đồng môn danh dự, há lại chính đạo đệ tử cách làm? Nhược tâm tính vẹn vẹn như thế, dù có thiên phú, con đường chỉ sợ cũng khó lâu dài. Nàng lời nói này cũng không tận lực hạ giọng, chỗ gần mấy vị trưởng lão cùng Vân Nhai đều nghe được rõ ràng. Đến trưởng lão nguyên bản bởi vì Tạ Hào chiếm thượng phong mà hơi có tốt sắc gương mặt, trong nháy mắt đỏ lên, như là bị gác ở trên lửa thiêu đốt, lúng ta lúng túng không dám nhiều lời. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc trên đài còn tại kêu gào Tạ Hào, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn này đắc ý vênh báo, tại thất trưởng lão trước mặt lộ ra không chịu được như thế một mặt. Lăng Xương chân nhân không nhìn hắn nữa, mà là đưa mắt nhìn sang bên cạnh từ đầu đến cuối khí định thần nhàn Vân Nhai. Tấm kia che hàn sương trên ngọc dung miễn cưỡng gạt ra một tia hơi có vẻ lúng túng ý cười, môn hạ đệ tử vô dáng, tâm tính không chịu nổi, tranh đấu đứng lên liền quên kiếm tu đường đường chính chính gốc dễ phân, đều là chút không ra gì mạnh khỏe. Để thiên linh tử chê cười. Vân Ngai bình tĩnh uống một hớp nước trà, chân nhân nói quá lời. Hồng chân văn trượng, trên con đường tu hành vốn là vàng trao lẫn lộn, có Triệu tiểu hữu như vậy ngọc chưa mài, tự nhiên cũng sẽ có. Ân, một chút cấn chân ngoan thạch. Tông môn khí tượng, nhìn chung quy là trụ đá giữa dòng cùng tương lai lương đống, một chút tâm, không ảnh hưởng toàn cục. Lăng Xương chân nhân nghe ra hắn trong lời nói thâm ý, thần sắc hơi nguội, khẽ bước cằm, thiên linh tử tuyệt nhãn, lòng dạ quáng đạt, ngược lại là bần đạo lấy cùng nhau. Lăng Xương chân nhân cùng Vân Nhai trò chuyện xong, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thí Kiếm Đài, ánh mắt thâm thúy. Quanh thân cái kia nguyên bản khí tức bình hòa đã lặng yên ngưng tụ, một tia như có như không hàn ý lấy nàng làm trung tâm tràn ngập ra, để đài cao nhiệt độ chung quanh đều tựa hồ giảm xuống một chút. Nàng đã hạ quyết tâm, vô luận thắng thua trận này như thế nào, sau đó nhất định phải nghiêm trị Tạ Hào bực này bại hoại môn phong tiến hành, lấy nhìn thẳng vào nghe. Chương 124, Triệu Thiên Hữu VS Tạ Hào 2 chương 124, Triệu Thiên Hữu VS Tạ Hào 2 trở lại trên đài, Triệu Thiên Hữu hai mắt xích hồng, trán nổi gân xanh lên, lửa giận cùng khuất nhục tại trong lồng ngực bốc lên thiêu đốt, cơ hồ muốn đem hắn sau cùng lý trí đều đốt cháy hầu như không còn. Hắn có thể chịu được chính mình thất bại, có thể chịu được nhục thể thống khổ. Nhưng Tạ Hào mỗi một câu âu ngôn ngữ, nhất là đối với Diệp Linh cái kia không chút kiêng kỵ vũ nhục cùng phỏng đoán, đều giống như ác độc nhất mình rửa, như là nung đỏ cương châm giống như hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Trong cơ thể hắn canh kim linh lực tại cái này cực hạn phẫn nộ cùng áp lực dưới tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, kim linh kiếm hoàng thể bản nguyên chỗ sâu, tựa hồ cũng bị cố này ý chí bất khuất cùng bảo vệ tín niệm dẫn động, cất giấu lực lượng ngay tại một chút xíu bị kích phát, bị tỉnh lại. Quanh người hắn cái kia nguyên bản có chút sáng tối chập chờn đạm hào quang màu vàng, bắt đầu trở nên không ổn định lóe lên, lúc sáng lúc tối, quang mang mỗi một lần sáng lên, đều so trước đó càng thêm ngưng thực một phần, ẩn ẩn có cường thịnh hơn, càng thêm thuần túy xu thế. Hắn bung ra kiếm khí, mặc dù vẫn tại số lượng cùng chất lượng bên trên bị toàn diện áp chế, lại nhiều một cỗ chặt đứt hết thảy, thà bị gây chứ không chịu con quyết tuyệt ý vị, ngẫu nhiên một đạo kiếm khí phá vỡ hỏa võng, có thể làm cho Tạ Hào không thể không hơi chăm chú đối đãi. A, còn tại gợn trống, người con rắn này giống như sinh mệnh lực, ngược lại để người lau mắt mà nhìn. Tạ Hào gặp Triệu Thiên Hữu mặc dù vết thương chồng chất, khí tức hỗn loạn, nhưng như cũng như là bản thạch sừng sững không ngã, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi cùng càng sâu ác độc cùng nôn nóng. Hắn không muốn lại kéo dài thêm, hắn muốn triệt để đánh đối phương, không chỉ có là nhục thể, càng là tinh thần. Hắn cố ý đem thanh âm nâng lên cao nhất, quan chú linh lực, bảo đảm ngay cả phía ngoài nhất đệ tử đều có thể rõ ràng nghe thấy, trong lời nói tràn đầy cực hạn vũ nhục cùng tra đạp. Triệu Thiên Hữu, ta cho ngươi biết, đừng có lại làm ngươi xuân thu đại mộng. Coi như ta hôm nay lòng từ bi không giết ngươi, chờ ta đem ngươi đánh thành một đầu toàn thân cháy đen, sẽ chỉ kêu rên chó chết ném này, ngươi đoán Diệp Linh cái kia giả thành cao tiện nhân sẽ như thế nào? Trên mặt hắn lộ ra một cái dâm tàm mà nụ cười tàn nhẫn, gàn từng chữ, nàng sớm muộn sẽ giống đầu chó cái mở dạng, vì gối đại ca của ta trước mặt chó vẫy bơi mừng chủ, ngươi cho rằng nàng là cái gì băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa trần gian tiết tử? Ta cho ngươi biết, nàng bất quá là cái im ngay. Tạ Hào cái kia ô uế không chịu nổi, triệt để trà đạp danh giới cuối cùng lời nói chưa hoàn toàn lối ra, liền bị một tiếng như là hồng hoang hung thú thoát khốn, ẩn chứa vô tận huyết lệ cùng sát ý ngút trời khủng bố gào thét ngạnh sinh sinh đánh gãy. Một tiếng này im ngay phảng phất hội tụ Triệu Thiên Hữu đời này tất cả phẫn nộ, tất cả khuất đủ, tất cả biệt khuất, cùng ở sâu trong nội tâm đối với Diệp Linh cái kia thâm trầm nhất, nhất không cho tiết độc giữ gìn chi ý như là cựu thiên thần lôi hỗn hợp có địa ngục nghiệp hỏa, tại hắn thần hồn chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang. Ầm ầm. Một cỗ xa so với trước đó bằng bạc, tinh thuần, phong duệ mấy lần không chỉ khí tức khủng bố, như là ngủ say vạn cổ núi lửa, đột nhiên từ Triệu Thiên Hữu thể nội triệt để bộc phát ra. Quanh người hắn cái kia nguyên bản không ổn định lấp lóe đạm hào quang màu vàng, đột nhiên trở nên không gì sánh được sáng chói, lóa mắt. Kim quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ thí kiếm đài. Thí kiếm đài trung quanh giữa thiên địa canh kim chi khí, phản phất nhận lấy đế hoàng triệu hoán, điên cuồng tranh nhau chen lấn hướng hắn hội tụ mà đi, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt vòng xoáy khí lưu tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn vai trái cái kia kinh khủng vết thương cháy đen, tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc đích, khép lại, tiêu giả chốc ra, lộ ra tân sinh ra thịt. Phá toái áo bào phía dưới, cơ bắp sôi sụp, đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác, trước đó tiêu hao hầu như không còn linh lực trong nháy mắt bù đầy, đồng thời còn tại điên cuồng kéo lên. Chúc cơ đỉnh phong, nước chảy thành sông. Tại cái này cực hạn khuất đục cùng thủ hộ tín niệm kích thích bên dưới, hắn cái kia vốn là tới gần đột phá tu vi hàng rào, bị cố này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cùng ý chí ngạnh sinh sinh phá tan. Một bước bước vào chúc cơ đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách kim đan cách chỉ một bước. Ngươi nên chết. Triệu Thiên Hữu chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt kia không còn là trước đó xích hồng, mà là triệt để hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, thuần túy, không có bất kỳ cái gì tình cảm rực rỡ màu vàng, gắt gao, lạnh như băng khóa chặt nụ cười trên mặt cứng đờ, chuyển thành kinh ngạc cùng một tia khó có thể tin Tạ Hào. Cái kia khủng bố tới cực điểm phong duệ chi khí, như là vô hình lĩnh vực quyết tán ra đến, thậm chí để Tạ Hào quanh thân cái kia cháy hừng hực, vẫn lấy làm kiêu ngạo ly hỏa kiếm khí cũng vì đó tối đạm, chập chờn, lùi bước. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vân Ngai lắc đầu, tiêu chuẩn vô não nhân vật phản diện, chết bởi nói nhiều, rõ ràng có thể mau chóng đem Triệu Thiên Hữu đánh bại, nhất định phải xính miệng lưỡi chi lực, từ từ kéo dài. Đúng lúc này, hắn lọn tóc ở giữa hơi động một chút, một cái đầu nhỏ ló ra. Tiểu tử Linh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng bay lên, rơi vào Vân Ngai trên bờ bay, thế thanh tế khí lẩm bẩm, "Vân Ngai, Vân Ngai, đây là đang làm gì đâu? Thật sáng nha." Nàng bất thình lình xuất hiện, cùng cái kia tinh thuần không gì sánh được, cùng bốn bề kiếm khí lăng lệ không hợp nhau cỏ cây sinh linh khí tức, mặc dù yếu ớt, lại như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra một viên cục đá. Trên đài cao, Lăng Xương chân nhân ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền bắt được cái này kia dị thường. Nàng mắt vượng hơi đổi, ánh mắt vượt qua trên đài rằng có hai người, tinh chuẩn rơi vào Vân Ngai đầu vai thân ảnh nho nhỏ kia bên trên. Lấy tu vi của nàng cùng kiến thức, một chút liền nhìn ra vật nhỏ này tuyệt không phải bình thường linh sủng hoặc tinh quái, cái kia tinh khiết sinh mệnh bản nguyên cùng đặc biệt đạo vận. Đây là Hoa Linh Lăng Xương chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh dị, không khỏi nhìn nhiều Vân Nhai một chút. Tiểu tử Linh vừa mới ngồi bước bảng, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình đang bị vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nha. Nàng phát ra một tiếng nhỏ xíu kinh hô, đạm màu tím khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nổi lên một tầng đỏ ửng, giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, luôn cuống tay chân vỗ cánh. Siêu một chút hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tử quang, cực nhanh một lần nữa chui trở về Vân Nhai mái tóc dày bên trong, đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại nhỏ xíu, mang theo cuốn bách nghĩ linh tinh xuyên thấu qua sợi tóc chuyển đến. Ồ, làm sao nhiều người nhìn như vậy? Đều tại ngươi Vân Nhai, không sớm một chút nói cho ta biết chương 125, Triệu Thiên Hữu VS Tạ Hào cuối cùng chương 125, Triệu Thiên Hữu VS Tạ Hào cuối cùng Triệu Thiên Hữu đột phá tới trúc cơ đỉnh phong, hoàng thể phong mang sơ hiện, mặc dù linh lực hùng hồn trình độ vẫn hơi kém Vu lão bài kim đan sơ kỳ Tạ Hào. Nhưng này vô địch sắc bén cùng đối chiến cơ tinh chuẩn nắm chắc, đã để hắn dần dần chiếm thượng phong. Kiếm khí màu vàng tung hoành bệ nghệ, đem Tạ Hào ly hỏa kiếm lưới xé rách đến thất linh bát lạc. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh nhiều như vậy? Tạ Hào càng đánh càng là kinh hãi. Mà chân chính để hắn lý trí dây dần dần đứt đoạn trừ chiến cuộc thế yếu, càng có trên khán đài cái kia hai đạo như là ma âm rót vào hai giống như thanh âm. Tại ly hỏa kiếm phong đệ tử tụ tập khu vực, hóa thân lục nhân chính điểm lấy chân, một tay khép tại bên miệng, dùng loại kia tận lực kéo dài tràn ngập chế nhạo cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng điệu cao giọng hô hào, tạ ơn, sư, huynh. Ngài ngược lại là động điểm thật nha, người ta Triệu sư đệ vừa đột phá, ngài cái này uy tín lâu năm kim đan làm sao lại nương tay? Nhanh đừng đau lòng linh lực lại che giấu, chúng ta ly hỏa kiếm phong mặt mũi sẽ phải không nhịn được rồi. Hắn một bên hô, còn vừa hướng chung quanh những cái kia sắc mặt đồng dạng khó coi ly hỏa kiếm phong đệ tử nháy mắt ra hiệu, dẫn tới mấy cái vốn là nôn nóng đệ tử cũng đi theo thấp giọng phàn nàn đứng lên, trong lúc vô hình cho Tạ Hào thực hiện càng lớn áp lực. Mà tại đối diện canh kim kiếm phong đệ tử trong đám người, hóa thân lộc nhân thì là một bộ dáng khác. Hắn cơ nằm đấm, trên mặt tràn đầy giống như vinh yên hưng phấn, thanh âm vang dội đến cơ hồ muốn vượt trên trận kiếm minh, Triệu sư minh vi vũ, thấy không, đây chính là chúng ta canh kim kiếm phong thiên tài. Cái gì kim đan sơ kỳ, tại chính thức hoàng thể diện trước đều là chỉ lão hổ. Tạ Hào, ngươi vừa rồi phách lối sức lực đâu? Lấy ra a, có phải hay không chưa ăn cơm a? Hắn lập tức đưa tới trung quanh canh kim đệ tử mãnh liệt cộng minh, đám người cười vang đứng lên, các loại trợ uy cùng chào phúng thanh âm liên tiếp, rót thành một mảnh vui mừng mà chói tai tiếng gầm, hung hăng đánh thẳng vào Tạ Hào thần kinh. Kẻ sứa người hòa này, thổi phong rất mạnh, như là hai thanh vô hình cái truy, từ hai cái phương hướng hung hăng vào Tạ Hào tâm lý. Xấu hổ giận dữ, ghen ghét, cùng đối với minh trưởng hứa hẹn không cách nào đạt thành sợ hãi, tại cái này ma âm giống như chào phúng cùng đối thủ càng lăng lệ thế công bên dưới, cuối cùng triệt để áp đảo còn sót lại lý trí. Triệu Thiên Hữu, đây là ngươi tự tìm. Trong mắt của hắn vẻ ngoan lệ lóe lên, vỗ mạnh một cái nhận không gian, mấy tấm xích hồng như máu ly hỏa phù bắn ra, trên không trung ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Cơn bạo sóng lửa trong nháy mắt thôn vệ thí kiếm đài phía trước, nhiệt độ nóng bỏng cùng ánh sáng chói mắt bóp méo ánh mắt, cũng tạm thời ngăn cách tu sĩ cấp thấp thần thức dò xét. Vô sỉ, lại dùng phù lục đánh lén. Dưới đài tiếng quát mắng nổi lên một phía. Nhưng mà, ngay tại ánh lửa kia thịnh nhất, ánh mắt nhất là mơ hồ sát na, một chút ô quang, âm độc như ẩn nút gián độc, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu sóng lửa, nó mục tiêu cũng không phải là Triệu Thiên Hữu yếu hại, mà là trực chỉ hắn đan điền khí hải. Chính là cái kia chuyên phá kim hệ phòng ngự âm độc pháp khí, phá cương chủ y. Tạ Hào trên mặt lộ ra vận bẹo mà khoái ý dáng tươi cười, hắn tựa hồ đã nghe được Triệu Thiên Hữu đạo cơ phá toái tiêu rên. Trên đài cao, phong vân đột biến. Lăng Xương chân nhân tại cái kia phá cương chủ y xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt bên trong hàn quang nổ bắn ra. Một cỗ ngập trời tức giận cùng băng lãnh sát cơ như là như thực chất tràn ngập ra, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đồng môn luật bản, lại thực sự có người dám sử dụng như vậy ác độc, ý đồ hủy nhân đạo cơ thủ đoạn. Làm cản, nàng tay ngọc đột nhiên nâng lên, một đạo cô đọng đến cực điểm băng lam kiếm khí trong nháy mắt tại đầu ngón tay thành hình, liền muốn phá không mà ra, đem cái kia phá cương chủ y đánh nát, cũng đem Tạ Hào cái này tâm thuật bất chính chi đổ tại chỗ cầm xuống. Nhưng mà, ngay tại nàng kiếm khí đem phát không phát thời khắc, thất trưởng lão, chậm đã. Một người trầm ổn thanh âm vang lên, đồng thời, một cỗ nặng nề như núi canh kim kiếm ý lặng yên hiện hiện, dù chưa mang tính công kích, lại vừa đúng đỗ lại tại Lăng Xương chân nhân kiếm khí trước đó. Chính là canh kim kiếm phong kim phong trưởng lão. Chỉ gặp kim phong trưởng lão sắc mặt mặc dù đồng dạng băng lãnh, trong mắt mang theo đối với Tạ Hào hành vi tức giận, nhưng thần sắc lại tương đối bình tĩnh, vội vàng truyền âm, không dối gạt sư tỷ, mấy ngày trước đây tiên hữu tâm thần có chút không tập trung, nói cùng có lẽ có tiểu nhân ám toán, khẩn cầu trong núi ban thưởng hộ thân đồ vật. Chúng ta mặc dù cảm giác nó lo quá mức, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là xin mời khí đường trưởng lão đặc biệt vì hắn luyện chế ra một viên cấu nguyên chấn linh bội chuyên hộ đan điền thức hải, bình thường phá cương chi pháp, khó thương nó mảy may. Hắn lời còn chưa dứt, trên thí kiếm này dị biến đã sinh. Đối mặt cái kia âm độc đánh tới phá cương chủ ý Triệu Thiên Hữu tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hoặc là nói, trong cơ thể hắn viên kia kề sắt đan điền cấu nguyên chấn linh bội tại cảm nhận được chí mạng uy hiếp lúc đã tự phát kích hoạt. Ông, một tầng nhu hòa lại không gì sánh được cứng cỏi đạm bừng sáng màu vàng, như là trung thành nhất vệ sĩ, trong nháy mắt từ Triệu Thiên Hữu vùng đan điền sáng lên, hình thành một cái ngưng thực vòng bảo hộ. Cái kia đen nhánh phá cương chủ y mang theo tiếng rít thê lương hung hăng đâm vào trên lồng ánh sáng. Keng, một tiếng như là sắt thép va chạm giòn vang truyền đến. Trong dự đoán vòng bảo hộ phá toái, đạo cơ bị hao tổn chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Cái kia phá cương chủ y như là đụng phải tuyên cổ không rời bản thạch, mũi truy trong nháy mắt cuốn lượn, trên đó bám vào âm độc phá cương chi lực như là châu đất xuống biển, bị cái kia đạm bừng sáng màu vàng tùy tiện hóa giải, hấp thu. ngược lại là phá cương chủ y bản thân, bởi vì lực phản chấn, linh quang mất hết, răng rác một tiếng, cắt thành hai đoạn, rớt xuống đất. Làm sao có thể? Tạ Hào trên mặt nhe răng cười triệt để ngưng kết, con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, vô biên kinh hãi cùng tuyệt vọng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn ý trưởng lớn nhất, huynh trưởng ban cho đòn sát thủ, vậy mà liên đối phương phòng ngự đều không thể phá vỡ. Mà Triệu Thiên Hữu, tại Cố Nguyên trấn linh bội ngăn lại một kích chí mạng trong nháy mắt, động. Tất cả phẫn nộ, tất cả sát ý, tại thời khắc này đều rót vào trong kiếm chỉ bên trong. Cái kia vờn quanh thân hoàng thể kiếm khí phát ra vui thích mà tức giận bù bù, hội tụ thành một đạo sáng chói chói mắt, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại dòng lũ màu vàng. Tạ Hạo, ngươi trừng phạt đúng tội. Dòng lũ màu vàng như là cựu thiên ngân hà chút xuống, lấy không thể ngăn cản chi thế, hung hăng đánh vào bởi vì chấn kinh cùng tuyệt vọng mà thất thần cứng ngắc Tạ Hạo trên thân. Phúc. Hộ thể linh quang như là bọn biển giống như tiêu tan, Tạ Hạo lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xuống dưới, máu tươi như là suối phun giống như từ miệng trong mũi tuôn trào ra. Cả người như là bị rút đi tất cả xương cốt, giật giẹo bay rớt ra ngoài, xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, đập ầm ầm đang thử kiếm đài bên ngoài trên mặt đất đá xanh, tóe lên một đám bụi trần, không tiếng thở nữa, không rõ sống chết. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng lần này, trong yên tĩnh ẩn chứa là càng sâu rung động, cùng đối với Tạ Hào hèn hạ hành vi xem thường, cùng đối với Triệu Thiên Hữu lo trước khỏi họa, cường thế phản kích sợ hãi thán phục. Trên đài cao, Lăng Xương chân nhân chậm rãi thu hồi nâng tay lên, quanh thân sát ý lạnh như băng kia dần dần thu lại. Nàng chán ghét nhìn thoáng qua dưới đài hôn mê Tạ Hào, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tâm tư ác độc, ám toán đồng môn, tội thêm một bậc. Chấp pháp đường ở đâu? Đem Tạ Hào ấn xuống đi, chặt chẽ trông giữ, đợi nó thương thế ổn định sau, lại đi luận xử. Nến trưởng lão mặt xám như tro, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đệ tử chấp pháp tiến lên, đem giống như chó chết Tạ Hào tha đi. Kim Phong trưởng lão thì đối với Lăng Xương chân nhân chắp tay, đa tạ thất trưởng lão minh xét. Lăng Xương chân nhân khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng trên thí kiếm đài cái kia mặc dù quần áo tổn hại, lại dáng người thẳng tắp như kiếm thiếu niên, trong ánh mắt rốt cục toát ra không che giấu chút nào tán thưởng. Chương 126, đến từ thiên cơ các hành tẩu nâng giết chương 126, đến từ thiên cơ các hành tẩu nâng giết chấp pháp trưởng lão thân ảnh xuất hiện đang thử trên kiếm đài. Hắn đầu tiên là ánh mắt lạnh như băng đảo qua giống như chó chết kéo đi Tạ Hào, lập tức vận khởi linh lực, tiếng như hùng trùng, truyền khắp tứ phương, thắng thua trận này đã phân, bên thắng, canh kim kiếm phong, Triệu Thiên Hữu. Ý gì theo tông môn thiết luật, Tạ Hào tại tỷ thí công bình bên trong, vận dụng âm độc pháp khí, ý đồ hủy nhân đạo cơ, tội tam đẳng. Lập tức lên, tước đoạt trong đó cửa đệ tử thân phận, giải vào hình luật ngọn núi lạnh ngục, chờ đợi nghiêm trị. Nó sở thuộc Ly Hỏa kiếm ngọn núi, quản giáo không nghiêm, dung túng môn hạ, chịu không thể trốn tránh chi trách. Bộ đường đem thật lòng trình báo, đệ trình tông chủ thánh tài. Tuyên án âm thanh rơi, dưới đài trong nháy mắt bộc phát ra hoàn toàn khác biệt hai loại phản ứng. Canh kim kiếm phong đệ tử khu vực bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, rất nhiều người kích động đến sắc mặt đỏ bừng, giống như vinh yên. Hóa thân lộc nhân càng là dẫn đầu hô to, Triệu sư minh uy vũ, canh kim kiếm phong bạt thuế. Dẫn tới đám người nhao nhao đáp lời, tiếng gầm rung trời. Trái lại Ly Hỏa kiếm ngọn núi bên kia thì là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hơi bại. Không ít đệ tử cúi đầu, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, Tạ Hào hành động để bọn hắn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hóa thân lục nhân thì lẫn trong đám người, gật gù đáp ý thở dài, ai, Tạ sư minh hồ đồ a. Như thế rất tốt, đem chính mình cũng trộn vào còn liên lụy chúng ta. Ngọn núi tuyên án vừa dứt, một đạo màu thủy lam bóng hình xinh đẹp liền không kịp chờ đợi bay vọt lên đài, chính là Diệp Linh. Nàng giờ phút này cũng không lo được cái gì nam nữ chi phòng cùng ánh mắt mọi người, một phát bắt được Triệu Thiên Hữu cánh tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng nghĩ mà sợ, thanh âm đều mang thanh âm rung động, "Thiên Hữu, ngươi thế nào? Làm bị thương chỗ nào không có? Cái kia đang chết Tạ Hảo, đáng chết phá cương truy, có hay không làm bị thương đan điền của ngươi?" Nàng hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn đem nàng dọa cho phát sợ. Triệu Thiên Hữu nhìn trước mắt vì chính mình lo lắng thiếu nữ, trong lòng ấm áp, vừa rồi kịch chiến sát ý cùng băng lãnh cấp tốc tan rã. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Linh tay, ôn hòa cười cười, thấp giọng nói, "Linh nhi tỷ, ta không sao. May mắn mà có trong núi trưởng lão ban thưởng linh đeo, cũng không tụ thường, chỉ là linh lực tiêu hao hơi lớn." Hai người hai tay đem nắm, ánh mắt giao hội, tình ý tự nhiên bộc lộ, càng là dẫn tới dưới đài cành kim kiếm phong đệ tử phát ra thiện ý cười vang cùng reo hò. Mà tại Ly Hỏa kiếm ngọn núi đệ tử đám người hậu phương, một bóng người như là ngưng kết bóng ma giống như lặng yên đứng lặng, chính là Tạ Thạch. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì khoa trương biểu lộ, thậm chí không có một tia bắp thịt có rúm, chỉ có một đôi mắt chìm giống như là hai cái sắc băng phong đầm sâu. Tất cả nỗi giận, khuất nhục cùng sát ý đều bị gắt gao đặt ở đáy đầm, ngược lại lộ ra một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Nhưng mà nhìn kỹ xuống, lại có thể phát hiện quanh người hắn không khí chính phát ra nhỏ xíu, không chịu nổi gánh nặng nhẹ nào. Hắn nhìn xem trên đài tình ý liên tục Triệu Thiên Hữu cùng Diệp Linh, lại liếc qua bị kéo đi đệ, khoe miệng cực kỳ chậm rãi câu lên một cái không có bất luận cái gì nhiệt độ cong, giống như là dùng kiếm đao tại trên mặt băng gạch ra ngấn nhạt. Triệu Thiên Hữu hắn ở trong lòng mặc niệm cái tên này, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo đấm máu móc, còn có Diệp Linh tiện nữ nhân kia. Không có bảo hiếu, không có lời thề, nhưng này cô y mắng gần như ngưng tụ thành thực chất hận ý, lại so bất luận cái gì cuồng loạn đều càng khiến người ta sợ hãi. Hắn quay người rời đi, tay áo phất động ở giữa, dưới chân cứng rắn tảng đá xanh lại vô thanh vô tức nóng chảy ra hai cái nhàn nhạt biên giới hiện ra hồng quang dấu chân. Trên đài cao, bầu không khí vi diệu. Vân Ngai nhẹ lay động vào lồng, ánh mắt lướt qua dưới đài thần sắc khác nhau đệ tử, mỉm cười. Hắn chuyển hướng bên cạnh mặt trầm như nước Lăng Xương chân nhân, ngữ khí bình thản, "Lăng Xương chân nhân, Lăng Xương chân nhân từ phân loạn trong suy nghĩ hoàn hồn, nhìn về phía vị này từ đầu đến cuối để cho người ta nhìn không thấu thiên cơ các hành động, Thiên Linh Tử có gì chỉ giáo? Vân Ngai ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới đài ngạo nghễ mà đứng Triệu Thiên Hữu, mỉm cười nói, thấy vậy lương tài đẹp chất, trải qua ma luyện, phong mang càng lộ ra, lòng có cảm giác. Hôm nay, bần đạo muốn mượn Quý Tông bảo địa, vì thế con nói lời vài câu, không biết chân nhân có thể đồng ý. Lăng Xương chân nhân vi hơi mở ra. Nàng hoàn toàn đoán không ra Vân Ngai cử động lần này thâm ý là thiên cơ các nhìn chúng Triệu Thiên Hữu tiềm lực muốn kết một thiện duyên. Vẫn là hắn vẹn vẹn nhất thời cao hứng. Nhưng vô luận như thế nào, thiên cơ các hành tẩu công khai tỏ thái độ, đối với Triệu Thiên Hữu đều tuyệt không phải chuyện xấu, thậm chí là một loại vô hình cất nhắc. Thiên Linh Tử nguyện mở kim khẩu, chỉ điểm người chậm tiến, chính là kẻ này may mắn, bần đạo há có ngăn cản lý lẽ. Xin mời. Nàng đè xuống trong lòng nghi hoặc, nghiêng người nhường ra vị trí. Kim Phong trưởng lão trong lòng cùng hỉ nhưng lại mang theo một tia mờ mịt, Thiên Linh Tử muốn đích thân là trời phù hộ nói chuyện. Cái này, đây chính là thiên đại mặt mũi. Hẳn là thiên hữu mệnh cách, không ngất cơ các đều kinh động. Mà đến trưởng lão, sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù Thiên Kiếm Tiên Tông sẽ không bởi vì thiên cơ các hành tẩu khích lệ mặt dài, nhưng Triệu Thiên Hữu sẽ. Thiên cơ các hành tẩu tán thành đối với cùng thuộc tại hành tẩu đường thánh nữ đều không nhỏ tác dụng, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ trúc cơ. Mà lại mặc kệ như thế nào, khích lệ dù sao cũng so mất mặt tốt, mà mất mặt cái kia đúng là bọn họ Ly Hỏa Kiếm ngọn núi Tà Hảo. Lần này Tạ gia muốn bãi bình việc này thì càng khó khăn. Lăng Xương chân nhân đi đầu mở miệng, lấy hợp đạo uy áp lắng lại giữa sân ồn ào náo động, nhắc lại một uy, ổn định lòng người. Đợi nàng nói xong, ánh mắt chuyển hướng Vân Ngai. Vân Ngai chậm rãi tiến lên, cùng Lăng Xương chân nhân sánh vai. Hắn cũng không tận lực phóng thích khí tức, nhưng này có nguồn gốc từ tiền cơ các thấy rõ vận mệnh giống như mở mịt khí chất, tự nhiên mà vậy trở thành toàn trường tiêu điểm. Các đệ tử đều ngưng thở, thiếu kỳ vị này thần bí đại nhân vật sẽ nói cái gì. Bần đạo thiên cơ các hành tẩu thiên linh tử, ngẫu trải qua này gặp một kiếm tinh bắt nguồn từ không quan trọng, ánh sáng mặc dù tạm che đậy, nhưng mệnh cách cao chót vót, ẩn có ngút trời chi thế. Hắn quạt lông nhẹ giơ lên, xa điểm dưới đài Triệu Thiên Hữu, giờ khắc này, phản phất có vô hình đèn tụ quang đánh vào Triệu Thiên Hữu trên thân. Kẻ này, thân phụ hoàng thể, chính là thừa thiên địa chi quyến cố giả, đây là thứ nhất. Tại trong tuyệt cảnh bất khuất, tại ô trọc bên trong cầm chính, dẫn động mệnh cách, phá rồi lại lở, tâm tính thiên phú thiếu một thứ cũng không được, đây là thứ hai. Càng hiếm thấy hơn người, từ nơi sâu xa tự có khí vận đi theo, hung hiểm hóa cơ duyên, kiếp nạn độ thì phong mang lệ. Hôm nay chi quả, quả thật hôm qua đủ loại cứng cỏi chi tâm trồng chi nhân. Bần đạo khẳng định, kẻ này Triệu Thiên Hữu, kiếm đạo hoàng thể chỉ là bắt đầu. Đợi một thời gian, dốc lòng tu hành, khắc thủ bản tâm, chớ nói kim đan nguyên anh, chính là tung hoành một châu, vang danh thiên hạ, cũng không phải hư ảo. Vân Ngai tiếng nói phụ lạc, không cần phải nhiều lời nữa, đối với Lăng Xương chân nhân vì một gật đầu, liền quay người chậm rãi trở lại đài cao tại chỗ, thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu. Chương 127, hối đoái kim linh kiếm hoàng thể chương 127, hối đoái kim linh kiếm hoàng thể dưới đài tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, cấp tốc bị lửa nóng tiếng nghị luận bao phủ. Thiên cơ các hành tẩu tự mình hạ trận lời bình một đệ tử nội môn, bản thân cái này chính là cực kỳ phân lượng sự kiện. Khó lường, không nớt cơ các hành tẩu đều tự mình mở miệng. Một vị đệ tử liễu lưỡi đạo, ánh mắt tại Vân Ngai cùng Triệu Thiên Hữu ở giữa vừa đi vừa về di động. Vị này thiên linh tử tiền bối, địa vị có thể so với chúng ta tương lai đường, hắn có thể như vậy đánh giá Triệu sư đệ, phân lượng quá nặng đi. Bên cạnh một người tiếp lời, ngữ khí mang theo hâm mộ, đúng vậy à, phóng nhãn thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, có thể có mấy người vào tới thiên cơ các hành tẩu chi nhãn. Triệu sư đệ lần này, xem như chân chính tiến vào những này đỉnh tiêm tồn tại tầm mắt. Chủ đề một cách tự nhiên dẫn hướng tông môn đường vị trí. Nói lên đường, chúng ta tông môn đạo này còn không có tuyển ra, mấy vị đỉnh tiêm thân truyền, giống kinh lôi kiếm nhất mạch Lý Thừa Phong sư minh, sóng biết kiếm nhất mạch Tô Mộ Vân sư thị, còn có hậu thổ kiếm nhất mạch Nhạc Sơn Phong sư minh, đều nhìn chằm chằm đâu. Một tin tức linh thông đệ tử thân truyền thấp giọng nói, đáng tiếc Triệu sư đệ ở bên ngoài trì hoãn quá lâu, không thể kịp thời kích phát thiên phú, không phải vậy đường chi tranh khẳng định sẽ có hắn một cái. Lời ấy có lý, hoàng thể tiềm lực vô tận, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể cùng Lý sư minh bọn hắn phân cao thấp, đáng tiếc. Trong tiếng nghị luận, canh kim kiếm phong các đệ tử tự nhiên là vui mừng khôn xiết, giống như bình yên. Lộc Nhân ha ha, nghe không? Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh tiên cơ các hành tẩu thiên linh tử tiền bối đều nói Triệu sư minh có thể vang danh thiên hạ. Ta liền biết Triệu sư minh không phải vật trong ao. Nhìn hắn Tạ Hào còn dám phách lối. Trải qua chuyện này, xem ai còn dám khinh thường ta canh kim kiếm phong. Bọn hắn gieo họ càng thêm nhiệt liệt, nhìn về phía Triệu Thiên Hữu ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự hào. Triệu Thiên Hữu quát khởi, không chỉ là nó cá nhân vinh quang, càng là toàn bộ canh kim kiếm phong địa vị tăng lên biểu tượng. Triệu Thiên Hữu cảm thụ được chung quanh ánh mắt nóng bỏng cùng vậy đến từ đại cao khẳng định, cảm xúc bành trướng. Hắn hít sâu một hơi, đem phần này áp lực cùng động lực chôn giấu thật sâu, lần nữa hướng đài cao phương hướng trịnh trọng hành lễ. Vân Ngai mỉm cười, còn phải là ngựa giống lưu chủ sừng, nếu để cho Bạch Phong cái kia lão lục đến, sớm trốn ở đám người phía sau, hoặc là trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Chán. Không đúng, Bạch Phong loại kia lão lục nhân vật chính căn bản sẽ không quấn vào loại này tranh giành tình nhân trong kịch bản, cho dù có cũng là gọi phong bạch người. Kịch bản tranh phong cật thố kết toán bên trong trên đài cao, Vân Ngai gặp kịch bản đã kết thúc, mặc dù Tạ Thạch đủ loại nguyên nhân cũng không có xuất thủ, nhưng đoán đều đoán được sau đó nên đón Triệu Thiên Hữu khẳng định là Tạ Thạch các loại tính toán, thậm chí là Tạ gia tính toán. Bất quá cái này cùng Vân Ngai đã không có quan hệ, ngay cả cao trào kịch bản cũng không tính là cố sự mà thôi. Vân Ngai không hứng thú chú ý cho nên Vân Ngai chuyển hướng Lăng Xương chân nhân, đơn giản chắp tay, "Lăng Xương chân nhân, chuyện ấy bần đạo cáo tử." Lăng Xương chân nhân đứng dậy hoàn lễ, "Thiên Linh Tử đạo hữu đi từ từ, bần đạo đưa ngươi." Vân Ngai khẽ bước cằm, cũng không chối từ. Lăng Xương chân nhân tự mình đưa tiễn, hai người sánh vai, tại đông đảo đệ tử trong ánh mắt kính sợ, chậm rãi đi xuống đài cao, cho đến sơn môn bên ngoài. Chân nhân dừng bước. Vân Ngai tại ngoài sơn môn ngừng chân. Đạo hữu bảo trọng. Lăng Xương chân nhân dừng bước lại, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Vân Ngai không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước ra một bước, thân ảnh tựa như thanh phong mây trôi giống như tiêu tán ở nguyên địa, không có tung tích gì nữa. Nhưng hắn đi thật sao? Như đi. Hóa thân cũng còn không có thu về đâu. Vân Ngai ở trên trời Kiếm Tiên Tông sơn dưới chân đợi một hồi lâu, đem hóa thân thu về đằng sau mới rời khỏi Thiên Kiếm Tiên Tông. Kịch bản tranh giành tình nhân kết toán hoàn thành cổ động giá trị 18.643 điểm. Chú, cổ động giá trị chỉ có thể ở đối ứng kịch bản ban thưởng bên trong hối đoái, không cách nào chứa được. Tự do ban thưởng 1, chúc cơ kỳ. Miêu tả 2, Kim Linh Kiếm Hoàng Thể 10.000 cổ động giá trị. Miêu tả nguồn gốc từ Triệu Thiên Hữu Kiếm Đạo Hoàng Thể bộ phận bản nguyên, dung hợp sau có thể tăng lên trên diện rộng đối với kim hệ linh khí thân hòa độ, rõ rệt tăng cường kiếm đạo nội tính, cũng sơ bộ ngưng tụ một tia hoàng giả kiếm ý uy áp. 3, kiếm tâm thông minh trạng thái đặc thù, 1.200 cổ động giá trị. Miêu tả ngắn ngủi tiến vào kiếm tâm thông minh chi cảnh, tiếp tục 12 canh giờ. Trong lúc đó đối với kiếm đạo cảm ngộ có thể lực lớn mức tăng lên, tu tập kiếm pháp, ngưng tụ kiếm ý làm ít công to, nhất là lợi cho đột phá kiếm đạo bình cảnh. 4, công pháp canh kim kiếm quyết, 10.000 cổ động giá trị. Miêu tả Thiên Kiếm Tiên Tông canh kim nhất mạch hoạch tâm công pháp, công chính bình thản, linh lực sắc bén, tu luyện ra canh kim kiếm khí tinh thuần không gì sánh được. 6, kiếm pháp lưu quang phân ảnh kiếm, 1.000 cổ động giá trị. Miêu tả Thiên Kiếm Tiên Tông lưu truyền rất rộng linh xảo hình kiếm pháp, kiếm ra như lưu quang, có thể phân hóa kiếm ảnh nhiễu địch hoặc địch, luyện tới chỗ cao có thể đồng thời phân hóa chín đạo có nhất định lực công kích kiếm ảnh, hư thực khó phân biệt. 7, pháp khí phá cương truy, 900 cổ động giá trị. Miêu tả Tạ Hào từng sử dụng âm độc pháp khí, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, ô quang ẩn hiện. Sau khi kích hoạt có thể phát ra chuyên phá hộ thể cương khí cùng kim hệ phòng ngự bén nhọn một kích, đối với kim đan kỳ phía dưới phòng hộ thủ đoạn có cực mạnh tính xuyên thấu, nhưng kết cấu yếu ớt, chỉ có thể sử dụng một lần. 8, pháp khí cấu nguyên chấn linh eo, 1.400 cổ động giá trị. Miêu tả canh kim kiếm phong trưởng lão là Triệu Thiên Hữu luyện chế bảo mệnh linh eo, đeo tại thân có thể tự động hộ chủ, tại cảm giác được nhằm vào đan điền thức hải chí mạng lúc công kích, kích phát một tầng cứng cỏi canh kim thủ hộ lồng ánh sáng, đủ để ngăn chặn kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, năng lượng hao hết sau cần ôn dưỡng khôi phục. 9, đan phương duệ kim đan, 400 cổ động giá trị. Miêu tả nhị giai thượng phẩm đan dược phối phương, có thể tinh thuần trúc cơ kỳ kim hệ tu sĩ linh lực, cũng bức nhỏ cường hóa kinh mạch đối với kiếm khí sắc bén gánh chịu lực. 10, linh thạch trung phẩm. Miêu tả nhìn trước mắt trên màn sáng ban thưởng cùng 18.643 điểm cổ động giá trị, Vân Ngai không chút do dự, tâm niệm xoay nhanh ở giữa liền đã hoàn thành lựa chọn. Hối đoái, Kim Linh Kiếm Hoàng Thể tiêu hao cổ động giá trị 10.000 điểm hối đoái, Kiếm Pháp Lưu Quang Phân Ảnh Kiếm tiêu hao cổ động giá trị 1.000 điểm hối đoái, Pháp Khí Cố Nguyên Chấn Linh Beo tiêu hao cổ động giá trị 1.400 điểm, còn thừa cổ động giá trị 6.243 điểm, đã tự động toàn bộ hối đoái là đẳng ngạch linh thạch trung phẩm kiếm pháp không sai, về sau có thể dùng một lát. Về phần Cố Nguyên Chấn Linh Beo loại này tiểu pháp khí cũng chỉ có thể bán. Đi loại này bảo vệ mình thiên tài đạo cơ pháp khí tràn giá siêu cấp cao, đổi tuyệt đối không lỗ. Về phần hắn, bảo hộ đan điền thức hải cái gì, có thể có tiên khí tinh linh vũ quang bảo mạnh. Mặc dù tinh linh vũ quang bảo không có kích hoạt, tiên khí khí linh cũng lâm vào ngủ say, nhưng cơ sở phòng ngự công năng vẫn phải có. Vân Ngai nhìn một chút bảng hệ thống thể chất tuyển hạng bên trong thêm ra tới Kim Linh Kiếm Hoàng Thể. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, trên bảng nhẹ nhàng điểm một cái. Hoán đổi thể chất, Kim Linh Kiếm Hoàng Thể. Trong chốc lát, cái kia cố bá đạo sắc bén hoàng thể bản nguyên dòng lũ đột nhiên thay thế nguyên bản ôn nhuận mênh mông thương lan thánh thể chi lực, quan chú toàn thân. Kinh mạch, xương cốt, huyết nhục phảng phất bị vô số thật nhỏ kiếm khí màu vàng cưỡng ép cọ rửa, cải tạo, mang đến một loại hoàn toàn khác biệt mang theo xé rách cảm giác cường đại. Gợn sóng kim mang thấu thể mà ra, một bộ yếu ớt lại bản chất cực cao hoàng giả kiếm ý uy áp một cách tự nhiên lan ra, đem hắn quanh thân khuyết đại đến một mảnh sắc bén. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu kim mang lưu chuyển, đưa tay nhìn một chút, đầu ngón tay phảng phất đều quanh quẩn lấy kiếm khí vô hình. Tố Hoa, Vân Ngai, Vân Ngai, ngươi làm sao biến dạng? Tiểu tử linh bị bất thình lình khí tức biến hóa bừng tỉnh, từ hắn sợi tóc bên trong bay ra ngoài, vòng quanh hắn bay hai vòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang, trước đó là ngập nước dễ chịu. Hiện tại cảm giác quá cứng, thật là sắc bén, giống rất nhiều cây kim. Vân Ngai nhìn xem tiểu gia hỏa dáng vẻ kinh hoàng, bật cười lắc đầu, tâm niệm lại cử động. Một lần nữa hoán đổi thành thương lan thánh thể. Quanh thân phong duệ chi khí giống như thủy triều thối lui, cái kia cô ôn nhuận mênh mông, sinh cơ bừng bừng thủy linh đạo vận một lần nữa tràn ngập ra, để hắn phảng phất hóa thành một vũng đầm sâu, bình thản mà thâm thúy. Nha, lại biến trở về tới. Tiểu tử linh lập tức vui sướng trở xuống bờ vai của hắn, thân mật cọ sát cổ của hắn vẫn là như vậy tốt, dễ chịu. Vân Ngai cảm thụ được thể nội cái kia một lần nữa chạy xuôi ôn nhuận mênh mông, phảng phất cùng thiên địa thủy nguyên cộng minh thương lan thánh thể bản nguyên. Lại so sánh vừa rồi cái kia bá đạo sắc bén, lại tựa hồ như dừng bước tại phàm tục sát thương cùng uy áp phương diện kim linh kiếm hoàng thể, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Một loại trước nay chưa có rõ ràng nhận biết hiện trong lòng. Thì ra là thế, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ hoàng thể, trung quy là hoàng là nhân gian cực hạn tôn quý cùng phong mang, thống ngự một phương thổ tính, sát phạt vô địch. Mà cái này thánh thể hắn tâm niệm kẽ nhúc đích, tinh tế trải nghiệm lấy thương lan thánh thể cái kia nhìn như bình thản, kỳ thực chạm đến sinh mệnh bản nguyên, dẫn động thiên địa thủy chi pháp tắc thâm thúy đạo vận. Tại cảm ngộ pháp tắc phương diện hoàng thể kém nhiều lắm. khó có thể tưởng tượng Huyền Quyết Lao Đăng Tiên Tiên Lý Hỏa đạo thể cùng tiểu tử Linh Vạn Hoa đạo thể cùng thánh thể có bao nhiêu chênh lệch. Chương 128, đường nhân tuyển. Chương 128, đường nhân tuyển. Thiên Kiếm Tiên Tông, chủ phong kiếm tiêu điện chỗ sâu. Một gian có bảy cường đại ngăn cách cấm chế trong mật thất, bầu không khí ngưng trọng. Thiên Kiếm Tiên Tông tông chủ, Kiếm Vô Ngẩn, một vị khí tức uyên thâm như biển, khuôn mặt phong cách cổ xưa nam tử trung niên, ngồi ngay ngắn chủ vị. Dưới tay ngồi bao quát Lăng Xương chân nhân ở bên trong giải giác mấy vị chủ phong hoạch tâm trưởng lão. Hôm nay triệu tập chư vị, chỉ vì một chuyện Kiếm Vô Ngẩn tông chủ thanh âm bình ổn, lại tự mang uy nghiêm, tông ta đường vị trí nên làm ra lựa chọn ta nhận được tin tức, Thiên Cơ Các, Bác Minh Hàn cùng Tam Thanh Đạo môn đều chọn lựa hành động, chúng ta Thiên Kiếm Tiên Tông cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Bây giờ Kinh Lôi kiếm nhất mạch Lý Thừa Phong, Sóng Biết kiếm nhất mạch Tô Mộ Vân, Hậu Thổ kiếm nhất mạch Nhạc Sơn Phong, đều là đã hiện ra không tầm thường tư chất cùng thực lực. Đạo này con vị trí, phải làm lựa chọn ra sao, cần có cái điều lệ. Một vị khuôn mặt khô gầy, ánh mắt lại sắc bén như kiếm trưởng lão trước tiên mở miệng, hắn là Kinh Lôi kiếm nhất mạch Kình Lôi trưởng lão, tông chủ, Thừa Phong đã tới hóa thần hậu kỳ, Kinh Lôi kiếm ý dần đạt hóa cảnh, chiến lực tại trong cùng thế hệ có thể xưng nhân tài kiệt xuất, chính là chọn lựa đầu tiên. Sóng Biết kiếm nhất mạch Lưu Vân tiên tử có chút nhíu mày, thanh âm thanh lãnh, Mộ Vân mặc dù tu vi hơi kém nửa bậc, nhưng kiếm tâm thông minh, tại Sóng Biết kiếm ý bên trên có khác độ tính, tương lai bất khả hạn lượng. Đường Chi Tuyển, há có thể chỉ nhìn nhất thời cảnh giới. Hậu Thổ kiếm nhất mạch Trấn Nhạc trưởng lão ồm ồm nói Nhạc Sơn Phong căn cơ nhất là vững chắc, trầm ổn đáng tin, chính là thủ thành khai thác chi lương tài. Lăng Xương chân nhân lặng lặng nghe, không có phát biểu. Ngay tại mấy vị trưởng lão liền mấy vị người ứng cử ưu quyết tranh luận không xuống lúc, Lăng Xương chân nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, bổ sung một câu, ngữ khí mang theo một tia khó nói nên lời phức tạp, nói đến, hôm nay vị kia Thiên Cơ các hành tẩu thiên linh tử, chư vị có biết, hắn giờ phút này ra sao tu vi? Một vị hiểu qua trưởng lão thuận miệng nói tiếp, Thiên Cơ các hành tẩu từ trước đến nay thần bí, bất quá theo thường lệ, tân nhiệm hành tẩu phần lớn là nguyên anh, người có thâm niên hóa thần. Ngày đó linh tử lần trước tới chơi, tựa hồ là hóa thần sơ kỳ. Vừa mới qua đi bao lâu, Lăng Xương chân nhân chậm rãi lắc đầu, phun ra bốn chữ, luyện hư sơ kỳ. Cái gì? Luyện hư? Lăng Xương sư muội, ngươi có thể xác định? Cái này sao có thể? Trong mật thất lực chú ý trong nháy mắt bị triệt để mang lệnh. Đường Chi Tranh bị tạm thời ném sang một bên, tất cả trưởng lão đều bị luyện hư sơ kỳ bốn chữ này kinh hãi. Kinh Lôi trưởng lão cao mày, đốt ngón tay vô ý thức tại trên lan can đánh, chẳng lẽ là che giấu tu vi, tốc độ tăng lên này cũng quá mức dọa người. Hẳn là, hắn cũng không phải là thanh niên, mà là cái nào đó lão già giả thuần. Lăng Xương chân nhân đáp lại nói, ngày đó linh tử khí tức quanh người bị bí bảo bao phủ, xác thực không cách nào dò xét kỳ cốt linh. Nếu thật sự là như thế tuổi trẻ liền đạt luyện hư, vậy bọn ta môn hạ những này cái gọi là đỉnh tiêm thân truyền, so sánh cùng nhau, chẳng lẽ không phải thành trò cười? Tông chủ Kiếm Vô Ngẩn lắc đầu, ngựa khí trầm ổn lại mang theo một tia không thể nghi ngờ, trăm năm một lần tiên viện thí luyện hạn chế cốt linh, đến lúc đó thương huyền giới 14 nhà thế lực đỉnh tiêm đương đại hành tẩu đều là sẽ tiến về. Như hắn thật lấy không hợp quy tắc tuổi tác nguy trang, tại tiên viện giám sát sứ trước mặt, căn bản không chỗ che thân. Đến lúc đó Thiên Cơ các sẽ thành trò cười, đám kia thần côn nếu có thể như thế vô não liền tốt. Lời này như là một chậu nước lạnh, để mấy vị suy đoán Vân Nhai là lao quái vật trưởng lao trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tiên viện thí luyện tính quyền uy, không người dám chất vấn. Trấn Nhạc trưởng lão trầm trầm nói, như vậy xem ra, cái này Thiên Cơ các hành động, sợ là cái ưa thích giấu kín tu vi. Lão lục, trong mật thất nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc. Vừa nghĩ tới nhà mình tông môn tương lai đường, khả năng ngay cả một cái đi ngang qua xem bói cùng tuổi tu vi cũng không sánh bằng, thậm chí chênh lệch to lớn như thế, mấy vị trưởng lao trên mặt đều có chút không nhịn được. Khô khụ. Kiếm Vô Ngẩn tông chủ gặp chủ đề triệt để đi trễ, không thể không ho nhẹ một tiếng, đem mọi người từ đối Thiên Cơ các hành tẩu đủ loại suy đoán bên trong kéo về hiện thực, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Thiên Linh Tử đạo hữu tu vi bao nhiêu, chính là Thiên Cơ các nội bộ sự tình, không phải chúng ta dưới mắt nhu cầu cấp bách nghiên cứu thảo luận trọng điểm. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, đảo qua ở đây chư vị trưởng lão, đem chủ đề một lần nữa chuyển rời đến chủ đề phía trên, việc cấp bách là định ra tông ta đường nhân tuyển, dẹp an trong ngoài chi tâm, định chuyển thừa chi tự. Hắn suy nghĩ một chút, làm ra một cái thiết thực quyết định về phần Thiên Linh Tử. Đợi đường nhân tuyển xác định sau, cần do sư trưởng tự mình quyết bảo, nghiêm cấm kỳ chủ động khiêu chiến Thiên Cơ các hành động. Vô luận thắng bại, đều không có ích, đồ gây chỉ trích. Ta Thiên Kiếm Tiên Tông tương lai người cầm lái, tuyệt không thể trên lưng một cái bất như toàn quái đích tên tuổi, tông môn danh dự, không cho sơ thất. Kinh Lôi trưởng lao nhíu mày, ném ra ngoài một cái càng khó giải quyết vấn đề, nếu là chúng ta chặt chẽ ước thúc, đường phòng thủ mà không chiến, nhưng hôm nay linh tử chủ động khiêu chiến, lại nên làm như thế nào? Đến lúc đó vạn chúng nhìn chừng chừng, tông ta đường như cự mà không chiến, chẳng lẽ không phải càng tổn hại uy danh? Tê trong điện lập tức vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Kiếm Vô Ngẩn tông chủ lông mày cũng khóa càng chặt hơn, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lăng Xương chân nhân, "Lăng Xương sư muội, ngươi là ở đây duy nhất cùng giới này tiên linh tử từng có tiếp xúc người. Theo ý kiến của ngươi, người này tính tình như thế nào? Sẽ hay không đi này chủ động khiêu chiến sự tình?" Tất cả ánh mắt lần nữa tập trung. Lăng Xương chân nhân lần này không có lập tức khẳng định, nàng có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Về tông chủ, liên quan tới tiên linh tử đạo hữu chân chính tâm tính, ta khó mà nói. Thiên Cơ các hành động, từ trước đến nay như trong sương nhìn hoa, khó mà ước đoán nó chân thực ý đồ." Cái này mở màn để lòng của mọi người lại nhấc lên. Nhưng Lăng Xương chân nhân lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ta chú ý tới một chi tiết." Bên cạnh hắn, một mực đi theo một cái hiếm thấy tiểu hoa linh, khí tức tinh khiết, linh tính dạng dào. Như thế tinh linh, nhất là cùng bạn linh cốc nguồn gốc rất sâu hoa linh bộ tộc, thiên tính phần lớn bình thản, không thích tranh đấu, đối với tâm hoài ác ý, sát khí quá nặng người hội thiên nhưng bài xích. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói ra suy đoán của mình, có thể cùng như vậy bình hòa tinh linh làm bạn, lại để nó như vậy thân cận ý lại. Dưới đây suy đoán, vị này thiên linh tử đạo hữu, chí ít không phải là loại kia chủ động gây hấn, hiếu chiến người. Cái này căn cứ vào chi tiết mặt bên suy đoán, so thuần túy tính tình phân tích lộ ra càng thêm đáng tin, cũng làm cho tất cả trưởng lão thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vạn linh quốc hoa linh, một vị trưởng lão vê dâu trầm ngâm, nếu thật như vậy, quả thật có thể nói rõ một vài vấn đề. Vạn linh quốc đi ra hỏa linh ngoại trừ hơn phân nửa không phải gây chuyện thị phi chủ. Đã như vậy, tông ta lợi dụng bất biến ứng bản biến. Hạch tâm vương châm không thay đổi, nghiêm cấm đường chủ động tiêu chiến. Kiếm vô ngấn tông chủ cuối cùng đánh nhịp, là trận này liên quan tới thiên linh tử thảo luận vẽ lên dấu châm tròn. Như thiên linh tử coi là thật chủ động tiêu khích, đến lúc đó lại căn cứ tình huống cụ thể, do tông môn phương diện cẩn thận ứng đối. Chỉ ít trước mắt đến xem, phong hiểm cũng không cao đến cần quá độ lo lắng tình trạng. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt đảo qua ở đây trưởng lão, rốt cục đem chủ đề triệt để kéo về đến ban sơ hoạch tâm đề tài thảo luận, cũng đưa ra chính mình quy hướng, về phần đường nhân tuyển, tổng hợp suy tính tâm tính, tiềm lực cùng tông môn hiện trạng, cá nhân ta đề nghị, tại Tô Mộ Vân cùng hậu thổ kiếm nhất mạch Nhà Sơn ở giữa chấm trước. Hai người này, tính tình hoặc trầm tĩnh hoặc đôn hậu, phong mang nội liễm, làm việc ổn thỏa, không phải là cấp độ kia tâm cao khí ngạo, dễ dàng xúc động hạng người, là có thể tuân thủ nghiêm ngặt tông môn quy bảo, không đến vô cớ sinh ra sự cố. Hắn dù chưa nói rõ, nhưng trong lời nói đã đem kinh lôi kiếm nhất mạch Lý Thừa Phong bài trừ tại chọn lựa đầu tiên bên ngoài. Lý Thừa Phong thiên phú chắc tuyệt, kiếm đạo phong mang tính nhất, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, lòng dạ cực cao, thật có mấy phần có thể sẽ bởi vì không phục thiên linh tử cái kia xem bói thanh danh mà kìm nén không được khiêu chiến trí tâm, đây là tông môn trước mắt hy vọng nhất tránh khỏi tình huống. Một mực trầm mặc duy trì Lý Thừa Phong kình lôi trưởng lão lông mày giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút tông chủ thân sắc, lại hồi tưởng lại vừa rồi liên quan tới thiên linh tử cái kia làm người đau đầu thảo luận, cuối cùng chỉ là há to miệng, không có lên tiếng phản bác. Nếu chư vị cũng không mãnh liệt dị nghị kiếm vô ngấn gặp đại cục đã định, liền tổng kết nói, vậy liền tạm định bởi vậy trong hai người chọn một. Cụ thể nhân tuyển, vẫn cần quan sát phía sau tục biểu hiện, cũng tại sau 3 ngày chính thức trong hội nghị tiến hành cuối cùng biểu quyết. Tản đi đi. Tất cả trưởng lão cùng nhau chắp tay, riêng phần mình rời đi. Một trận bởi vì tiên cơ các hành tẩu tu vi tiêu thăng mà dẫn phát nho nhỏ gợn sóng, cũng kém chút triệt để lệch ra lâu hội nghị cấp cao, rốt cục hết thể đều kết thúc. Chương 129, thiên cơ tử gửi thư chương 129, thiên cơ tử gửi thư một chỗ trên đỉnh núi, Lưu Vân tản ra. Vân Ngai buồn bực ngán ngẩm tra xét bình tĩnh không lay động khí vận địa đồ nhịn không được đầu đen rau muống, những khí vận này chi tử thế nào cũng không cho lực. Ngay cả Bạch Phong tiểu tử kia đều suy sụp, lâu như vậy còn không có động tĩnh. Hắn lắc đầu, đang chuẩn bị mở ra khí vận dạ đã quét hình một chút có hay không mới tiềm lực xuất hiện. Bên hông viên kia đại biểu thiên cơ các hành tẩu thân phận thiên cơ lệnh, hợp thời truyền đến một trận ôn nhuận mà kéo dài ba động. Là các chủ thiên cơ tử trực tiếp đưa tin. Vân Ngai rót vào thân niệm, thiên cơ tử âm thanh quen thuộc kia liền trong đầu vang lên, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi ngẫm. Vân Ngai, Bác Minh Hàn cùng thánh nữ Lạc Ly đã đưa lên chính thức bái thiếp, ít ngày nữa đem đến Thiên Su Châu, bái phòng ta Thiên Cơ Các. Hơi dừng lại sau, Thiên Cơ Tử thanh âm nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Thú vị là, vị này thánh nữ trong bái thiếp, minh xác đề cập, hy vọng cùng Thiên Cơ Các hành tẩu Thiên Linh Tử thấy một lần. A, gặp cùng không thấy, khi nào gặp, chính ngươi châm trước chính là, không cần lo lắng trong các. Đưa tin dừng ở đây. Lạc Ly, Vân Ngai đuôi lông mày trao lên, hơi có vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy tìm tới. Còn điểm danh muốn gặp ta, không phải là đã đột phá luyện hư đi? Lần này tới chính là bản thể hay là phân thân? Chuyến tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Hắn bước cảm, cấp tốc cân nhắc. Các chủ thiên cơ tử mặc dù nói tùy ý, tới lui tự nhiên, nhưng Vân Ngai trong lòng rõ ràng. Bác Minh Hàn cung thánh nữ chính thức bái phỏng cũng điểm danh muốn gặp, chính mình cái này chính chủ như tránh mà không thấy, tại thiên cơ con cùng sư phụ thiên vân tử trước mặt còn có thể lấp liếm cho qua. Có thể thiên cơ các còn lại mấy cái bên kia chú trọng cấp bậc lễ nghĩa cùng tông môn danh dự các trưởng lao bên kia, coi như không tiện bàn giao không thể thiếu chút lời đàm tiếu. Xem ra, chuyến này hay là phải trở về. Vân Ngai rất nhanh làm ra quyết định. Với bạn, có thể mượn cơ hội này về một chuyến tàng thư cát. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, nghĩ đến càng sâu tầng mục đích, điều tra một chút kích hoạt tiên khí tinh linh vũ quang bảo thể chất, đằng sau có thể trọng điểm chú ý một chút có được này thể chất khí vận chi tử. Vân Ngai chủ ý đã định, chuẩn bị phát động khóa châu chuyện tống lúc, đột nhiên nghĩ đến trên đầu còn có một đồ vật nhỏ đâu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng dấu ở sợi tóc ở giữa tiểu gia hỏa. Tiểu tử linh, tỉnh, chuẩn bị xuất phát, lần này lộ trình có chút xa. Nô, lại muốn đi chỗ nào nha? Tiểu tử linh mơ mơ màng màng thò đầu ra, rủi rủi con mắt. Hồi thiên cơ cát. Bất quá lần này phải dùng trên không ở giữa truyền tống, chính là loại kia siêu một chút liền đến phương pháp, cho nên ngươi trước tiên cần phải về trong đan điền ta. Vân Ngai tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình thường. Vừa nghe đến muốn về Vân Ngai đan điền, tiểu tử linh lập tức triệt để thanh tỉnh, cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, nắm chắc tóc của hắn, không cần, ta mới không cần trở về. Lần trước còn xét đánh gió thổi, sáng rõ đầu ta tốt choáng, bên ngoài rõ ràng liền rất tốt. Vân Ngai nhìn xem nàng một mặt cảnh giác, thề sống chết không theo bộ dáng nhỏ, biết đơn giản lừa gạt là vô dụng. Hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ so tiểu tử linh còn muốn thần trương, còn muốn sợ sệt biểu lộ, thậm chí còn khoa trương hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nha, tiểu tổ tông của ta, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi trở về à? Ta đây không phải không có biện pháp sao? Hắn hạ giọng, thần thần bí bí chỉ vào không khí bốn phía, ngươi cho rằng cái này không gian truyền tống là đùa giỡn. Ta cho ngươi biết, chờ một lúc chúng ta vừa khởi động, liền sẽ hưu đông chốc bị ném vào trong vết nứt không gian. Hai tay của hắn khoa tay lấy, biểu lộ cực kỳ sốc nổi, ở trong đó, không có trời, không có đất, khắp nơi đều là vặn vẹo tia sáng cùng nhìn không thấy bây giờ. Đáng sợ nhất là loại kia không gian nhăn nheo tựa như nhìn không thấy miệng, chuyên môn đưa thích nuốt như ngươi loại này linh khí mười phần, vừa mê vừa say tiểu gia hỏa. Tiểu tử linh bị hắn bất thình lình biểu diễn hù đến sửng sốt một chút, miệng nhỏ khẽ nhếch, đều quên phản bác. Vân Ngai rèn sắc khi còn nóng, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sau lưng nàng cái kia hai đôi cánh mỏng như cánh ve, ngựa khí tràn đầy lo lắng, ngươi xem một chút ngươi cái này xinh đẹp cái nhỏ, mỏng như vậy, như thế đâu. Vạn nhất truyền tống thời điểm, không cẩn thận bị một đạo nhỏ xíu gợn sóng không gian quét đến, xoẹt xẹt một chút, mặt mày hốc hác làm sao bây giờ? Vậy cỡ nào đau a? Phá. Mặt mày hốc hác. Tiểu tử linh vô ý thức rụt rụt cánh, thanh âm đều mang tới thanh âm rung động. Còn không phải sao? Vân Ngai đau lòng nhức óc, mà lại bên ngoài còn có thể gặp được thứ nguyên nhuyễn trùng bậc kia, liền ưa thích đuổi theo các ngươi hoa linh mùi thơm chạy, mở miệng một tiếng, giòn. Tiểu tử linh bị hắn cái này liên tiếp không gian nhăn nheo mặt mày hốc hác thứ nguyên nhuyễn trùng dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhất là nghe được giòn ba chữ, toàn bộ thân thể nhỏ đều run một cái. Nàng nhìn một chút Vân Ngai cái kia lo lắng vạn phần tất cả đều là suy nghĩ cho ngươi gương mặt, lại tưởng tượng một chút cánh bị xé rách, bị quái trùng đuổi theo cắn cảnh tượng đáng sợ, tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. Ô, cái kia, vậy ngươi nhất định phải đem phòng ở ra cố tốt, không có khả năng lại xét đánh gió thổi a. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, bị khuất khuất buông lỏng ra nắm lấy tóc tay nhỏ, chủ động hướng Vân Ngai đan điền phương hướng bay đi, vẫn không quên tội nghiệp quay đầu căng dặn, còn có. Vân Ngai, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, không nên bị côn trùng gặm, bọn chúng lao đáng sợ. Nghe được tiểu gia hỏa chính mình gọi cho phát sợ, vẫn còn trái lại lo lắng an nguy của hắn, Vân Ngai chọc chọc tiểu tử linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trên mặt hắn điểm này vì lừa gạt mà giả bộ khoa trương biểu lộ trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, thanh âm cũng không tự giác thả càng thêm nhu hòa, "Tốt, ta nhớ kỹ, ta nhất định coi chừng, tuyệt không để những cái kia xấu côn trùng tới gần." Chúng ta tiểu tử linh cũng muốn ở bên trong ngoan ngoãn ngủ một giấc, chúng ta thì đến nhà. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến đoàn này nhỏ nhỏ tản ra lo âu và ỉ lại tử quang, đưa nàng bình yên đưa về trong đan điền. Sắp xếp cẩn thận cái này nhỏ lo lắng, Vân Ngai không do dự nữa, ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm câu thông hệ thống, sử dụng khóa châu chuyển tống mục tiêu, thiên su châu, thiên cơ các khu vực bên ngoài không gian ba động trong nháy mắt bao phủ toàn thân, bốn bể cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Không gian ba động lướt qua, bóng người biến mất, đỉnh núi yên tĩnh như cũ. Chương 130, kích hoạt tiên khí tinh linh vũ quang bảo thể chất đặc thù. Chương 130, kích hoạt tiên khí tinh linh vũ quang bảo thể chất đặc thù. Không gian truyền tống rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác thoáng qua tức thì. Khi bốn bề cảnh tượng lại lần nữa rõ ràng lúc, Vân Ngai đã đạp ở Thiên Su Châu quen thuộc trên thổ địa. Nơi xa, thiên cơ các chỗ dãy núi núi non tại trong mây mù như ẩn như hiện. Hắn trước tiên trở lại mình tại thiên cơ các động phủ. Phất tay giải trừ động phủ cấm chế, khí tức quen thuộc đập vào mặt, nội bộ vẫn như cũ chỉnh tề như mới. "Tốt, tiểu tử linh, ra đi, chúng ta đến nhà." Vân Ngai nhẹ giọng kêu gọi, cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm chìm vào đan điền. Chỉ gặp tiểu tử linh vẫn như cũ có quắp tại ấm áp thủy linh khí trong hoàn cảnh, đang ngủ say, quanh thân tản ra bình hòa ánh sáng nhạt. Cảm nhận được Vân Ngai dẫn đạo, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, lánh cái ngáp nhỏ, thuận dẫn đạo bay ra, rơi vào Vân Ngai duỗi ra trên đầu ngón tay. "Ân, tới rồi sao?" Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tò mò đánh giá chỗ này mới, tràn ngập Vân Ngai khí tức không gian nơi này chính là Vân Ngai nhà sao? Cảm giác so bên ngoài an ổn nhiều rồi. "Ân, nơi này là động phủ của ta, rất an toàn." Vân Ngai nhìn xem nàng khôi phục sức sống dáng vẻ, cười cười, "Ngươi ngay ở chỗ này tùy tiện chơi, hoặc là tiếp tục nghỉ ngơi, ta ra ngoài gặp một chút sư phụ cùng các chủ." "Tốt a." Tiểu tử linh khéo léo gật gật đầu, vỗ cánh, tò mò ở trong động phủ bay tới bay lui, dò xét lấy cái này mới lãnh địa. Thiên cơ tử cùng thiên vân tử hai vị kia đoán chừng tại hắn bước vào sơn môn lúc chỉ sợ cũng đã phát giác. Vân Ngai không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, liền hướng phía các chủ thường ngày xử lý sự vụ thiên cơ điện phương hướng mà đi. Quả nhiên, vừa đến ngoài điện, hai đạo thân ảnh quen thuộc tựa như cùng sớm đã chờ đợi đã lâu giống như, lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là các chủ thiên cơ tử cùng sư phụ thiên vân tử. Thiên Vân Tử một cái bước nhanh về phía trước, bắt lấy Vân Ngai cánh tay, hoa dâm dâu ria kích động bình lên, ánh mắt tại trên mặt hắn vừa đi vừa về tuần sát, "Ngai mà, ngươi có thể tính trở về. Trên đường không có, không có gặp được cái gì không thuận tâm sự tình đi. Nhìn ngươi khí sắc." "A." Hắn nguyên bản chuẩn bị xong lời an ủi ngữ cắm ở trong cổ họng, bởi vì hắn phát hiện Vân Ngai khí tức hòa hợp sung mãn, thần sắc cũng dùng, chẳng những không có mảy may tích tụ chi sắc, ngược lại ẩn ẩn cho người ta một loại càng thêm cảm giác thâm bất khả trắc, cái này khiến hắn nhất thời có chút ngây người. Thiên Cơ Tử vẫn như cũng là bộ kia màu đen đà bảo, sâu không lường được bộ dáng, hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Vân Ngai, nhất là tại quanh người hắn cái kia hoàn mỹ nội liễm trên khí tức dừng lại một cái chớp mắt, mới gợn sóng mở miệng, trở về thuận tiện. "Xem ra chuyến này, ngươi có khác thu hoạch. Làm phiền sư phụ, sư bá nhớ mong, đệ tử hết thảy mạnh khỏe, có chút tâm đắc." Vân Ngai cung kính hành lễ, thản nhiên ứng đối. "Mạnh khỏe liền tốt, mạnh khỏe liền tốt ta." Thiên Vân Tử lấy lại tinh thần, mặc dù trong lòng nghi hoặc, đã nói xong bi thường vì tình yêu đâu, nhưng gặp đồ đệ trên trạng thái tốt, chung quy là vui vẻ chiếm đa số. Thiên Cơ Tử khẽ mút cằm, đem chủ đề dẫn về chính sự, Bác Minh Hàn cùng thánh nữ Lạc Ly sự tình, ngươi đã biết. Nàng sau 3 ngày đến, gặp cùng không thấy, như thế nào gặp, chính ngươi nắm chắc phân tức. Đệ tử minh bạch. Vân Ngai gật đầu, lập tức hỏi, sư bá, trong bái thiếp có biết thánh nữ lần này cụ thể ý đồ đến? Thiên Cơ Tử lắc đầu, bái thiếp ngắn gọn, chỉ nói bái phòng cùng gặp ngươi. Đa tạ sư bá đề điểm. Thiên Vân Tử ở một bên nhịn không được lại chen vào nói, ngay mà, nếu ngươi không muốn gặp, sư phụ giúp ngươi. Sư phụ yên tâm. Vân Ngai mỉm cười đánh gãy đệ tử trong lòng hiểu rõ, thánh nữ đích thân đến, tự nhiên thấy một lần. Gặp Vân Ngai thái độ minh xác, ung dung không nổi, hai vị trưởng bối trao đổi một ánh mắt, đều thoáng an tâm. Lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, căn dặn Vân Ngai nghỉ ngơi cho tốt sau, Thiên Cơ Tử cùng Thiên Vân Tử liền hóa thành thanh phong rời đi. Vân Ngai nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, lắc đầu, quay người trở về động phủ của mình. Trong động phủ, tiểu tử Linh Chính nằm nhòe một gốc linh thực trên phi lá, tò mò đâm phía trên ngưng kết hạt sương, chơi đến quên cả trời đất. Gặp Vân Ngai trở về, nàng lập tức bay tới, "Vân Ngai, Vân Ngai, ngươi trở về rồi, sự tình xong xuôi sao?" "Ân, gặp xong trưởng bối." Vân Ngai vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng sau đó, "Ta dự định đi tàng thư các kiểm số tư liệu, ngươi là muốn ở chỗ này chơi, hay là theo ta đi?" "Ta đi, ta đi." Tiểu tử Linh lập tức tinh thần tỉnh táo, phe phẩy cánh rơi vào trên vai của hắn, "Ta muốn cùng Vân Ngai cùng đi." "Tốt, vậy chúng ta liền đi tàng thư các." Vân Ngai rời đi động phủ sau, cũng không kinh động quá nhiều người, trực tiếp hướng phía cái kia nhìn như phổ thông lầu các bằng gỗ đi đến. Bước vào trong các, không gian sáng tỏ thông suốt, quen thuộc mênh mông cảnh tượng hiện ra trước mắt. Mái vòm là chậm rãi vận chuyển tinh không chiếu ảnh, vô số gánh chịu lấy công pháp điện tịch vầng sáng như là có được sinh mệnh cá bơi, tại thanh huy bên trong tự tại dòng chơi. Hắn không cần tại vô số trong điểm sáng tự hành tìm kiếm, trực tiếp đối với mảnh này tinh không hư không mở miệng, thanh âm tại trống trải trong cung điện quen quần, các linh, chọn đọc tài liệu chuyển thừa tiên khí, tinh linh vũ quang bảo toàn bộ ghi chép. Trong hư không, cái tia đạo ôn hòa mà không dao động ý niệm lập tức trả lời, quyền hạn xác nhận. Đây là hạch tâm mật tàng, giới hạn tiên linh tử, Thiên Cơ Tử cùng Thái Thượng trưởng lão tìm đọc. Lời còn chưa dứt, mái vòm trong tinh không, một viên nguyên bản cũng không thu hút, nội luận lấy thâm thúy ngân huy điểm sáng đống nhiên sáng lên, nó quang mang trong nháy mắt vượt trên bốn bề tất cả lưu chuyển điện tịch bừng sáng. Nó như là nhận triệu hoán tinh thần, phá toái hư không, trong chớp nhoáng liền lơ lửng tại Vân Nhai trước mặt, quang mang thu liễm, hóa thành một quyển không phải lụa không phải vàng, chất liệu khó phân biệt cổ lão quyển trục, mặt ngoài có tinh văn chảy xuôi, ẩn hàm khó nói nên lời đạo vận. Vân Nhai đưa tay, đầu ngón tay chạm đến quyển trục. Trong chốc lát, dòng lượng tin tức như là vỡ đê dòng lũ, trực tiếp lạc ấn nhập trong thần niệm của hắn. Trong đó kỹ càng kỹ thuật tinh linh vũ quang bảo lai lịch chính là tiên giới thiên cơ các ban tạo. Nhưng mà những này huy hoàng lịch sử cũng không phải là Vân Ngai chú ý trọng điểm. Thân niệm của hắn cấp tốc lướt qua tiền tiền, tinh chuẩn bắt được liên quan tới kích hoạt cùng nhận chủ hạch tâm nội dung quan trọng. Trong quyển trục tin tức minh sắc không sai lầm ra. Nhưng tiên khí có linh, không phải kỳ chủ không hiện nó uy. Muốn tỉnh lại ngủ say khí linh, kích hoạt tiên bảo bản nguyên trận đồ, cần hành tẩu thân phụ cùng chu thiên tinh đấu mệnh lý suy tính phù hợp vô gian chi đặc thù đạo thể. Duy dùng cái này loại đạo thể bản nguyên làm dẫn, mới có thể cộng mình chư thiên tinh lực, dẫn động vào bên trong tinh văn, chân chính chấp trưởng bảo này, mà không phải chỉ dựa vào quyền hạn thúc đẩy nó ra lông phòng hộ. Vân Ngai thần niệm tại đoạn này mấu chốt trên văn tự lặp đi lặp lại lưu chuyển, xác nhận không sai. Các linh, tìm kiếm cùng tinh tính tương quan chi đặc thù đạo thể. Vân Ngai lần nữa hô. Tìm kiếm bên trong các linh bình thản không gợn sóng, thanh âm hơi kéo dài, phản phất tại phong phú trong điện tịch tiến hành cao tốc kiểm tra. Vẹn vẹn mấy tức đằng sau, thanh âm vang lên lần nữa, tìm kiếm hoàn tất. Tàng thư các sở thu nhận sử dụng đạo thể trong ghi chép, cùng tinh tính hoạch tâm yêu cầu phù hợp vô gian chi đặc thù đạo thể, số lượng 1 là Chu Thiên Tinh Thần đạo thể. Chu Thiên Tinh Thần đạo thể. Vân Ngai mừng rỡ, cuối cùng có một cái minh sắc danh tự chọn đọc tài liệu nó kỹ càng ghi chép. Một đạo hơi có vẻ tối đạm, lại mang theo tinh thần cổ lão khí tức lưu quang từ tinh khung chỗ sâu bay tới, rơi vào Vân Ngai trước mặt, hóa thành một viên nhìn niên đại có chút xa xưa ngọc giản màu xám. Thần niệm thăm dò vào, tin tức hiện hiện, Chu Thiên Tinh Thần đạo thể miêu tả, tuân theo Chu Thiên Tinh Thần khí vận mà sinh chi tiên tiên đạo thể. Trời sinh cùng Chư Thiên Tinh đấu thân hòa, thần hồn có thể dẫn động tinh thần chi lực, tu hành tinh thần loại công pháp, thần thông làm ít công to. Tại thôi diễn, xem bói, trận pháp, nhất là tinh trận một đạo có không có gì sánh kịp trực giác cùng thiên phú, tâm niệm độc chỗ, có thể mơ hồ cảm giác tinh thần quỹ tích biến hóa, nhìn thấy một tia vận mệnh trường hà gợn sóng. Nhắc hoác, miêu tả này, cái này bức cách, không thể không nói thật cao, rất phù hợp thiên cơ các thần côn khí chất. Mây đem Chu Thiên Tinh Thần đạo thể cái này đạo thể ghi tạc đáy lòng. Đi thôi, tiểu tử linh, tin tức đã cầm tới, nên trở về đi chuẩn bị một chút, nên đón chúng ta vị kia khách nhân. Chương 131, Tinh Lý Lý cùng Cựu Thạch Tôn. Chương 131, Tinh Lý Lý cùng Cựu Thạch Tôn. Thiên Cơ các bên trong, Vân Ngai động phủ bên ngoài. Vân Ngai mới từ tàng thư các trở về động phủ của mình, đang chuẩn bị suy tư bước kế tiếp kế hoạch, liền nghe đến hai cái thanh âm quen thuộc từ xa mà đến gần. "Tiểu Vân Nhi, ngươi trở về rồi, thế mà không tới trước tìm chúng ta." "Ngươi chưa đến, tiếng tới trước chính là lao tứ Tinh Lý Lý cái kia thanh thúy lại dẫn mấy phần ngang ngược tiếng nói." Chỉ gặp Tinh Lý Lý mấy cái lên xuống liền tới đến phụ cận, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ra vẻ bất mãn, sau lưng thì đi theo bộ pháp trầm ổn, trên mặt chất phát đủ cười lao ngũ Cựu Thạch Tôn. "Vân Ngai sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cựu Thạch Tôn thanh âm cùng người của hắn một dạng, mang theo một loại không nhanh không chậm trầm ổn, hắn chắp tay, trên mặt là chân thành ý cười. Vân Ngai nhìn thấy hai vị này thở nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. "Đấy đấy, tảng đá, ta vừa trở về không lâu, đang nghĩ ngợi dàn xếp một chút liền đi tìm các ngươi. Tin ngươi mới là lạ." Tinh Lý Lý nhíu tiểu xảo cái mũi, xích lại gần đánh giá hắn, nghe nói Bắc Minh Hàn cùng Băng Sơn Thánh Nữ điểm danh muốn gặp ngươi. "Có thể a tiểu Vân Nhi, đi ra ngoài một chuyến, giá thị trường gặp chúng tôi." Vân Ngai bất đắc dĩ liếc nàng một cái, "Đừng muốn hồ ngôn, là có chính sự." Cửu Thạch Tôn ở một bên ha ha cười nói, Vân Ngai sư minh làm việc, tự có phân tốc. Đúng lúc này, Tinh Lý Lý mắt sắc, đột nhiên chú ý tới Vân Ngai lọn tóc ở giữa tựa hồ có đồ vật gì đang động. Nàng lòng hiếu kỳ nổi lên, nhón chân lên, đụng đến thêm gần, cơ hồ muốn áp vào Vân Ngai trên đầu. A, Tiểu Vân Nhi, ngươi trong đầu tóc gần giấu thứ gì? Sáng lấp lánh. Nàng nói, vô ý thức liền vươn tay muốn đi gậy. Nha. Một tiếng nhỏ xíu kinh hô từ Vân Ngai sinh ra kẽ hở vang lên, ngay sau đó một cái đầu nhỏ nhút nhát ló ra, chính là bị kinh động tiểu tử Linh. Nàng nhìn trước mắt đột nhiên phóng đại đầy hiếu kỳ gương mặt xinh đẹp, doa đến lập tức rụt trở về, chỉ để lại nhỏ xíu run rẩy xuyên thấu qua sợi tóc chuyển đến. Tinh Lý Lý tay cứng lại ở giữa không trung, con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hỉ. Hoa, sống. Tiểu Vân Nhi trên đầu ngươi mọc hoa rồi, sẽ còn động, sẽ còn gọi. Cửu Thạch Tôn cũng tò mò xích lại gần chút, trên khuôn mặt thật thà lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sư tỷ, gọi là Hoa Linh. Vân Ngai bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng bảo vệ lọn tóc, an ủi bên trong bị hoảng sợ tiểu gia hỏa, đừng sợ, tiểu tử Linh, bọn hắn không phải người xấu. Hắn lúc này mới đối hai vị đồng bạn giải thích nói, nàng gọi tiểu tử Linh, là ta ở bên ngoài du lịch lúc gặp phải đồng bạn. Tiểu tử Linh, thật là dễ nghe. Tinh Lý Lý lập tức bị cái tên này hấp dẫn, nàng thả nhẹ thanh âm, ý đồ để cho mình nhìn càng hiền lành một chút, đối với Vân Ngai tóc nhỏ giọng nói ra, tiểu tử Linh ngươi tốt nhà, ta gọi Tinh Lý Lý, là Vân Ngai sư muội, ngươi đừng sợ, mau ra đây để cho ta nhìn xem thôi. Có lẽ là Tinh Lý Lý cố gắng biểu hiện hữu hảo có tác dụng, cũng có lẽ là cảm giác được Vân Ngai trấn an, tiểu tử Linh lại cẩn thận nhô ra nửa cái đầu nhỏ, màu tím nhạt mắt to nhút nhát đánh giá Tinh Lý Lý cùng Cửu Thạch Tôn. Hoa, thật đáng yêu. Tinh Lý Lý nhìn xem cái kia đẹp đẽ tiểu xảo ngũ quan cùng cánh mỏng như cánh be, nhịn không được thấp giọng kinh hô, muốn chạm lại không dám đụng, sợ hù chạy nàng. Cửu Thạch Tôn cũng ngu ngơ cười gật đầu phụ họa, xác thực rất đáng yêu. Vân Ngai nhìn xem Tinh Lý Lý bộ kia muốn rua lại không dám rua biệt khuất bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, liền dùng thần niệm nhẹ nhàng cổ vũ tiểu tử Linh, đừng sợ, bọn hắn là ta bằng hữu rất trọng yếu. Tiểu tử Linh nhìn một chút Vân Ngai, lại nhìn một chút trước mắt cái này, mặc dù trách trách hô hô nhưng ánh mắt sáng long lánh, không có ác ý thiếu nữ áo đỏ, cùng bên cạnh cái kia khí tức ôn hòa đôn hậu to con, do dự một chút, cuối cùng vẫn vỗ cánh, chậm rãi bay ra, rơi vào Vân Ngai duỗi ra trên tay, nhưng vẫn như cũ có chút xấu hổ nửa trốn ở Vân Ngai ngón tay phía sau. Ai nha nha, thật là quá đáng yêu. Tinh Lý Lý nhìn xem tiểu tử Linh cái kia rụt rè bộ dáng nhỏ, tâm đều muốn hóa, liền âm thanh đều không tự giác kẹp đứng lên, tiểu tử Linh, ngươi thích ăn cái gì nha? Tỷ tỷ nơi đó có thật nhiều ăn ngon linh quả. Nhìn xem tiểu tử Linh từ từ buông xuống cảnh giới, bắt đầu cùng Tinh Lý Lý, Cửu Thạch Tôn có một chút đơn giản ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mặc dù chủ yếu vẫn là Tinh Lý Lý đang nói. Tiểu tử Linh ngẫu nhiên gật đầu hoặc lắc đầu, Vân Ngai trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Được rồi, riêng đứng ở nơi này có ý tứ gì? Tinh Lý Lý mắt thấy cùng tiểu tử Linh sơ bộ thành lập hữu nghị lập tức khôi phục hấp tấp bản tính, nàng kéo lại Vân Ngai tay áo, lại đối dừng lại tại Vân Ngai đầu ngón tay tiểu tử Linh phát ra mời, đi, Tiểu Vân Nhi, tiểu tử Linh, còn có tảng đá, chúng ta cùng đi hậu sơn linh tê viên dạo chơi, nơi đó mới đưa vào vài quả ánh trăng quẩn, ban đêm sẽ phát sáng, có thể đẹp, tiểu tử Linh nhất định sẽ ưa thích. Vân Ngai vốn muốn tự tuyệt, hắn còn có tiên khí sự tỉnh cùng Lạc Ly bái phòng cần suy nghĩ, nhưng nhìn xem Tinh Lý Lý ánh mắt mong đợi, cùng trên đầu ngón tay tiểu tử Linh giống như hồ bởi vì sẽ phát sáng cây nấm mà biểu lộ ra một chút xíu yếu kỳ, hắn cảm thấy mềm nhũn, bất đắc dĩ cười nói, tốt à, liền đi đi một chút đi. Tốt à. Tinh Lý Lý reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi ở phía trước dẫn đường. Cửu Thạch Tôn tự nhiên là vui tươi hớn hở đuổi theo. Vân Ngai coi chừng để tiểu tử Linh trở lại trên bả vai mình ngồi vững vàng, liền theo Tinh Lý Lý cùng nhau hướng phía hậu sơn linh tê viên phương hướng đi đến. Dọc đường một đầu kết nối chủ phong cùng hậu sơn thanh u đường đá lúc, phía trước mây mù hơi tán, vừa lúc có hai bóng người từ một đầu khác lối rẽ đi ra, chính là Lão Đại Lý Bắc Thần cùng Lão Tam Lưu Dật. Song phương đối diện gặp gỡ, bước chân đều là một trận. Đi đầu một người, thân mang một bộ xanh đậm gần đen tinh thần đạo bảo, bào phục bên trên lấy ngân tuyến thêu lên chu thiên tinh đấu quy tích, theo bước tiến của hắn, những cái kia tinh đấu phảng phất tại chậm rãi lưu chuyển. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, giữa lông mày mang theo một loại duyệt tận tang thương bình thản, nhưng lại thâm thúy như bầu trời đêm. Chính là Lão Đại Lý Bắc Thần. Rớt lại phía sau hắn nửa bước thì là một vị thân mang lại một mạc bất quá vải màu xám bảo nam tử tuổi trẻ, thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra một cấu người sống chớ gần cao ngạo cùng sắc bén. Chính là Lão Tam Lưu Dật. Song phương đối diện gặp vỡ, bước chân đều là một trận. Lý Bắc Thần bình thản ánh mắt thâm thúy rừng rưng đảo qua Vân Ngai bốn người, tại Vân Ngai trên bờ vai tiểu tử Linh chỗ nhỏ không thể thấy dừng lại một cái chớp mắt, lập tức đối với Vân Ngai khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Lưu Dật cái kia thanh lanh ánh mắt thì như là băng tuyến giống như lướt qua đám người, không có bất kỳ cái gì biểu thị, phảng phất trước mắt chỉ là mấy khối ven đường tảng đá. Tinh Lý Lý nhìn thấy bọn hắn, nguyên bản vui sướng bước chân vô ý thức thả chậm chút, miệng cũng có chút mân mê. Vân Ngai sắc mặt như thường, chắp tay nói, "Đại sư huynh, Tam sư đệ." Lý Bắc Thần lần nữa khẽ bước cằm, không có nhiều lời, liền cùng Lưu Dật cùng nhau, cùng bọn hắn gặp thoáng qua, thân ảnh rất nhanh biến mất tại khác một bên mây mù chỗ sâu, từ đầu đến cuối không phát một câu. Đại bọn hắn đi xa, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy bóng lưng Tinh Lý Lý mới giống như là giải trừ cái gì phong ấn một dạng, thật dài hô khẩu khí, dùng sức vô ngực, sau đó xoay người, đối với bọn hắn biến mất phương hướng làm cái nho nhỏ mặt quỷ. Hừ, đại sư Minh cùng Tam sư Minh vẫn là như cũ, lạnh như băng cùng bọn hắn chào hỏi đều cảm giác nhiệt độ chung quanh muốn hàng 3 độ. Nàng chu miệng nhỏ phàn nàn nói, đại sư Minh còn tốt điểm, chí ít biết chút cái cỡ. Tam sư Minh Lưu Giật tên kia, phản phất liền không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt, thật chán. Cửu Thạch Tôn nở nụ cười hàm hậu cười, an ủi, đại sư huynh cùng tam sư huynh tính tình xưa nay đã như vậy, đấy đấy sư tỷ ngươi cũng không phải không biết. Vân Ngai cũng cười cười, không có nói tiếp. Từ khi đi qua Ngọc Thanh phía sau đạo môn, Vân Ngai đã miễn dịch Lưu Giật đem bọn hắn xem như ven đường một đầu thái độ. Dù sao lại thế nào ác liệt, cũng sẽ không giống Ngọc Thanh đạo môn một dạng dùng lỗ mũi nhìn người. Để hắn tương đối để ý là, lão đại Lý Bắc Thần thế mà cũng là một vị khí vận chi tử. Cũng đối, tiểu tử linh loại này chân tiên chuyển thế đều là khí vận chi tử, không có đạo lý thiên cơ các chân tiên chuyển thế cũng không phải là khí vận chi tử. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, chúng ta nhanh đi nhìn ánh trăng quần. Tinh Lý rất nhanh liền đem điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn không hề để tâm, một lần nữa phân chấn tinh thần, lôi kéo Vân Ngai tiếp tục đi đến phía trước. Tiểu tử linh ngồi tại Vân Ngai trên bờ vai, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của hắn, quay đầu quan sát hai vị tia khí tức nhân loại đặc biệt biến mất phương hướng, nho nhỏ trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác hoang mang. Nhưng rất nhanh liền bị Tinh Lý một lần nữa vang lên vui sướng thanh âm hấp dẫn, đem lực chú ý quay lại đến đường phía trước bên trên. Chương 132, Lý Bắc Thần chương 132, Lý Bắc Thần giới tính, hùng tuổi tác, 89 tu vi, luyện hư đỉnh phong thể chất, chu thiên tinh thần đạo thể miêu tả, tuân theo chu thiên tinh thần khí vận mà sinh chi tiên tiên đạo thể. Trời sinh cùng chư thiên tinh đấu thân hòa, thần hồn có thể dẫn động tinh thần chi lực, tu hành tinh thần loại công pháp, thần thông làm ít công to. Hiệu quả, đối với chu thiên tinh thần có được tuyệt đối thân hòa cùng lực khống chế, có thể mượn tinh thần chi lực tu luyện, đối địch, bày trận, thôi diễn. Tại thôi diễn, xem bói, trận pháp, nhất là tinh trận một đạo có không có gì sánh kịp trực giác cùng thiên phú, tâm niệm động chỗ, có thể mơ hồ cảm giác tinh thần quỹ tích biến hóa, nhìn thấy vận mệnh trường hà gợn sóng. Ban đêm hoặc tại tinh không hoàn cảnh bên dưới, nó chiến lực, nội tính, sức khôi phục đều có thể thu hoạch được to lớn tăng phúc. Có thể ngưng tụ tinh thần pháp tướng dẫn động tinh lực quán thể, trong thời gian ngắn buộc phát ra viễn siêu trước mắt cảnh giới thực lực. Khí vận, ba màu, khí vận đẳng cấp, đuôi, trắng, lục, lam, tím, kim, ba màu, thất thải, cửu thải. Công pháp, diễn thiên quyết tinh thần diễn thiên quyết đại diễn quan tượng pháp. Bản mệnh pháp bảo, tinh hà bản thiên khí, thôi diễn tiên cơ, bố trí tinh trận vô thượng pháp bảo, trong lòng bàn tay có thể diễn chu thiên. Chu thiên tinh đấu đồ tiên khí, nội ẩn một mảnh chân thực tinh vực, công phòng nhất thể, triển khai có thể hóa tinh không lĩnh vực, khốn địch sát phạt. Tinh ẩn bảo tiên khí, một kiện nhìn như một mạc, kỳ thực nội ẩn vô tận ánh sao trường bảo màu lam đậm. Không chỉ có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức, dung nhập chu thiên hoàn cảnh, càng có thể dẫn động tinh thần chi lực hình thành phòng ngự tuyệt đối, vạn pháp bất xâm. Trên áo bảo tinh văn lưu truyền, cũng có thể phụ trợ chủ nhân tiến hành tinh thần thôi diễn, bình tâm tĩnh khí. Miêu tả, nguyên do tiên giới thiên cơ các đệ tử chân truyền, tu vi đã đạt chân tiên cảnh đỉnh phong. Bởi vì thân phụ chu thiên tinh thần đạo thể tại thôi diễn bói toán một đạo thiên phú tuyệt luân, tuy nhiên bởi vậy quá ỷ lại này thể chất chi thần dị, quanh năm nhìn trộm thiên cơ, bói toán vô độ, muốn cuối cùng thế gian vạn vật chi quy tích. Cuối cùng tại một lần cưỡng ép thôi diễn liên quan đến đại đạo bản nguyên cấm kỵ chi bí lúc, bị thiên đạo phản vệ, tinh thần bản nguyên thụ đạo ngấn ăn mòn, gần như sụp đổ, tu vi cũng bởi vậy trì trệ không tiến, bị ép chuyển thế hạ giới, tại thương huyền giới trùng tu đạo cơ, để cầu chậm chạp ôn dưỡng khôi phục. Nó tính tình cũng bởi vậy do ngày xưa phong mang tất lộ, dần dần lắng đọng là bây giờ bình thản đạm mạc, ánh mắt chỗ sâu thường ngậm một tia khám phá thế sự tan thương. Vân Ngai sờ lên cái cằm, khá lắm, ba kiện tiên khí, đây là đem thượng giới tiên khí trực tiếp mang xuống tới đi. Nhìn như vậy cùng là chân tiên chuyển thế, tiểu tử linh kéo xong. Đây chính là có hậu đài cùng không có hậu trường chỗ tốt sao? Lý Bắc Thần hậu trường là tiên giới thiên cơ cát, mà tiểu tử linh vốn là không có hậu trường, nàng có thể chuyển thế tất cả đều là bởi vì tiên giới vạn linh cốc tiên đế thiện tâm, không thể gặp tiểu tử linh loại này công đức vô lượng hoa nhỏ tiên bởi vì nhận tiên đế chiến đấu tác động đến mà thân tử đạo tiêu. Bất quá ngay cả loại này khí vận bảng cũng chỉ là ba màu, cùng tiểu tử linh cùng huyền quyết lao đang mở dạng, xem ra khí vận đến màu sắc rực rỡ đằng sau, liền rất khó tăng lên, lớn như vậy chênh lệch, đều không phải là thất hại. Sư Minh, phát cái gì ngốc đâu? Cửu Thạch Tôn thanh âm đem Vân Ngai ánh mắt từ Lý Bắc Thần trong bảng kéo lại. Vân Ngai lắc đầu, không có gì, chẳng qua là cảm thấy đại sư Minh khí tức, tựa hồ so với lần trước gặp lúc càng thêm hòa hợp chút. Có đúng không? Cửu Thạch Tôn gãi gãi hắn cái kia như là nham thạch đầu, chất phác cười nói ta không có quá cảm giác được, đã cảm thấy đại sư Minh cùng tam sư Minh vẫn là như vậy. Ân, có khoảng cách cảm giác. Hừ, cái gì có khoảng cách cảm giác, chính là hai cái muộn hồ lô thêm đá khối mặt. Tinh Lý lập tức tiếp lời đầu, nàng có thể tính tìm tới cơ hội tiếp tục đầu đen rau muống, đặc biệt là tam sư Minh Lưu Giật, cả ngày tấm lây khuôn mặt, giống như ai cũng thiếu hắn mấy triệu linh thạch, giống như chào hỏi hắn ngay cả cái ân đều không có, so hậu sơn chấn hồn thạch còn lạnh lẽo cứng rắn. Nàng một bên nói, một bên khoa trương ôm cánh tay sợ run cả người, chọc cho trên bờ vai tiểu tử linh cũng không nhịn được bưng bít lấy miệng nhỏ bụng trộm nở nụ cười. Mặc dù tiểu tử linh không biết rõ cụ thể ý tứ, nhưng Tinh Lý cái kia sinh động biểu lộ để nàng cảm thấy rất thú vị. Được rồi, đại sư Minh cùng tam sư Minh dốc lòng tu hành, tính tình tĩnh chút cũng bình thường. Vân Ngai bất đắc dĩ cười, đánh gây Tinh Lý lên án, chúng ta không phải muốn đi nhìn ánh trăng quần sao? Không đi nữa, sắc trời cần phải tối. Đúng, ánh trăng quần, chán. Không đối ánh trăng quần sắc trời tối mới tốt nhìn. Tinh Lý lực chú ý trong nháy mắt bị chuyển đi, lập tức lại sức sống tràn đầy khu vực đầu sông về phía trước, tính toán, mau cùng bên trên, cam đoan để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Cửu Thạch Tôn lạc ha ha nện bước vững vàng bộ pháp đuổi theo. Vân Ngai nhìn thoáng qua Lý Bắc Thần rời đi phương hướng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đại sư Minh Lý Bắc Thần bản nguyên bị hao tổn, chuyển thế trùng tu, lại có thể tại tuổi như vậy đạt tới luyện hư hậu kỳ, nó thiên phú cùng nghị lực sát thực kinh người. Chỉ là không biết, hắn cái kia bị hao tổn tinh thần bản nguyên, bây giờ khôi phục bao nhiêu? Bói toán hại người à, ngay cả Lý Bắc Thần bực này thân phụ ba thải khí vận, chân tiên chuyển thế tồn tại, tính nhiều cũng giống vậy gặp nạn, rơi vào cái bản nguyên bị hao tổn, bị ép chuyển tiếp hạ trạng. Vân Ngai trong lòng lần nữa kiên định có thể không sử dụng thuật thôi diễn liền tận lực không sử dụng, thực sự bất đắc dĩ cũng muốn cực kỳ thận trọng suy nghĩ. Thiên cơ phản vệ, tuyệt không phải trò đùa. Chương 133, đợt thứ nhất giao phòng, Tinh Lý Lý, bại. Chương 133, đợt thứ nhất giao phòng, Tinh Lý Lý, bại. Thiên cơ các sơn môn bên ngoài, Vân Ngai thân mang đại biểu hành tẩu thân phận tinh linh vũ quang bảo đứng yên tại cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên, xanh nhạt đạo bảo tại trong gió nhẹ dương nhẹ, nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khí độ trầm tĩnh. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, hắn ở đây thân nên Bắc Minh Hàn cung thánh nữ chính thức đến thăm. Không ngoài sở liệu, Tinh Lý Lý cũng theo tới, đứng tại Vân Ngai bên người sau đó một điểm vị trí, nhìn như nhu thuận, cặp kia linh động trong mắt to lại lóe ra không che giấu chút nào hiếu kỳ cùng một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Nơi xa chân trời, một đạo màu băng lam lưu quang phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, trong không khí hơi nước đều bị trong nháy mắt đông kết, lưu lại một đầu nhỏ xíu băng tinh quy tích. Lưu quang tại thiên cơ các trước sơn môn vững vàng dừng lại, quang mang tán đi, hiện ra một đạo tuyệt trần thân ảnh. Chính là Lạc Ly. Nàng hôm nay cũng không phải là hóa thân đến đây, mà là bản tôn đích thân đến. Cùng lúc trước khác biệt chính là, nàng quanh thân tản ra khí tức, đã siêu việt hóa thần giới hạn. Luyện hư sơ kỳ. Vân Ngai ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên đột phá sao. Tinh Lý Lý cảm nhận được cái kia cố không che giấu chút nào luyện hư bí áp, môi đỏ nhỏ không thể thấy nhấp một chút. Bác Minh Hàn cung Lạc Ly, đúng hẹn đến đây, bái phòng tiên cơ các. Lạc Ly ánh mắt bình tĩnh rơi vào Vân Ngai trên thân, khẽ bước cầm làm phiền thiên linh con đạo hữu thân nên. Nàng lễ nghi chú đáo, ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là hoàn thành một hạng bình thường tông môn kết giao. Vân Ngai tiến lên một bước, chắp tay hoàn lễ, mang trên mặt thiên cơ các hành tẩu tiêu chuẩn, làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Lạc Ly đạo hữu khách khí, xin mời. Nhưng mà ngay tại Vân Ngai vừa dứt lời, Lạc Ly ánh mắt sắp từ trên người hắn rời đi sát na, một đạo thân ảnh tiểu tiểu như là như hồ điệp nhanh nhẹn tiến lên, vừa đúng đâm vào hai người ánh mắt giao hội chỗ. Đấy đấy gặp qua Lạc Ly thánh nữ. Tinh Lý Lý cười nói tự nhiên, đi một cái không thể bắt bẻ cùng thế hệ lễ. Thanh âm thanh thuy êm tai, đã sớm nghe nói Bắc Minh Hàn cùng thánh nữ phong thái tuyệt thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Ly thanh lãnh mâu quang lúc này mới chính thức rơi vào Tinh Lý Lý trên thân, cặp kia màu băng lam đôi mắt như là tinh khiết nhất sông băng, phản chiếu lấy Tinh Lý Lý sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Nàng chỉ là khẽ bước cằm, ngữ khí vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Đấy đấy đạo hữu, quá khen. Hai cái đơn giản từ, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, lại tự nhiên tản mát ra một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí trạng. Tinh Lý Lý nụ cười trên mặt không thay đổi, phản phất hoàn toàn không có cảm nhận được cố hàn ý kia, ngược lại càng thêm nhiệt tình nói, thánh nữ tỷ tỷ đường xa mà đến, chắc hẳn vất vả. Chúng ta thiên cơ các phía sau núi băng tuyển cảnh trí không sai, cùng Bắc Minh Hàn cùng phong quang có lẽ có mấy phần chỗ tương tự, tỷ tỷ nếu có nhàn hạ, đấy đấy có thể mang tỷ tỷ đi dạo chơi à? Nàng một tiếng này tỷ tỷ làm cho tự nhiên lại thân mật, phản phất hai người là quen biết nhiều năm hảo hữu. Lạc Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thản nhiên nói, đạo hữu hảo ý tâm lĩnh. Lần này đến đây là vì chính sự. Nàng trực tiếp mà dứt khoát cự tuyệt Tinh Lý Lý hảo ý, thậm chí không có nhìn nhiều đối phương cái kia không có kẽ hở dáng tươi cười, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Vân Ngai. Tinh Lý Lý nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, cảm giác tựa như một quyền đánh vào trên bông mở dạng, đáy mắt hiện lên một tia thất bại, nhưng một hồi liền một lần nữa dấy lên đấu trí. Bất quá Tinh Lý Lý nấp rất kỹ, rất nhanh lại khôi phục như thường, trở tay sắn lên Vân Ngai cánh tay, ngẩng lên cái cằm, phảng phất là tại biểu thị công khai lấy cái gì. Trận này phát sinh ở thiên cơ các sơn môn bên ngoài nữ nhân ở giữa chiến đấu hiệp một, nhìn như bình thản, kỳ thực đã tối chảy mãnh liệt. Lạc Ly dùng tuyệt đối thanh lãnh cùng tu vi nghiền ép, mà Tinh Lý Lý thì bằng vào sân nhà ưu thế cùng ném vô lửa cũng không cháy nhiệt tình, cùng một chút xíu chút mưu kế ương ngạnh chống cự. Vân Ngai cảm nhận được trên cánh tay truyền đến nhiệt độ cùng lực đạo, trong lòng không khỏi bật cười. Tinh Lý Lý tiểu nha đầu này, hộ an giống như thái độ không khỏi cũng quá rõ ràng chút. Hắn trên mặt nhưng như cũ thong dong, đối với Lạc Ly ôn lời nói, Lạc Ly đạo hữu đường xa mà đến, không bằng trước hướng khách xá nghỉ ngơi một lát. Các chủ cùng sư phụ đã ở trong điện chờ đợi. Lạc Ly ánh mắt tại Tinh Lý Lý kéo Vân Ngai trên cánh tay dừng lại một cái chớp mắt, cặp kia màu băng làm con ngươi y nguyên bình tĩnh không lay động, phảng phất nhìn thấy chỉ là một kiện lại bình thường bất quá sự vật. Làm phiền dẫn đường. Nàng thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Vân Ngai khẽ bước cằm, không để lại dấu vết mà đưa tay cánh tay từ Tinh Lý Lý trong ngực rút ra, làm cái xin mời thủ thế, dẫn đầu quay người dẫn đường. Tinh Lý Lý bệnh bệnh lên miệng, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi theo, áp sát vào Vân Ngai bên người, phảng phất sợ bị rơi xuống. Ba người dọc theo cầu thang đá bằng bạch ngọc đi lên đi. Lạc Ly đi lại thong dong, băng lam váy phất qua thềm đá, những nơi đi qua, trong không khí tựa hồ cũng ngưng kết ra nhỏ vụ băng tinh. Nàng nhìn không chớp mắt, đối thiên cơ trong các mây mù lờ lờ, tinh huy ẩn hiện kỳ cảnh tựa hồ không có chút hứng thú nào. Tinh Lý Lý lại là không chịu cô đơn, vừa đi vừa cố ý tìm chủ đề. Tiểu Vân Nhi, ngươi nhìn bên kia tình tuyển hoa nở. Lần trước chúng ta cùng đi hái thời điểm, ngươi còn nói muốn đem bọn chúng luyện thành tinh lộ tới. Đúng rồi đúng rồi, phía sau núi cái kia bạch hạc mấy ngày trước đây ấp ra ấu chim non lông sụ chơi cũng vui, chúng ta lúc nào lại đi nhìn nha. Nàng nói liên miên lại ngại nói chút chỉ có nàng cùng Vân Nhai biết đến chuyện cũ, ngựa khí thân mật, khóe mắt liếc qua cũng không ngừng liếc về phía bên cạnh Lạc Ly. Lạc Ly từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, phản phất Tinh Lý Lý lời nói chỉ là bên tai thanh phong. Thẳng đến Tinh Lý Lý nói đến chúng ta lên lần cùng một chỗ tại đài xem sao nhìn mưa sao băng lúc, nàng mới có chút nghiêng đầu, thanh lành ánh mắt lần thứ nhất chân chính rơi vào Tinh Lý Lý trên mặt. Người tu đạo, lúc đó khắc cẩn thủ bản tâm, không làm ngoại vật chỗ nhiễu. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo thấy lạnh cả người quá độ xa vào thế tục vui thích, tại đạo tâm vô ích. Tinh Lý Lý bị nàng lời này một nghẹn, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, người Vân Nhai quái dị nhìn thoáng qua Lạc Ly, khá lắm, thế mà đối Thiên Cơ Các cục cưng quý giá thuyết giáo đi lên, tại Thiên Cơ Các cơ bản không ai thuyết giáo Tinh Lý Lý. A trừ Tinh Lý Lý mẫu thân, Vân Thư Giao A Di. Không đối, Vân Thư Giao A Di còn không phải Thiên Cơ Các người, người ta là Truy Tinh Các trưởng lão tới. Tinh Lý Lý ủy khuất nhìn Vân Nhai một chút, cuối cùng không có lại nói cái gì, chỉ là tức giận quay đầu đi chỗ khác. Rất nhanh, ba người liền tới đến Thiên Cơ Các chuyên môn tiếp đãi khách quý chỗ ở Lạc Ly đạo hữu tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Vân Nhai dừng ở cửa biệt trước, Ôn Thanh nói sau đó tự có đệ tử đến đây dẫn đường, tiến về Thiên Cơ Điện hội kiến các chủ. Lạc Ly khẽ bước cằm, làm phiền. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Vân Nhai trên thân, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mắt nhìn bên cạnh Tinh Lý Lý, cuối cùng chỉ là thản nhiên nói, cáo tử. Nói đi, nàng quay người đi vào trong viện, băng lam thân ảnh rất nhanh biến mất tại sương mỏng đằng sau, cửa viện im ắng khép lại. Thử, giả trang cái gì thanh cao? Đợi Lạc Ly thân ảnh biến mất, Tinh Lý Lý lập tức nhịn không được phàn nàn nói, Tiểu Vân Nhi, ngươi nhìn nàng cái dạng kia, giống như ai cũng thiếu nàng tiền giống như. Vân Nhai lắc đầu bất đắc dĩ, Bác Minh Hàn cung công pháp tu hành đặc thủ, môn nhân đệ tử tính tình thanh lãnh là trạng thái bình thường. Đấy đấy, ngươi hôm nay có chút thất lễ. Ta chỗ nào thất lễ? Tinh Lý Lý không phục dậm chân, rõ ràng là nàng một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ, mà lại nàng tại sao muốn cố ý điểm danh gặp ngươi? Các ngươi có phải hay không trước đó liền nhận biết? Vân Nhai nhìn xem Tinh Lý Lý tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng bất mãn khuôn mặt nhỏ, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai tiểu nha đầu này là lo lắng cái này, thật có gặp mặt một lần. Hắn thản nhiên nói tại trong một bí cảnh đồng hành một đoạn thời gian, không có làm mặt khác. Vân Nhai trợn trắng mắt đưa tay chọc chọc Tinh Lý Lý đầu nhỏ, từ ngày không biết đang suy nghĩ gì, nhà ai người tốt lần thứ nhất gặp mặt liền có thể làm cái gì, huống chi còn là Bắc Minh Hàn cung đệ tử. Ôi, Tinh Lý Lý bưng bít lấy bị đâm cái chán, ủy khuất ba ba mân mê miệng, ta đây không phải lo lắng ngươi thôi, ai bảo cái kia Lạc Ly thánh nữ xem ngươi ánh mắt như vậy đặc biệt. Đặc biệt? Vân Nhai thất yếu Lạc Ly đạo hữu nhìn bất luận kẻ nào đều là giống nhau thanh lãnh, sao là đặc biệt mà nói? Chính là đặc biệt. Tinh Lý Lý kiên trì nói, tay nhỏ khoa tay lấy nàng nhìn người khác thời điểm, ánh mắt giống như là vạn năm không thay đổi hàn băng, thế nhưng là xem ngươi thời điểm giống như là tầng băng dưới đáy có mạch nước ngầm đang cuộn trào, đây là nữ nhân nói trực giác, ngươi cái trai thẳng không hiểu. Vân Nhai bị nàng ví von cho cười, ngươi nha đầu này, lúc nào học được xem người thân sắc? Còn tầng băng dưới đáy mạch nước ngầm muốn hay không sư minh ta cho ngươi bói một quẻ, còn trực giác của nữ nhân. Thử, Tiểu Vân Nhi ngươi giễu cả ta. Tinh Lý Lý tức giận vùng lên nắm tay nhỏ, làm bộ muốn đánh hắn ta, thế nhưng là chăm chú các ngươi tại trong bí cảnh đồng hành bao lâu, đều đã trải qua cái gì? Nàng có hay không đối với ngươi ngừng. Vân Nhai vội vàng nhấc tay đầu hàng, dở khóc dở cười, bất quá là cùng nhau thăm dò một chỗ cổ tu đạo phủ, liên thủ phá giải mấy cái cấm chế thôi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Hắn dừng một chút, nhìn xem Tinh Lý Lý vẫn nửa tin nửa ngờ biểu lộ, lại bổ sung, huống hồ lấy Lạc Ly đạo hữu tu vi cùng thân phận, sao lại tùy tiện đối người khác động tâm? Bác Minh Hàn cung công pháp trọng tâm nhất cảnh, coi trọng thanh tâm quả dụng. Ngươi như vậy suy nghĩ lung tung, nếu là truyền ra ngoài, sợ là muốn làm cho người ta trò cười. Tinh Lý Lý lúc này mới hơi buông lòng biểu lộ, nhưng vẫn như cũ nhỏ giọng đều thì thầm, vậy nhưng nói không chính xác, chúng ta Tiểu Vân Nhi ưu tú như vậy, nữ tử nào gặp không động tâm? Vân Nhai lắc đầu bất đắc dĩ, nghiêm mặt nói, tốt, việc này dừng ở đây. Lạc Ly đạo hữu lần này đến đây, nhất định có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi chớ có lại hồ nháo, mất tiên cơ các cấp bậc lễ nghĩa. Biết rồi, Tinh Lý Lý bất đắc dĩ lên tiếng, lập tức lại nhãn tỉnh sáng lên, cái kia chờ một lúc các ngươi trao đổi chính sự thời điểm, ta có thể ở bên cạnh ngay sao? Ta cam đoan ngoan ngoãn. Nhìn xem Tinh Lý Lý chớp mắt to, một mặt mong đợi bộ dáng, Vân Nhai trong lòng thầm than, nha đầu này rõ ràng chính là muốn đi giám sát, việc này cần do các chủ định đoạt. Vân Nhai xảo diệu tránh đi trực tiếp trả lời, đi thôi, chớ để các trưởng bối đợi lâu. Hắn quay người hướng lên trời cơ điện đi đến, Tinh Lý Lý vội vàng đuổi theo, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định truy vấn, cái kia Tiểu Vân Nhi, ngươi nói Lạc Ly thánh nữ tìm ngươi đến cùng là vì chuyện gì a? Có phải hay không tại trong bí cảnh các ngươi phát hiện bảo tàng gì, hiện tại muốn tới chia của? Hay là nàng trên tu hành gặp nan đề, yêu cầu dạy ngươi? Hoặc là thiếu nữ thanh âm thanh thúy tại mây mù lượn lờ đường núi trên vang vọng, nương theo lấy Vân Nhai ngẫu nhiên bất đắc dĩ tiếng trả lời, dần dần đi xa. Chương 134, bán tiên khí tinh thần phong. Chương 134, bán tiên khí tinh thần phong. Thiên cơ trong điện, huân hương lượn lờ, tinh độ tại mái vòm chậm rãi lưu chuyển. Thiên cơ tử cùng trời mây con ngồi ngay ngắn chủ vị, Vân Nhai ngồi tại quý vị khách quan, tinh ấy đấy an tĩnh đứng hầu phía sau. Lạc Ly đi vào trong điện, thanh lanh ánh mắt đảo qua đám người, lễ nghi chu toàn chào sau, ngồi xuống tại Vân Nhai đối diện quý vị khách quan. Đơn giản tông môn hàn huyên qua đi, Thiên cơ tử cầm trong tay phất trần, ánh mắt bình thản nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly sư chất lần này đích thân đến, chắc hẳn có chuyện quan trọng thương lượng. Lạc Ly cũng không đang khách sáo bên trên nhiều lời, đầu ngón tay một sợi nhỏ không thể thấy hàn khí màu đen lặng yên hiện hiện, mang theo làm người sợ hãi tĩnh mịch cùng ô uế cảm giác. Đây là trong di tích cổ xâm nhập bản nguyên chẳng lành chi khí, Bác Minh bí pháp chỉ có thể phong cấm, khó mà trừ tận gốc, gần đây ăn mòn hình như có tăng lên. Xin hỏi đạo hữu, Thiên cơ các điển tịch đối với cái này loại chẳng lành có thể có càng nhiều ghi chép? Vân Ngai nhìn chăm chú hắc khí, trầm ngâm nói, Bác Minh Hàn cung đối với tuyệt hàn di tích cổ ghi chép khẳng định so Thiên cơ các toàn, hẳn là không cần quá nhiều hỏi thăm Thiên cơ các, bất quá khí tức này đặc biệt khó chơi ngược lại là sự thật. Lạc Ly gật đầu, lập tức nói ra nàng cái thứ nhất hoạch tâm tình cầu, nguyên nhân chính là nó khó chơi. Lạc Ly muốn mượn Quý Tông tinh thần phong trận bản dùng một lát, dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực bố trí xuống tinh thần chấn nguyên phong ấn, đem khí này đóng chặt hoàn toàn, làm hậu tục trừ tận gốc tranh thủ thời gian. Nàng nhìn về phía Thiên cơ tử, ngữ khí bình ổn lại kiên định, mượn dùng trong lúc đó, Lạc Ly có thể lập xuống tâm ma đại thệ, cam đoan trận bản hoàn hảo, lập tức trả lại. Như đối với bí cảnh có chướng ngại, Bác Minh Hàn cung nguyện lấy 3 viên vạn năm băng phách cùng tương ứng tài nguyên làm bồi thường, cũng phái trưởng lão hiệp trợ ổn định. Thiên Vân Tử nghe vậy, vuốt râu tay có chút dừng lại, nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Tinh Thần Phong dù sao cũng là bán tiên khí, mà lại là thiên cơ các thần tinh bí cảnh một trong những hệ tâm. Nhưng mà, Thiên Cơ Tử thần sắc cũng không có quá sóng lớn động, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi nói, Tinh Thần Phong xác thực có thể do bản tọa điều động. Sư chất phương án cùng bồi thường, Bác Minh Hàn cung thành ý 10 phần. Nhưng, vật này cuối cùng quan hệ thần tinh bí cảnh ổn định, không thể khinh động. Hắn suy nghĩ một chút, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, sư chất cần cáo chi, phong ấn này có thể vì ngươi tranh thủ bao nhiêu thời gian. Đến tiếp sau trừ tận gốc chi pháp, lại có mấy phần tự tin. Lạc Ly nên tiếp Thiên Cơ Tử ánh mắt, không có chút nào thị úy, như phong ấn thuận lợi, có thể bảo vệ 100 năm không lo. Về phần trừ tận gốc nàng màu băng lam đôi mắt chuyển hướng Vân Ngai, thứ hai sự tỉnh, chính là muốn xin mời Thiên Linh con đạo hữu, vì ta dẫn tiến thượng thanh đạo môn đạo chủ, Huyền Quyết đạo chủ. Nàng lần nữa nhìn về phía Thiên Cơ Tử cùng Vân Ngai, muốn mượn Huyền Quyết đạo chủ tiên thiên ly hỏa đạo thể tiên thiên ly hỏa, cứ thế dương khắc chi âm, luyện hóa khí này. Đây là trước mắt nghĩ tới có thể được nhất chi lộ. Cho nên, cần mượn trước tinh thần phong ổn định của diện, lại cầu trị tận gốc. Thiên Cơ Tử nghe xong, trầm mặc một lát, ánh mắt tại Lạc Ly sắc mặt tái nhợt cùng cái kia chẳng lành hắc khí bên trên dừng lại chốc lát, lại đảo qua một bên yên lặng nghe Vân Ngai, rốt cục chậm rãi gật đầu, có thể. Một cái rõ ràng tự phụ, mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Nếu sư chất kế hoạch chủ đáo, lại liên quan đến con đường an nguy, bản tọa liền đồng ý ngươi mượn dùng tinh thần phong 3 ngày. Cụ thể công việc, sau đó do Vân Ngai cùng ngươi kết nối. Hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, để Thiên Vân Tử trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, xem ra các chủ sư minh tự có suy tính. Lạc Ly hiển nhiên cũng không ngờ tới Thiên Cơ Tử sẽ đáp ứng đến sảng khoái như vậy, màu băng lam trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy trịnh trọng thi lễ, đa tạ các chủ thành toàn. Thiên Cơ Tử có chút khoát tay, sư chất đi trước khách xá dàn xếp, điều tức chuẩn bị. Một lúc lâu sau, Vân Ngai sẽ dẫn ngươi đi tinh thần đài. Là. Lạc Ly không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa thi lễ sau, liền tại Thiên Cơ các đệ tử dẫn dắt bên dưới rời đi. Chương 135, Lượng Lao Đăng lại bắt đầu não bổ. Chương 135, Lượng Lao Đăng lại bắt đầu não bổ. Đợi Lạc Ly thân ảnh biến mất tại cửa điện bên ngoài, Tinh Lý Lý lập tức giống con bị đạp cái đuôi mèo con, mấy bước nhảy đến Thiên Cơ Tử trước mặt, giắt ống tay áo của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lão cha, ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi. Tinh thần phong ai, đây chính là nhà chúng ta cục cưng quý giá, để lấy thần tinh bí cảnh đâu, nàng nói mượn liền mượn a. Còn một mượn chính là 3 ngày. Thần tinh bí cảnh chính là thiên cơ các nội tình thâm hậu nhất trấn phái bí cảnh một trong, nó hạch tâm lấy bán tiên khí tinh thần phong là trận nhãn, dẫn động chu thiên tinh đấu chi lực, tại bí cảnh mái vòm diễn hóa xuất gần như chân thực mênh mông tinh cung. Trong bí cảnh, tinh đấu chi lực nồng đậm như nước, ngưng tụ thành như thực chất tinh huy chảy xuôi. Ở đây hoàn cảnh bên dưới, do tinh thần phong dẫn đạo, kết hợp bí cảnh độc lưu pháp tắc, mới có thể chậm chạp dựng dục ra hai loại hy thế kỳ trận, thứ nhất là tinh thần nguyên dịch màu sắc như hòa tan tinh ngân, nội luận tinh thuần không gì sánh được tinh thần lực lượng bản nguyên, là rèn luyện thể phách, ngưng tụ tinh hạch chí bảo. Thứ hai là thần quang lộ tích chính là bình minh sơ hiện, tinh huy chưa tán lúc ngưng tụ tiên thiên chi tinh, ẩn chứa một tia sinh diệt giao thế tạo hóa. Thời cơ, có tầm bổ thần hồn, gột rửa đạo cơ chi thần hiệu. Dùng cái này hai vật làm hệ tâm, dựa vào thiên cơ các bí truyền tinh thần dẫn công pháp, trải qua 100 năm khổ tu cùng ngoại vật rèn luyện, mới có tỷ lệ tại thể nội ngưng tụ tinh thần chiến thể. Chiến thể này tuy là ngày kia đúc thành, lại có thể cùng chu thiên tinh lực cộng minh, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động tinh thần vĩ lực gia trì, công phòng nhất thể, huyền diệu phi thường. Đại thành thời điểm, nhục thân như tinh hạch giống như không thể phá vỡ, thần lực minh ngông, đủ để cùng rất nhiều tiên thiên vương thể, thậm chí là hoàng thể tranh phong, chính là thiên cơ các huyền chữ nhất mạch hạch tâm truyền thừa căn cơ, cũng là thiên cơ các căn cơ một trong. Vân Ngai cũng không có tu luyện, dù sao hắn thuộc về thiên chữ nhất mạch, Lão Tam Lưu Giật thuộc về huyền chữ nhất mạch, Tinh Lý Lý cùng Lâu Thạch Tôn đều thuộc về thiên chữ nhất mạch. Thiên Cơ Tử bị nữ nhi sáng rõ choáng đầu, bất đắc dĩ rút về tay áo, trên mặt lại lộ ra một bộ cùng hắn các chủ thân phận cực kỳ không hợp, mang theo vài phần buồn cười cùng nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt chuyển hướng Vân Ngai, Ngai con à, chuyện này người thấy thế nào? Bên cạnh Thiên Vân Tử càng là không che giấu chút nào, một tay vớt râu con, khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai phát ra hắc 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 cổ quái tiếng cười, ánh mắt tại Vân Ngai cùng Lạc Ly rời đi phương hướng vừa đi vừa về liếc nhìn. Tinh Lý Lý nhìn xem nhà mình lao cha cùng sư thúc bộ dáng này, ghét bỏ nhíu cái mũi nhỏ, lui lại nửa bước, lao cha, sư thúc, hai người cười đến thật buồn nôn à? Có phải hay không lại đang đánh cái gì chủ ý xấu? Khu khu. Thiên Cơ Tử bị nữ nhi ở trước mặt đâm thủng, mặt mo đỏ ửng, lập tức nghiêm mặt, ý đồ tìm về uy nghiêm, tiểu hài tử ra biết cái gì? Đi đi đi, ta và ngươi sư thúc, còn có ngươi Vân Ngai sư minh có chính sự cần, ngươi đi khố phòng nhìn xem mới đến tinh huy thạch kiểm kê xong chưa. Tinh Lý Lý nghi ngờ nhìn một chút ba người, nhất là Vân Ngai cái kia một mặt không liên quan gì đến ta vẻ mặt vô tội, hừ một tiếng, bất đắc dĩ dậm chân, thần thần bí bí, khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng vẫn là nghe lời xoay người rời đi Thiên Cơ điện. Đẩy ra nữ nhi, Thiên Cơ Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn về phía Vân Ngai, trên mặt buồn cười biểu lộ lại trở về mấy phần, hạ giọng, ngay mà, cùng sư bá nói thật, tại Tuyệt Hàn trong di tích cổ, ngươi cùng vị này Lạc Ly thánh nữ trô đến thế nào? Vân Ngai nhìn xem nhà mình sư phụ cùng sư bá hai tấm kia tràn ngập chúng ta đều hiểu mặt mò, trong lòng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Hắn biết, giờ phút này bất kỳ giải thích nào tại bọn hắn nghe tới đều chỉ sẽ là càng che càng lộ, ngược lại sẽ kích phát bọn hắn càng kỳ quái hơn liên tưởng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống giải thích dục vọng, trên mặt gạt ra một cái không có kẽ hở mang theo vài phần nghiệp vụ tính trầm ổn dáng tươi cười, đem chủ đề cứng nhắc túm về quỹ đạo. Sư thúc, sư phụ, Lạc Ly đạo hưu gặp chẳng lành chi khí sát thực không thể coi thường, sau lưng nó chỉ sợ liên lụy rất rộng. Mượn nhờ tinh thần phong ổn định thương thế của nàng, vũ công có thể dò xét thượng cổ bí mật, phòng hoạn chưa xảy ra, về từ cũng có thể kết xuống Bắc Minh Hàn cùng một phần địa duyên. Sư thúc nhận lời mà dùng, thật là cử chỉ sáng suốt. Thiên Cơ Tử cùng Thiên Vân Tử nghe, mặt ngoài đều là liên tục gật đầu, một bộ đồ nhi, sư chất nói đúng, chúng ta chính là ý này đứng đắn bộ dáng. Sư thúc, sư phụ, Lạc Ly đạo hữu thương thế sát thực cấp bách. Cái kia chẳng lành chi khí quỷ dị khó lường, mỗi kéo dài thêm một phần, an mòn liền sâu một phần, sợ sinh càng đại biến hơn cho nên. Nếu tương trợ chi ý đã định, còn xin sư thúc mau chóng điều hành tinh thần phong mở ra thần tinh bí cảnh, lấy lợi phong ấn tiến hành. Đệ tử bên này cũng sẽ lập tức đưa tin Huyền Quyết đạo chủ, hai bút cùng vẽ, mới có thể bảo đảm và toàn. Hắn tận lực đem sư thúc mau chóng điều hành nói rõ được tích, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, vận dụng bán tiên khí, mở ra bí cảnh bực này tông môn đại sự, tự nhiên nên do ngài vị các chủ này tự mình lo liệu. Thiên Cơ Tử nghe vậy, cùng trời mây con trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, trong ánh mắt kia rõ ràng biết muốn chụp lưỡi. Không cửa. Hắn chẳng những không có tiếp tra, ngược lại tay áo phất một cái, một đạo lưu quang liền bắn về phía Vân Ngai. Ừm, ngay mà suy tính được quả nhiên chu toàn. Đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Lưu quang kia dừng ở Vân Nhai trước mặt, rõ ràng là viên kia tượng trưng cho các chủ quyền hành, tinh thần đường vân lưu chuyển không thôi thiên cơ lệnh. Lệnh này nơi tay, trong các tất cả tài nguyên, bao quát tinh thần phong lâm thời điều độc quyền, thần tinh bí cảnh mở ra quyền hạn, đều do ngươi điều hành. Nên như thế nào chuẩn bị, khi nào mở ra, ngươi tự hành quyết đoán chính là, không cần lại đến mời lại bày ra, miễn cho làm hỏng thời cơ. Hắn nói đến đường hoàng, phản phất hoàn toàn là vì hiệu suất cân nhắc, kỳ thực chính là hạ quyết tâm khi vung tay trừ quỹ, thuận tiện cho Vân Nhai cùng Lạc Ly sáng tạo càng nhiều một chỗ cơ hội. Thiên Vân Tử ở một bên nuốt nuốt râu ria, trên mặt là không che giấu chút nào khen ngợi cùng ta xem trọng ngươi cổ vũ thần sắc. Vân Ngai nắm viên này trong nháy mắt trở nên chịu nặng thiên cơ lệnh, không còn gì để nói. Hắn muốn định thúc dục sư thúc động, kết quả sư thúc trở tay liền đem toàn bộ gánh đều ép đến trên vai hắn. Sư thúc, cái này mở ra bí cảnh, điều động bán tiên khí, can hệ trọng đại, đệ tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, chỉ sợ không chịu nổi nhiệm vụ này. Vân Ngai còn muốn làm sao cùng dãy rủa. Ôi chao. Thiên Cơ Tử vung tay lên, trực tiếp đánh gãy, ngữ khí không thể nghi ngờ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Việc nhân đức không nhường ai, ngươi đối với tình huống hiểu rõ nhất, cùng Lạc Ly thánh nữ câu thông cũng nhất là thông thuận. Việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, quyết định như vậy đi. Thiên Cơ Tử có chút phất phất tay, trực tiếp đem muốn dây rủ Vân Nhai đổi ra khỏi Thiên Cơ Điện. Bị thổi ra Thiên Cơ Điện Vân Nhai, đứng ở ngoài điện cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, cúi đầu nhìn xem trong tay các chủ làm cho, nhất thời có chút ngây người. Không phải, anh em, người thao tác này, không biết còn tưởng rằng thế gian hoàng đế sớm bị quyền cho thái tử giám quốc đâu. Hắn nhịn không được thấp giọng đầu đen rau muốn một câu, cảm giác lệnh bài này so núi còn nặng. Tính toán. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Có trời mới biết hai lão gia hỏa kia trong đầu lại tự động bù đắp cái gì không hợp thói thường kịch bản. Hắn lắc đầu, đem lệnh bài cất kỹ, quyết định không còn xoắn xuýt, quay người liền hướng phía Lạc Ly ở tạm phương hướng đi đến. Thiên Cơ Điện bên trong, xác nhận Vân Ngai đã đi xa, hai cái lão gia hỏa lập tức lộ ra nguyên hình, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trên không trùng cực nhanh giao hội, trong nháy mắt hoàn thành ý mắng lại lượng tin tức to lớn giao lưu. Thiên Cơ Tử, lông mày cao gầy, khoe miệng ngậm lấy một tia tất cả nằm trong lòng bàn tay ý cười xem đi, câu câu không rời chính sự. Cường điệu hiệu suất, đây rõ ràng là đang tận lực che giấu nội tâm gợn sóng, càng che càng lộ A Thiên Vân Tử, con mắt chen thành một đường, trên mặt cười ra nếp nhăn hiểu hiểu. Người trẻ tuổi ra mặt mỏng, bị chúng ta nói chúng tâm tư, không có ý tứ thừa nhận, chỉ có thể cầm tông môn sự vụ làm bia lỡ đạn, cái này gọi quan tâm sẽ bị loạn, hắc hắc. Thiên Cơ Tử, thản nhiên tự đắc đuốt dâu mà lại ngươi chú ý tới không có. Hắn cố ý cường điệu lập tức đưa tin Huyền Quyết, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn so với chúng ta còn gấp giúp người ta Lạc Ly thánh nữ giải quyết vấn đề, phần tâm ý này, tàng đều không giấu được đi. Thiên Vân Tử kích động y mắng niết miệng, kém chút cười ra tiếng không sai không sai. Ta đổ nhi bảo bối này, cuối cùng là khai thiếu, biết chủ động làm người ta cô nương muốn đậu, biết đau người, lao phu rất là vui mừng, rất là vui mừng à. Hai người càng trò chuyện ánh mắt càng sáng, phản phất đã thấy Vân Nhai cùng Lạc Ly chuyện tốt gần hình ảnh, quanh thân đều tràn ngập một loại nhà ta nuôi leo rốt cục học được tỉ mỉ chăm sóc cải trắng cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Thiên Vân Tử càng là nhịn không được, xoa xoa tay, hạ giọng, cứ việc trong điện cũng không người bên ngoài, đối Thiên Cơ con nói sư mình, chúng ta nước cờ này, đi được rượu á trực tiếp đem lệnh bài cho hắn, để hắn toàn quyền phụ trách. Lần này hắn muốn không nhiều cùng Lạc Ly thánh nữ tiếp xúc cũng khó khăn. Thiên Cơ Tử ra vẻ cao thâm gật đầu, bưng lên bên cạnh hơi lạnh chén trà, khẽ hớp một ngụm, "Ân, hết thệ vì tông môn cùng Bắc Minh Hàn cùng hữu nghị. Đương nhiên, nếu có thể thuận tiện thành toàn một đoạn lương duyên, cũng là một cọc chuyện tốt. Chúng ta làm trưởng bối, tự nhiên muốn vì bọn họ sáng tạo cơ hội." Hai cái lão gia hỏa nhìn nhau cười một tiếng, trong điện tràn đầy khoái hoạt lại tràn ngập hiểu lầm đấy không khí. Chương 136, Thần Tinh Bí Cảnh chương 136, Thần Tinh Bí Cảnh Vân Nhai đi vào phòng khách lúc, phát hiện Lạc Ly cũng không phải là một thân một mình. Tại nàng bên người, đứng yên lấy một vị thân mang trắng thuần cung trang, khí chất thanh lãnh như ánh trăng nữ tử, chính là nàng người hộ đạo, Hàn Nguyệt Tôn giả. Vân Ngai trong lòng hiểu rõ, công khai bái phòng lúc không thấy vị tôn giả này, chắc là cùng Thiên Cơ các một vị nào đó thái thượng trưởng lao ôn chuyện đi. đây cũng là đại tông môn cao tầng kết giao trạng thái bình thường, giống như lúc trước hắn bái phòng Thượng Thanh Đạo môn lúc, hắn người hộ đạo Huyền Không Tử trưởng gia cũng cùng Thượng Thanh Đạo môn thái thượng trưởng lão trò chuyện với nhau thật vui. Lạc Ly đạo hữu, Hàn Nguyệt tôn giả. Vân Ngai tiến lên chắp tay. Hàn Nguyệt tôn giả thanh lãnh ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, cũng không nhiều lời. Lạc Ly cũng gật đầu thăm hỏi, làm phiền Thiên Linh con đạo hữu. Các chủ đã đáp ứng mượn dùng tinh thần phong công việc do ta phụ trách. Việc này không nên chậm trễ, như hai vị chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta cái này liền tiến về tinh thần đài như thế nào? Vân Ngai trực tiếp cắt vào chính đề, ngữ khí bình ổn hiệu suất cao. Có thể. Lạc Ly lời ít mà ý nhiều. Hàn Nguyệt tôn giả cũng không dị nghị. Vân Ngai không cần phải nhiều lời nữa, quay người dẫn đường. Ba người hóa thành lưu quang, cũng không bay về phía bình thường ngọn núi hoặc cung điện, mà là trực tiếp xuyên thấu biển mây, hướng phía thiên cơ các chỗ sâu cái kia một mảnh quay cuồng trên biển mây bay đi. Xuyên qua tầng tầng mây mù, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp tại vô ngần trong biển mây, một tòa to lớn vô cùng đá trắng bình đài sừng sững đứng sừng sững. Bình đài tạo hình phong cách cổ xưa, biên giới khắc rõ phức tạp tinh thần trận văn, tản mát ra nhu hòa mà vững chắc không gian ba động. Nhưng mà, làm người ta rung động nhất, cũng không phải là bình đài bản thân, mà là nó chỗ gánh chịu đồ vật, hoặc là nói, nó lập đủ chi cơ. Cái kia dưới bình đài cũng không phải là dãy núi hoặc trụ cột, mà là một cái khó mà đánh giá nó khổng lồ thọ rùa. Thọ rùa giáp lưng bảy biện ra một loại trải qua vạn cổ tang thương màu sắc, trên đó tự nhiên hình thành đường vân lại ẩn ẩn cùng chu thiên tinh đấu đối ứng, mỗi một lần cực kỳ chậm rãi hô hấp, đều dẫn động bốn bề biển mây quần quần cùng linh khí triều tịch. Nó lặng lặng lơ lửng tại trong biển mây, phản phất đã tại này ngủ say vạn tái tuyết nguyệt, tản mát ra một loại mênh mông như bực sâu, làm lòng người sinh kính sợ khí thế mênh mông. Vị này chính là thiên cơ các thái thượng trưởng lão một trong, một vị tu vi đã đạt đại thừa kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể lấy dẫn động thiên kiếp, phi thăng thành tiên tồn tại cổ lão. Tinh thần đài chính là thiết lập ở nó cái kia rộng lớn như đại lục giống như giáp lưng phía trên. Cho dù là độ kiếp kỳ Hàn Nguyệt tôn giả, cảm nhận được cái kia thọ rùa trong lúc vô tình tản ra, như là cả phiến thiên địa giống như nặng nề uy áp lúc, thanh lanh trong đôi mắt cũng không nhịn được lướt qua một tia ngưng trọng. Vân Ngai cũng là lần đầu tiên tới, bất quá hắn tại trong tàng thư các nhìn qua ghi chép cho nên cũng không có kinh ngạc, hắn dẫn đầu rơi vào tinh thần đài bên trên, đối với dưới chân cái kia to lớn mai rùa phương hướng, cung kính thi lễ một cái, dù chưa ngôn ngữ, nhưng kính ý đã biểu. Không cần giao lưu, thái thượng trưởng lão đã sớm phát hiện bọn hắn tồn tại. Sau đó, Vân Ngai lấy ra thiên cơ lệnh, đối với truyền tống trận có chút vừa chiếu. Ông, tinh quang phủ văn đống nhiên sáng lên, quang mang đem ba người bao phủ. Sau một khắc, không gian chuyển đổi, bọn hắn đã đưa thân vào thần tinh bí cảnh bên trong. Dù là Lạc Ly tính tình thanh lãnh, Hàn Nguyệt tôn giả kiến thức rộng rãi, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia kinh dị. Nơi này không có đại địa, không có bầu trời truyền thống khái niệm. Dưới chân là một tòa to lớn vô cùng, hoàn toàn trong suốt lại vững chắc không gì sánh được hình khuyên pháp trận đường vân như là tinh thần quỹ tích giống như phức tạp mà huyền ảo, tản ra nhu hòa mà lực lượng mênh mông. Từng viên tinh hạch vây quanh pháp trận trận văn không ngừng phi hành, xuyên thấu qua bóng ánh mặt đất có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía dưới vô ngần chân thực hắc ám hư không, cùng phương xa cái kia lấp lóe ước vạn tinh thần. Bọn hắn liền phảng phất đứng ở trên trời sao, trong vũ trụ. Mà tại tòa này hình khuyên pháp trận trung tâm nhất, lơ lửng một vật. Đó là một cái ước chừng hơn một trượng vuông phong cách cổ xưa thạch đài, trên bệ đá lặng lặng để đặt lấy một mặt phảng phất do toàn bộ tinh không ngưng tụ mà thành la bàn. La bàn chất liệu không phải vàng không phải ngọc, trên đó vô số điểm sáng như là chân thực giống như tinh thần dựa theo huyền diệu quy tích chậm rãi vận hành, phát họa ra chu thiên tinh đấu đồ án. Một loại khó mà hình dung, dẫn động chư thiên tinh lực khí thế mênh mông từ đó tràn ngập ra, chấn áp toàn bộ bí cảnh không gian, duy trì lấy tinh không này treo ngược kỳ tích. Nó chính là bán tiên khí, tinh thần phong. Giờ phút này, nó đang lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, phản phất tuyên cổ như vậy, tản ra trầm mặc mà sức mạnh vĩ đại. Tinh huy ở xung quanh chảy xuôi, đem Vân Ngai, Lạc Ly cùng Hàn Nguyệt tôn giả thân ảnh đều dắt lên một tầng thanh lanh ánh sáng choáng. Chúng ta đến. Vân Ngai thanh âm tại mảnh này trong tinh không yên tĩnh vang lên, phá vỡ trầm mặc. Chương 137, kết thúc chương 137, kết thúc bước vào thần tinh bí cảnh, đưa thân vào mảnh này mênh mông tinh hải cùng bàng bạc tinh lực bên trong, ngay cả Hàn Nguyệt tôn giả thanh lãnh trong ánh mắt cũng lướt qua vẻ hài lòng. Nàng khẽ bước cằm, nhưng lại chưa trực tiếp mở miệng, mà là nhìn về phía bên cạnh Lạc Ly. Lạc Ly hiểu ý, tiến lên một bước, màu băng lam đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Vân Ngai, thanh âm réo rắt như thường, Thiên Linh con đạo hữu, thi triển tinh thần trấn nguyên phong ấn cần dẫn động nơi đây ánh sao, tại ta quanh thân khắc họa trận văn, thẳng tới bản nguyên, mới có thể cấu trúc tinh thần lồng giam, phong trấn na chẳng lành chi khí. Trận văn phức tạp, cần trải rộng thân thể tứ chi, không dung sai lệch chút nào. Bởi vậy tiếng nói của nàng ở chỗ này có chút dừng lại, dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết, cần trừ bỏ đại bộ phận quần áo. Vân Ngai nghe vậy đã hiểu, đây là muốn thoát y thôi, đây là đang tiên cơ các thần tinh bí cảnh lại không thể để hắn rời đi, cũng chỉ có thể luyện chuyển biểu đạt. Vân Ngai ta mê người nào đó không có đem phía sau lưng lưu cho hắn người thói quen. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Vân Ngai hay là tại Lạc Ly vừa dứt lời sát na, liền cực kỳ tự nhiên, dứt khoát xoay người qua, đem bóng lưng của mình để lại cho bí cảnh hạch tâm phương hướng hai người. Đồng thời, Vân Ngai còn nắm chặt lực lượng thần thức, bảo đảm tuyệt sẽ không chạm đến, nhìn trộm đến sau lưng xa xa bất luận cái gì cảnh tượng cùng khí cơ ba động. Hắn đưa lưng về phía hai người, giọng thành khẩn mà trịnh trọng mở miệng, "Lạc Ly đạo hữu yên tâm hành động, Hàn Nguyệt tôn giả xin mời chuyên chú thi thuật. Vân Ngai ở đây hộ pháp, tuyệt sẽ không để bất cứ sự vật gì quấy nhiễu. Ta thần thức đã liễm, vẹn vẹn hộ quanh thân một tấc vuông. động tác của hắn là như vậy tự nhiên mà cấp tốc, lời hứa của hắn là như vậy lời thề son sắt, không có nửa phần chần chờ cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý phần này bằng phẳng cùng phân tốc, để nguyên bản chuẩn bị do Hàn Nguyệt Tôn giả mở miệng an bài dự định đều đã giảm bớt đi. Hàn Nguyệt Tôn giả trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt tán thưởng, đối với Lạc Ly khẽ gật đầu. Lạc Ly nhìn xem Vân Nhai cái tia không chút do dự quay người, khí tức trong nháy mắt nội liệm bóng lưng, băng phong giống như đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ cũng có một tia cực nhỏ bà động lướt qua. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đối với Vân Nhai bóng lưng, lần nữa nói khẽ, làm phiền đạo hữu. Lập tức, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, váy như là ánh trăng chạy xuôi giống như lặng yên trượt xuống, chỉ còn lại thiếp thân màu xanh trắng cái yếm, đem hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể triển lộ tại mảnh này tinh thần phía dưới, thanh lanh tuyệt trần, tựa như ánh sao ngưng tụ mà thành thần nữ. Hàn Nguyệt Tôn giả dẫn động tinh thần phong ngưng tụ tinh thần chi bút, bắt đầu ở cái kia băng cơ ngọc cốt phía trên, tuyên khắc lên huyền ảo phong ấn trận văn. Nếu đáp ứng Vân Ngai chắc chắn sẽ không nuốt lời, quay đầu nhìn trộm, coi như ngẫu nhiên Lạc Ly kỳ quái rên rỉ lọt vào tai, Vân Ngai cũng không có quay đầu nhìn trộm. Bất quá thôi. Vân Ngai trên đầu tiểu tử linh nhưng không có cố kỵ này, nho nhỏ tử linh sách liếc trong mắt quang minh chính đại nhìn trộm. Hàn Nguyệt Tôn giả khẳng định có phát giác, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, có lẽ là đem tiểu tử linh xem như thiên cơ các nhãn tuyến, dù sao thần tinh bí cảnh chính là thiên cơ các nội tình một trong, không có khả năng không có chút nào nhãn tuyến bỏ mặc các nàng đợi tại thần tinh bí cảnh bên trong. Thời gian từng điểm trôi qua, ngay tại Vân Ngai bách không nơi nương tựa thời điểm, hệ thống truyền đến một trận nhắc nhở. Vân Ngai đem ánh mắt đầu nhập bảng hệ thống bên trong khí vận địa đồ giao diện. Nhà A quả nhiên lại là Bạch Phong lão tiểu tử này. Kịch bản hôn lễ chuẩn bị bên trong. Vân Ngai kèm chút cho là mình nhìn lầm. Hôn lễ? Xác định không phải đoạt cưới đào hôn hoặc là hôn lễ kinh biến. Bạch Phong lão tiểu tử kia lại để cho đường đường chính chính kết hôn. Vân Ngai nội tâm tràn đầy khó có thể tin đậu đen rau muốn về khoảng cách lần luyện đan sư đại sẽ mới đi qua bao lâu. Hiệu suất này có phải hay không có chút quá cao? Đúng rồi, ở giữa còn xen kẽ một đoạn phế vật hội đấu giá kịch bản. Hắn nhìn kỹ một chút Bạch Phong vị trí, tại Vân Lộc Châu. Chẳng lẽ là cùng luyện đan sư đại sẽ lên xuất hiện cái tia thái thanh đạo cửa đan sư đan hà tiên tử. Bạch Phong là bạn cũ, cũng là Vân Ngai cái thứ nhất cổ động khí vận chi tử, mặc dù lớn nhất ban thưởng xích viêm thánh thể đã hối đoái, Bạch Phong lại quá yếu hối đoái tu vi lại không cách nào tăng lên hắn luyện hư kỳ thực lực. Kỳ thật có đi hay không cũng không đáng kể, nhưng Vân Ngai hay là muốn tham dự một chút Bạch Phong kịch bản, vì đó cổ động một chút. Dù sao Bạch Phong tương đương với hắn ban đầu cổ đông cái thứ nhất cổ động đối tượng nhiều ít vẫn là có chút tình cảm, thì tương đương với bằng hữu đi, mặc dù chỉ là hắn đơn phương bằng hữu. Nếu là bình thường trang bức đánh mặt kịch bản, Vân Ngai có lẽ sẽ còn cân nhắc một chút, chưa chắc sẽ cố ý gạt ra thời gian đi tham gia náo nhiệt. Nhưng cái này đường đường chính chính kết hôn, như vậy có lịch sử ý nghĩa thời khắc, sao có thể thiếu hắn đơn này phương diện nhận định hảo hữu ở đây đâu? Cái này việc vui. A không, cái này chúc phúc, nhất định phải đưa đến. Bất quá Vân Ngai suy nghĩ lại kéo về hiện thực, có chút nghiêng tai lắng nghe một chút sau lưng bí cảnh nơi trọng yếu vẫn như cũ kéo dài, nhưng tựa hồ bắt đầu dần dần nhẹ nhàng tinh lực ba động âm thanh. Lạc Ly bên này còn không biết phải bao lâu mới có thể kết thúc. Cái này tinh thần trấn nguyên phong ấn nghe liền không thể coi thường, chỉ sợ không phải nhất thời nữa khắc có thể hoàn thành. Hắn lần nữa xác nhận một chút bảng hệ thống, đại biểu hôn lễ kịch bản trạng thái mới vừa vặn nhắc nhở sắp bắt đầu. Tính toán, nhìn tình huống này, cách kịch bản chính thức bắt đầu hẳn là còn có một đoạn thời gian. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, vạn nhất Lạc Ly bên này kết thúc nhanh đâu. Thực sự không được, nửa đường gia nhập kịch bản cũng không phải không thể. Vân Ngai lấy lại bình tĩnh, đem phần kia xem náo nhiệt tâm tư tạm thời đè xuống. Có lẽ là bởi vì Lạc Ly ý chí kiên định, hay là Hàn Nguyệt Tôn giả thủ đoạn cao minh, cái này nhìn như phức tạp phong ấn quá trình, so Vân Ngai dự đoán phải nhanh hơn không ít. Ước chừng tầm nửa ngày sau, sau lưng cái kia bảng bạc tinh lực ba động rốt cục giống như nước thủy triều chậm rãi tối lui, cuối cùng bình tĩnh lại. Vân Ngai lại đợi một hồi, thẳng đến cảm nhận được Hàn Nguyệt Tôn giả thu liễm khí tức, lúc này mới cẩn thận lấy bình thường thanh âm mở miệng hỏi thăm, "Tôn giả, Lạc Ly đạo hữu, phong ấn còn thuận lợi?" May mắn không làm được bệnh. Hàn Nguyệt Tôn giả thanh âm thanh lãnh truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Vân Ngai lúc này mới xoay người, chỉ gặp Lạc Ly đã một lần nữa mặc chỉnh tề, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh xuất trần bộ dáng, chỉ là sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt, khí tức cũng suy yếu không ít. Nhưng hai đầu lông mày cái kia tia như có như không hắc khí đã rút đi, bị một cô ôn nhuận tinh thần chi lực thay thế. Hiển nhiên, phong ấn thành công, nhưng nàng cũng tiêu hao rất lớn. "Chúc mừng đạo hữu." Vân Ngai chắp tay nói chúc. Lạc Ly khẽ mút cằm, đa tạ đạo hữu hộ pháp. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đến tiếp sau còn cần tiến về Thượng Thanh Đạo môn, bái phỏng Huyền Quyết đạo chủ, đến lúc đó nàng lời còn chưa dứt, Vân Ngai là xong nhưng tiếp lời, đạo hữu đến Thượng Thanh Đạo môn sau, đưa tin tại ta liền có thể, ta tự sẽ an bài. Chuyện chỗ này, chúng ta rời đi trước bí cảnh đi." Vân Ngai nói ra. "Có thể." Lạc Ly nhàn nhạt đáp. Vân Ngai không cần phải nhiều lời nữa, dẫn động tiên cơ lệnh, tinh quang lần nữa đem ba người bao khỏa. Không gian chuyển đổi, bọn hắn một lần nữa về tới tòa kia xây dựng ở to lớn thọ mai rùa giáp phía trên tinh thần đài, lại một lần nữa hướng Thái Thượng trưởng lao chắp tay sau khi hành lễ, trực tiếp thẳng trước hướng Thiên Cơ Điện tìm kiếm Thiên Cơ Con. Chương 138, trắng trận cướp đoạt dân nam rồi. Chương 138, trắng trận cướp đoạt dân nam rồi. Vân Ngai mang theo Lạc Ly cùng Hàn Nguyệt Tôn giả, thân ảnh xuất hiện tại Thiên Cơ ngoài điện, lập tức đi vào trong điện. Thiên Cơ Tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, phản phất chưa bao giờ gì động qua. Gặp ba người trở về, ánh mắt đầu tiên rơi vào Lạc Ly trên thân, bén nhạy phát giác được nàng khí tức biến hóa, khẽ bước ẩm, xem ra phong ấn có chút thuận lợi. Lạc Ly cùng Hàn Nguyệt Tôn giả đều là chấp lễ gửi tới lời cảm ơn, đa tạ các chủ thành toàn. Thiên Cơ Tử khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng Vân Ngai, mang theo một tia hỏi thăm. Vân Ngai tiến lên một bước, lòng bàn tay nâng viên kia tinh quang lưu chuyển thiên cơ lệnh, đưa tới. Thiên cơ tử tiếp nhận lệnh bài, tiện tay thu hồi, trên mặt lại lộ ra loại kia quen thuộc, mang theo vài phần danh mãnh cùng nhưng ý cười, tại Vân Ngai cùng Lạc Ly ở giữa quét một cái vừa đi vừa về, vuốt râu nói ân, làm tốt lắm. Vất vả. Vân Ngai không nhìn thiên cơ tử cái kia buồn cười ánh mắt, thần sắc như thường tiếp tục nói, sư thúc, Lạc Ly đạo hữu thể nội chẳng lành tuy bị tạm thời phong ấn, nhưng căn nguyên chưa trừ, vẫn cần huyền quyết đạo chủ tiên thiên ly hỏa chi lực. Vì biểu hiện thành ý, cũng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, đệ tử dự định tự mình tiến về Thượng Thanh đạo môn một chuyến, ở trước mặt cùng huyền quyết đạo chủ Trần Minh lợi hại, mời hắn xuất thủ tương trợ. Thiên cơ tử nghe vậy, trong mắt ý cười càng đậm, chỉ cảm thấy nhà mình người sư điệt này quả nhiên khai khiếu, biết tìm cơ hội nhiều cùng người ta thánh nữ cùng chung mối thù kể vai chiến đấu. Hắn vung tay lên, cực kỳ sảng khoái, đang lúc như vậy, việc này liên quan đến Bắc Minh Hàn cùng thánh nữ nói đồ, cũng liên quan đến ta các cùng hai phái tình nghĩa, do ngươi tự mình tiến đến thỏa đáng nhất. Chuẩn, nhanh đi mau trở về, cần phải thúc đẩy việc này. Đệ tử lĩnh mệnh. Vân Ngai cung kính hành lễ, lập tức lại đối Lạc Ly cùng Hàn Nguyệt Tôn giả nói hai vị đạo hữu, Vân Ngai đi đầu một bước, ở trên Thanh đạo môn xin đợi. Lạc Ly khẽ bước cằm, làm phiền. Hàn Nguyệt Tôn giả cũng thản nhiên nói, tiểu hữu hao tâm tổn trí. Chào từ biệt đã tất, Vân Ngai không lại trì hoãn, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi thiên cơ các, tìm một cái không ai địa phương ấn mở hệ thống khởi động khóa châu truyền tống. Lưu Vân Thành, một tòa thanh nhã bên trong lộ ra quý khí trong trạch viện. Khắp nơi răng đèn kết hoa, đỏ thấm hỉ tự thiếp đầy song cửa sổ cột trụ hành lang, những người làm bưng các thức hôn lễ vật dụng xuyên thẳng qua bận rộn, một phái ăn mừng cảnh tượng. Nhưng mà, cái này tỉ mỉ kiến tạo ăn mừng phía dưới, lại tràn ngập một cỗ khó nói nên lời ngưng trệ cùng kiềm chế. Trạch viện chỗ sâu, một gian bị bố trí tỉ mỉ, nhưng lại hàm ẩn cấm chế cường đại trong phòng ngủ. Bạch Phong dùng tên giả Phong Bạch Chính một mặt sinh không thể luyến ngồi dựa vào một tấm phủ lên đỏ thấm viên lương mềm gấm giường khung bên trên. Hai tay của hắn bị một đạo nhu hòa linh quang trói buộc tại sau lưng, đó cũng vật phi phàm, mà là một kiện tên là Phược Linh Tắc Pháp Bảo, không chỉ có thể hạn chế hành động. Càng như cùng ở tại hắn nóng bỏng thánh thể bản nguyên bên trên bao trùm một tầng băng cứng, cực đại áp chế xích viêm thánh thể linh lực vận chuyển, để hắn chỉ có tu vi kim đan lại như là lâm vào vũng bùn, khó mà tránh thoát. Sư phụ, sư phụ, ngài đừng giả bộ chết nhanh, nghĩ một chút biện pháp a. Bạch Phong dưới đáy lòng điên cuồng hô hoán trong chức nhẫn đại thừa tu sĩ tàn hồn, ngựa khí tràn đầy lo lắng cùng biệt khuất. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, thanh âm giàn mua mang theo một tia lười biếng cùng bất đắc dĩ vang lên, thậm chí còn ngáp một cái giống như, lại không chết được, kết cái đạo lữ mà thôi, sợ cái gì. Nha đầu kia mặc dù làm việc bá đạo điểm, nhưng dung mạo, thiên phú, xuất thân, bên nào không phải đỉnh tiêm. Tiểu tử ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi. Đây là có ăn hay không thua thiệt vấn đề sao? Bạch Phong suýt nữa hô lên âm thanh, đây là ép mua ép bán, là bắt bóc. Sư phụ, ngài quên chúng ta là thế nào rơi xuống đến nông nỗi này sao? Trong đầu hắn hiện ra luyện đan sư đại hội sau khi kết thúc gặp phải, cự tuyệt thế lực khắp nơi mời chào sau, tùy theo mà đến chính là vĩnh viễn ngấp nghé cùng truy sát. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, đều dựa vào sư phụ thiêu đốt hồn lực mới miễn cưỡng đào thoát. Cuối cùng lần kia hung hiểm nhất, hắn cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa, mới tại sư phụ chỉ dẫn bên dưới, bí quá hóa liều trốn vào một khung nhìn như phổ thông, kỳ thực bên trong có càn khôn xa hoa kiệu liễn bên trong. Mà cái kia kiệu liễn chủ nhân, chính là mới vừa rồi cùng hắn cùng đài thi đấu đan hà tiên tử Lạc Vũ. Hắn vốn cho rằng hành tung bại lộ, khó thoát một kiếp, lại không ngờ tới Lạc Vũ chỉ là thanh lánh liếc mắt nhìn hắn, cũng không lộ ra, ngược lại ngầm cho phép hắn tồn tại, thậm chí tại thương thế hắn lúc phát tác, tặng cùng chân quý đan dược chữa thương. Vì tránh né kẻ đuổi giết hai mắt, hắn cùng Lạc Vũ đồng hành một đoạn thời gian, trong lúc đó mặc dù nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng cũng coi như chịu nàng che chở tri ân. Bạch Phong tự biết thiếu không nhỏ nhân tình, tại phân biệt thời điểm, liền trịnh trọng hứa hẹn, ngày khác báo đáp. Lúc đó Lạc Vũ chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia hắn xem không hiểu phức tạp, thản nhiên nói, nếu như thế, ngày khác nếu ta đưa tin, xin mời đạo hữu đến Vân Lộc Châu tương trợ một chuyện, nhìn chớ chối từ. Bạch Phong chỉ coi là tương lai cái nào đó cần hắn xuất lực hỗ trợ sự tình, xuất phát từ đạo nghĩa cùng trả nhân tình tâm thái, hắn một ngụm đáp ứng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, khi hắn đúng hẹn đi vào cái này Lưu Vân Thành, bước vào chỗ này trạch viện sau, chờ đợi không phải là hắn cần luyện chế đan dược, cũng không phải cần đối phó địch nhân, mà là sớm đã bố trí tốt trận pháp, vội vàng không kịp chuẩn bị Phược Linh Tác, cùng Lạc Vũ cái kia bình tĩnh nhưng không để hoài nghi tuyên cáo, Phong Bạch, ngươi xích viêm thánh thể cùng ta chính là tuyệt phối, hai ngày sau, ngươi ta ở đây kết làm đạo lữ. Việc này đã định, giúp một sự kiện. Cái này mẹ nó là giúp một sự kiện. Đây là đem chính ta đều trói tiến vào a, hồi tưởng đến tận đây, Bạch Phong chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngăn ở ngực, kìm nén đến hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Sư phụ, bây giờ không phải là nói ngồi châm chọc thời điểm, nàng đây rõ ràng là sớm có dự mưu. Lợi dụng lời hứa của ta, gạt ta tới trói lại thành thân, đây coi là cái gì ân tình? Đây là tính toán. Bạch Phong dưới đáy lòng gầm thét. Ân, lộ ra ngươi nói hình như ngươi thua lỗ một dạng. Tính toán là tính kế điểm. Lão giả nếu không phải linh hồn thể, đều được hướng Bạch Phong trợn mắt chừng một cái. Ngựa khí mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lấy nàng thân phận cùng thực lực, nếu thật phải dùng mạnh, lúc đó tại ngươi bị đuổi giết, thời điểm suy yếu nhất, chẳng phải là lại càng dễ. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra che chở ngươi, đợi thêm ngươi chủ động hứa hẹn, cuối cùng mới dùng loại phương thức này. Bạch Phong sững sờ, lửa giận hơi dừng, lý trí thoáng hấp lại. Lão giả tiếp tục nói, nàng có lẽ thật có tư tâm, nhưng làm việc cũng không phải là hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng. Nàng cần ngươi tự nguyện hứa hẹn làm kiếp nổ, cũng cần một cái đầy đủ phân lượng lý do, đến đạt thành cái nào đó đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu mục đích. Lão phu suy đoán, trận này đột nhiên xuất hiện hôn lễ, chỉ sợ cùng nàng cái kia cần tránh né vị hôn phu, thoát không khỏi liên quan. Ngươi, rất có thể chính là nàng chọn chúng tốt nhất tấm mục. Tấm mục. Bạch Phong lẩm bẩm nói, lập tức giống như là mèo bị dẫm đuôi, vừa đè xuống cảm xúc lại đống nhiên xông lên, dưới đáy lòng tiêu rên, cái kia không càng xong đời sao? Sư phụ, đối phương thế nhưng là Thái Thanh đạo cửa đệ tử, là có thể làm cho Đan Hà tiên tử đều không thể không tránh né vị hôn phu. Cái kia hậu trường, thế lực đó đến lớn bao nhiêu? Ta thân thể nhỏ bé này, đi làm thứ đại nhân vật này tấm mục. Đây không phải là châu chấu đa xe, tự tìm đường chết sao? Đến lúc đó người ta nghiền chết ta, cùng nghiền chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Chương 139, đẹp mặt ngươi. Chương 139, đẹp mặt ngươi. Lão giả cái kia mang theo vài phần trêu tức ngữ khí, như là nước lạnh rội đầu, trong nháy mắt để Bạch Phong khủng hoảng hạ nhiệt độ, đẹp mặt ngươi, chỉ là một cái kim đăng kỳ tiểu gia hỏa, còn muốn lao động Thái Thanh đạo cửa trưởng lão ra tay với ngươi. Ngươi coi Thái Thanh đạo cửa vô vi mà chỉ thuận theo tự nhiên giáo nghĩa chỉ nói là nói mà thôi sao? Bạch Phong bị chẹn họng một chút. Lão giả tiếp tục cười nhạo nói, phàm là tu vi cao thâm Thái Thanh đạo cửa trưởng lão, cho dù biết nhà mình tiểu bối nhìn chúng đạo lữ bị ngươi thể hồ, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ vướt vướt dâu ria, lạnh nhạt nói một câu ân, này cũng là duyên phận, cũng được đừng nói tự mình xuất thủ đối phó ngươi, bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn tới thăm ngươi một chút, ngại chậm trễ tu hành, không đủ tự nhiên. Hắn ngữ khí mang theo một loại cổ quái trêu chọc, lão phu ngược lại là hiếu kỳ, đến cùng là Thái Thanh đạo trong môn cái nào đặc biệt có triển vọng đặc biệt cố chấp tiểu bối, như thế có năng lực có thể đem nha đầu kia bước đến cần tìm bia đỡ đạn tình trạng. Tính tình này, tại Thái Thanh đạo trong môn cũng coi là cái dị loại. Nghe đến đó, Bạch Phong căng cứng tiếng lòng hơi buông lòng một chút. Không phải toàn bộ Thái Thanh đạo cửa đều muốn tìm hắn để gây sự, áp lực này trong nháy mắt nhỏ một chút hơn phân nửa. "Tiểu tử, ngươi đem tâm thả lại trong bụng." Lão giả ngữ khí chắc chắn, cái này nếu là Thượng Thanh đạo môn đám kia lăng đầu thành, hoặc là Ngọc Thanh đạo môn những quy củ kia so thiên đại lao cứng nhắc, lão phu đã sớm thôi động bản nguyên mang ngươi liệu chi đại cát. Nhưng đây là Thái Thanh đạo cửa, chỉ cần ngươi không chủ động đánh lên sân môn, trường bối của bọn hắn mới không đếm xỉa tới sẽ tiểu bối những này tình tình yêu yêu thực sự. Cái kia, sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bạch Phong tâm thái đã từ song đời chuyển biến làm còn giống như có thể thao tác một chút. Làm sao bây giờ? Lão giả hừ một tiếng, mang theo một tia dạy bảo ý vị, các loại nha đầu kia lại tới tìm ngươi, ngươi liền cùng với nàng mở ra đàm luận. Cảnh diễn này, ngươi có thể phối hợp nàng diễn, nhưng không có khả năng trắng diễn. Thứ nhất, chỗ tốt nhất định phải muốn. Mặc dù Thái Thanh đạo cửa trưởng bối sẽ không phản ứng ngươi, nhưng nàng vị hôn phu kia khẳng định sẽ tới tìm ngươi muốn cái thuyết pháp. Vô duyên vô cớ chọc loại phiền phái này, yếu điểm phí tổn thất tinh thần, phí vất vả, phong hiểm tiền đặt cọc, hoàn toàn hợp tình hợp lý, không quá phận. Đan dược, pháp bảo, linh thạch, nhìn nàng có thể xuất ra cái gì để đền bù ngươi. Thứ hai, danh phận được thật tốt lợi dụng. Ngươi nếu đỉnh nàng đạo lữ tên tuổi, dù là chỉ là tạm thời, người ở bên ngoài xem ra, ngươi coi như nửa cái Thái Thanh đạo cửa bảo bọc người. Những cái kia trước đó truy sát ngươi A Miêu A Cẩu, còn muốn động tới ngươi, liền phải cân nhắc một chút có chọc nổi hay không Thái Thanh đạo cửa. Nay bằng với cho ngươi chính mình tìm cái lâm thời nhưng đầy đủ dọa người hậu trường lớn. Lão giả tổng kết đạo, ngữ khí mang theo một loại kiếm bộn không lỗ chắc chắn, cho nên nhìn thoáng chút tiểu tử. Việc này theo ý của ngươi là tai họa bất ngờ, nhưng ở lão phu xem ra, thao tác tốt, ngươi là ở một bên kiếm tiền, một bên tìm chỗ dựa, tính thế nào cũng là tại kiếm lời, tính thế nào đều tại thắng, thắng hai lần. Hắn dừng một chút, trong thanh âm đột nhiên mang tới một tia giả mà không kính giật dây, ngươi thậm chí có thể, ân, đùa giả làm thật, tìm đúng cơ hội, đem nha đầu kia cho hát lạc, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nói không chừng giả cũng thay đổi trở thành sự thật. Lấy nàng dung mạo cùng thiên phú, tiểu tử ngươi cũng không lỗ, vậy coi như trực tiếp thắng ba lần, thắng tê. Sư phụ. Bạch Phong dưới đáy lòng dở khóc dở cười giống lên một tiếng, gương mặt có chút nóng lên, ngài cái này đều ra chủ ý ngu ngốc gì đó. Hắn mặc dù đối với Lạc Vũ Tư Dung tuyệt thế cũng không phải là không có cảm giác chút nào, nhưng dưới mắt loại này bị cưỡng bách cục diện, hắn làm sao có thể hướng phương diện kia muốn? Lão giả lời này, quả thực là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Hắc hắc, lão phu chỉ là cho ngươi chỉ rõ thông hướng thắng lợi tất cả con đường thôi. Lão giả cười hắc hắc, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 140, Vân Ngai nữ trang nhà hoàn bản. Thêm tiền cư sĩ tái xuất giang hồ. Chương 140, Vân Ngai nữ trang nhà hoàn bản. Thêm tiền cư sĩ tái xuất giang hồ. Bóng đêm dần dần sâu, Lưu Vân Thành đèn hoa mới lên. Gian kia bị ăn mừng trang trí bao khỏa, nhưng lại như là đẹp đẽ nhà tù trong phòng ngủ, Bạch Phong chính nhắm mắt ngưng thần. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Bạch Phong lập tức tập trung ý chí, khôi phục bộ kia nửa là bất đắc dĩ nửa là nhận mệnh biểu lộ, dương mắt nhìn hướng cửa ra vào. Cửa phòng bị y mắng đẩy ra. Đi đầu một người, chính là Đan Hà tiên tử Lạc Vũ. Nhưng mà, nàng thời khắc này giả dạng, để Bạch Phong con ngươi không tự chủ được có chút co rụt lại. Nàng không ngờ đổi lại một thân cực kỳ chính thức, hoa mỹ không gì sánh được màu đỏ long phượng chỉnh tường hôn phục. Kim tuyến theo thành phức tạp đường vân tại dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lung linh, rộng lớn ống tay áo cùng lê đất váy càng lộ vẻ trang trọng. Nàng vẫn như cũ chưa thi nồng phấn, dung nhan tuyệt thế tại hồng y làm nổi bật bên dưới, thiếu đi mấy phần ngày thường lạnh nhạt, nhiều một tia khó nói nên lời xinh đẹp. Mà phía sau của nàng, đi theo hai tên đê mi thuận nhãn nha hoàn, cầm trong tay lưu ly cùng đèn, an tĩnh đứng hầu. Trong đó một vị thân hình hơi có vẻ cao gầy nha hoàn, dung mạo thanh tú bình phàm, không chút nào thu hút, chính là mở ra bình phàm khí chất vân ai. Lạc Vũ bước chân nhẹ nhàng, tại rời giường giường mấy bước địa phương xa dừng lại, ánh mắt rơi vào Bạch Phong trên thân. Phong Bạch, nàng mở miệng suy tính được như thế nào? Bạch Phong hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình ngự khí nghe chấn định, mang theo một tia vừa đúng vấn đề cùng ý quyết, cân nhắc. Lạc Vũ tiên tử, ngươi để ta suy nghĩ cái gì? Cân nhắc như thế nào cảm kích ngươi dùng Phược Linh Tắc khoản đãi ta, hay là cân nhắc như thế nào yên tâm thoải mái tiếp nhận trận này? Lừa gạt cùng bắt cóc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vũ cặp con mắt kia, mỗi chữ mỗi câu lên án, lúc trước ngươi làm việc thủ, ta Phong Bạch khắc trong tâm cảm, cam tâm tình nguyện ứng thuận hứa hẹn, ngày khác tất báo. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi cái gọi là tương trợ một chuyện đúng là gạt ta đến đây, mạnh chói cứng rắn chói, bước ta thành thân. Đây coi là cái gì ân tình? Đây rõ ràng là tính toán, là lấy mạnh hiếp yếu, là trắng trợn cướp đoạt dân nam. Bạch Phong thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo người thiếu niên đặc thù, không bị thế tục hoàn toàn san bằng góc cạnh cùng huyết tính. Ta Phong Bạch là xuất thân không quan trọng, là tu vi không bằng ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là ta không có tôn nghiêm, có thể mặc cho ngươi như vậy bài bố. Hắn lần này kịch liệt chỉ trích, như là băng truy nện ở yên tĩnh trên mặt hồ, để trong phòng không khí đều ngưng trệ. Vân Ngai Nha hoàn bạn trừng lớn hai mắt nhìn xem Bạch Phong láo tiểu tử này, khá lắm được tiện nghi còn khoe mẽ, không hổ là ngươi Bạch Phong. Chờ chút, Vân Ngai nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đến nha hoàn xuất thủ dẻm pha tiểu tử này. Làm cản. Một tiếng thanh thúy lại dẫn tức giận quát đống nhiên vang lên, phá vỡ yên lặng. Chỉ gặp đứng tại Lạc Vũ sau lưng Vân Ngai cất bước tiến lên, đưa tay chỉ Bạch Phong, tốt ngươi cái không biết tốt xấu thối tiểu tử nghèo, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, ở chỗ này mũi leo cắm hành tây, chàng tượng đâu? Vân Ngai mặc dù mặc nha hoàn phục sức, khí thế không chút nào không kém, ngữ tốc cực nhanh, mở cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ một chút, tiểu thư nhà ta là ai? Đó là Thái Thanh đạo cửa đệ tử thân truyền, là vang danh thiên hạ đàn hà tiên tử. Thiên sinh lệ chất, vang cơ ngọc cốt, tu vi cao thâm, đan đạo siêu tuyệt, nếu không có hôn nước tại, đuổi theo tiểu thư nhà ta chạy thanh niên tài tuân có thể từ Thái Thanh đạo cửa xếp tới thượng thanh đạo môn. Nhìn nhìn lại ngươi. Nàng ghét bỏ trên dưới liếc nhìn Bạch Phong, chứ có cái không biết đi cái gì vận khí cất cho thức tỉnh phá thánh thể, còn có cái gì? Muốn ra thế không có ra thế, muốn bối cảnh không có bối cảnh, tu vi cũng liền như thế, hay là cái bị đuổi được tới chỗ chạy chó nhà có tang. Tiểu thư nhà ta chịu hạ mình, xin mời ngươi tới làm danh nghĩa này bên trên đạo lữ, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Là mộ tổ tiên nhà ngươi bước lên khỏi xanh. Ngươi không hảo hảo mang ơn, dập đầu tạ ơn, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nói cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nam trả đạp tôn nghiêm. Nha hoàn bản Vân Ngai hai tay chống nạnh, nước bọt đều nhanh phun đến Bạch Phong trên mặt, ta nhổ vào, ngươi cho rằng ngươi là cái gì bánh trái thơm ngon phải không? Nếu không phải ngươi thể chất này vừa vặn có chút dùng, liền ngươi dạng này cho nhà ta tiểu thư sách giày cũng không xứng. Hiện tại cho ngươi cơ hội trèo lên cành cây cao, để cho ngươi miễn ở truy sát, còn có thể cọ đến tài nguyên tu hành, ngươi đổ ra giáng tới. Thật sự là lợn rừng ăn không được mạch hang, không biết điều. Nàng cái này một trận đổ ập xuống chuyển vận, trực tiếp đem Bạch Phong cho mắng ngộng, liên đối trong đầu của hắn lao giả thanh âm đều dừng lại một cái chớp mắt. Vân Ngai nội tâm OS, thoải mái. Mắng ra. Tiểu tử này chính là thiếu mắng, rõ ràng vui vẻ trong lòng còn tại cái kia trang bị khuất. Lạc Vũ hiển nhiên cũng không ngờ tới chính mình nha hoàn lại đột nhiên một phát, mà lại ngôn từ như vậy. Mạnh mẽ trực tiếp. Nàng nhíu mày nhìn thoáng qua Vân Ngai, tựa hồ muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Bạch Phong, muốn nhìn hắn phản ứng ra sao. Bạch Phong bị bất thình lình đục mạ tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn chưa từng nhận qua bực này khí. Nhất là bị một cái nha hoàn chỉ vào cái mũi mắng. Ngay tại cái kia nha hoàn Vân Ngai khí thế hung hăng mắng xong, Bạch Phong bị nghẹn đến nhất thời nghẹn lời, sắc mặt biến đổi không chừng thời khắc trong đầu hắn, lão giả thanh âm gấp rút băng lên, ngu xuẩn tiểu tử, chớ bị nàng mang lệ. Nhớ kỹ, hiện tại là người bán thị trường, là nàng cầu chúng ta, thái độ. Đem thái độ cho ta cầm chắc lấy. Bạch Phong một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng à, kém chút bị cái này nhanh mồm nhanh miệng nha hoàn hù dọa hắn mới là cái kia mấu chốt tài nguyên khan hiếm. Chỉ gặp Bạch Phong nguyên bản có chút tức hồn hển biểu lộ cấp tốc thu liễm. Hắn dùng sức đem đầu liếc nhìn một bên, cái cằm khẽ nâng, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực kỳ khinh thường lại dẫn điểm phá bình phá xuất ý vị hừ lạnh, "Hừ." Một tiếng này hừ có thể nói vận bị mười phần, tràn đầy các ngươi phàm phu tục tử há có thể hiểu ta khí khái của cường. Hắn nhìn cũng không nhìn nha hoàn kia cùng Lạc Vũ, ánh mắt nhìn về phía một bên, ngựa khí chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Tùy ngươi nói thế nào, mặc cho ngươi khua môi múa mép như bảng, đem đen nói thành trắng, đem bắt cóc nói thành bản ân, ta Phong Bạch làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm." Hắn hít sâu một hơi, phản phất tại tích xúc sau cùng dũng khí, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, không nguyện ý, chính là không nguyện ý. Ta Phong Bạch, cho dù chết bên ngoài, từ cái này nhảy đi xuống, cũng sẽ không cùng tiểu thư nhà ngươi thành thân. Lời nói này đến gọi là một cái quang minh lẫm liệt, thà bị gây chứ không chịu cong. Trong góc Vân Ngai Nha hoàn bản đều suýt chút nữa thì cho hắn vô tay, diễn kỹ này tuyệt. Trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc Vũ nhìn xem Bạch Phong bộ kia thấy chết không sờn bộ dáng, trong đôi mắt quang mang cấp tốc lấp lóe. Ngay tại cái này bầu không khí ngưng kết cơ hồ muốn để người ngạt thở lúc, Bạch Phong đông nhiên giống như là hao hết tất cả khí lực, bả vai có chút đè xuống, nhưng vẫn như cũ quật cường không quay đầu lại, chỉ là dùng một loại mang theo cực độ ủy khuất, lại phản phất nhận mệnh giống như yêu ớt văn nhuế thanh âm, đều thì thầm một câu, trừ phi hai chữ này như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong nháy mắt hấp dẫn Lạc Vũ toàn bộ lực chú ý. Bạch Phong phản phất vùng vây hồi lâu, mới cực kỳ khó khăn, mang theo to lớn cảm giác nhục nhã, bổ sung nửa câu sau, đến, thêm tiền thanh âm rất nhỏ, nhưng ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng, lại dị thường rõ ràng. Vân Ngai Nha hoàn bản trợn mắt hốt mồm, nội tâm OS, ngoại tảo, ngưu bức. Không có khe hở hoán đổi, từ trinh tiết liệt phu đến thêm tiền cư sĩ, chỉ cần một giây, Bạch Phong a Bạch Phong, tiểu tử ngươi thật là một cái nhân tài. Nhớ kỹ lúc trước bị từ hôn đạo thời điểm, cũng làm cho Vân gia thêm tiền tới. Lạc Vũ hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem Bạch Phong cái kia một giây trước còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một câu ngươi xem đó mà làm vô lại khí tức bộ dáng, lạnh nhạt trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia vết rạn, trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Nàng thậm chí vô ý thức liếc qua trong góc nha hoàn phảng phất tại xác nhận có phải hay không chính mình nghe lầm. Nàng trầm mặc mấy hơi, tựa hồ đang tiêu hóa cái này cực hạn tương phản, cuối cùng, thanh âm thanh lanh bên trong mang tới một tia vải không thể xem xét. Bất đắc dĩ, hoặc là nói, là đối với loại này trần trụi giao dịch một loại nào đó. Tán thành. Có thể. Ngươi muốn cái gì? Bạch Phong nghe chút lời này, trên mặt quất đục trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại tinh minh tính toán. Hắn đứng thẳng lên chút sống lưng, háng giọng một cái, mặt không đỏ tim không đập nói, công pháp cái gì liền miễn đi, ta tự có truyền thừa. Sư phụ tại trong chiếc nhẫn hử một tiếng, biểu thị hài lòng. Thứ nhất, linh thạch. Linh thạch thượng phẩm, tới trước một mặt hối. Đây là phí tổn thất tinh thần cùng nguy hiểm tiền đặc cọc. Thứ hai, đan dược. Thích hợp ta Xích Viêm Thánh thể tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược, chí ít đủ ta dùng đến nguyên anh kỳ số lượng, phẩm giai không có khả năng thấp hơn ngũ phẩm. Thứ ba, pháp bảo. Một kiện đỉnh cấp phòng ngự nội giáp, một kiện có thể che lớp khí tức, thuận tiện ta chạy trốn. Ách, là thuận tiện ta hành động pháp bảo. Thứ tư, vật liệu, đỉnh cấp hỏa thuộc tính luyện khí, tài liệu luyện đan, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thứ năm, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua căn này bố trí ăn mừng phòng ở, lại nhìn một chút Lạc Vũ tấm kia thanh lãnh tuyệt trần mặt, vị thần xui khiến bổ sung một câu, thanh âm hơi thấp một chút, nhưng vẫn như cũ rõ ràng, nếu là đạo lữ cho dù là trên danh nghĩa cái này tu hành tài nguyên, ngày sau có phải hay không cũng phải định kỳ cung ứng. Hắn đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, đem thêm tiền hai chữ thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Vân Ngai nha hoàn bản trong góc nghe được nghiến răng ken kẹt. Vân Ngai nội tâm OS, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, đây là đem đan hà tiền tử làm coi tiền như rác. Không đối, là khi di động bảo khố đến làm thì ta bất quá. Dù sao Thái Thanh đạo cửa tài đại khí thô, không cần tỷ phí. Lạc Vũ nghe cái này một chuỗi dài yêu cầu, khoe miệng tựa hồ nhỏ không thể thấy có quắc một chút. Nàng nhìn xem Bạch Phong bộ kia ngươi không đáp ứng ta liền tiếp tục thá chết chứ không chịu khuất phục tư thế, trầm mặc một lát, vậy mà nhẹ gật đầu, có thể. Trước bốn đầu, ngày mai khế ước thành lập sau, liền có thể giao phó ngươi. Đầu thứ năm, có thể theo như nguyện cung cho ngươi tương ứng tài nguyên. Nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại để Bạch Phong có chút ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không muốn thiếu đi. Đã như vậy, cái kia, hợp tác vui vẻ. Bạch Phong thăm dò tình nói, trên mặt cố gắng gạt ra một cái chân thành dáng tươi cười. Lạc Vũ không có trả lời hắn vui sướng chỉ là gợn sóng nói nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, diễn tốt cảnh diễn này. Nói xong, nàng không còn lưu thêm, quay người liền dẫn cái kia vẫn như cũ đê mi thuận nhãn, nhưng nội tâm sớm đã cười lật nha hoàn rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, Bạch Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở trên giường, cảm giác phía sau lưng đều có chút ướt. Mặc dù quá trình khúc chết, nhưng kết quả còn giống như không sai. Hắc hắc, tiểu tử, làm tốt lắm. Lão giả tiếng cười tại trong đầu hắn vang lên lần này, chúng ta thế nhưng là kiếm bộ rồi. Chương 141, đưa vào động phòng chương 141, đưa vào động phòng Lưu Vân Thành, đàn hà tiên tử tư trạch. Lụa đỏ treo trên cao, thị nhạc vang trời. Hậu đường, chân chính người chủ trì chính hướng về phía thủy kính, một lần cuối cùng sửa sang lấy chính mình mới tinh lễ phục, háng giọng một cái, chuẩn bị lấy sung mãn nhất trạng thái chủ trì trận này có thụ chú mục điện lễ. Đương nhiên, hắn cảm giác phần gáy đau xót, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Vân Ngai nha hoàn bản nhanh nhẹn mà sẽ bị đánh ngất xỉu người chủ trì kéo tới nơi hẻo lánh, dùng tạp vật đắp kín, còn cho hắn cho ăn hai viên mê man đan, cam đoan lão người chủ trì giấc ngủ chất lượng cùng giấc ngủ thời gian. Hắn cấp tốc cởi xuống cũng thay đổi cái kia thân hơi có vẻ ăn mừng người chủ trì lễ phục, đối với thủy kính sửa sang lại một chút y quan, hoàn mỹ dung nhập vào một bộ chuyên nghiệp người chủ trì vẻ mặt. Vân Ngai, người chủ trì người này, bần đạo cũng là chuyên nghiệp. Sau đó, sân khấu giao cho bần đạo. Ngoài sân nhỏ, chiêng trống vang trời, tân khách nối liền không dứt. Nhưng mà, như nhìn kỹ quý khách thần sắc, liền sẽ phát hiện mấy phần vi diệu. Đến đây chúc mừng phần lớn là Lưu Vân Thành bản địa cùng Thái Thanh đạo cửa có chút vắng lai, hoặc muốn leo lên thế lực đại biểu, trên mặt bọn họ chất đống cười, trong mắt lại cất giấu tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Chân chính cùng Thái Thanh đạo cửa hạch tâm tương quan, nhân vật có mặt mũi, lác đác không có mấy. Càng làm người khác chú ý chính là, nhà gái cao đường vị trí không công bố. Lạc Vũ phụ mẫu chưa tới, Lạc gia, thậm chí không một người trình diện. Có người biết chuyện trong bữa tiệc châu đầu ghé hai, thanh âm ép tới cực thấp, nghe nói không. Lạc gia bên kia đã sớm nhận được tin tức, nhưng một điểm động tĩnh đều không có. Chậc chậc, dù sao Lạc gia là Thái Thanh đạo cửa đại tộc, vô vi mà chỉ thôi. Tiểu bối làm theo ý mình, chỉ cần không vi phạm đại nguyên tắc, trưởng bối cũng lười quản. Đoán chừng Lạc gia vị lão tổ tông kia nghe, cũng liền nhấc trợn mắt, nói hai chữ tùy tiện liền xong rồi. Nói thì nói như thế, có thể đan hà tiên tử như vậy làm việc, chung quy là đánh vị kia mặt ra suy. Nói cẩn thận. Khám phá không nói toạc ngay tại như vậy nhìn như ăn mừng, kỳ thực quần quần sóng ngầm bầu không khí bên trong, giờ lành đã tới. Tân khách tề tụ lễ đường, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đôi kia người mới. Chỉ gặp Bạch Phong dùng tên giả Phong Bạch thân mang một thân đỏ thấm hỉ bảo, nổi bật lên hắn nguyên bản thành tú khuôn mặt nhiều hơn mấy phần anh tuấn. Chỉ là thân sắc hắn ở giữa mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh, hiển nhiên đối với bất thình lình tràng diện chưa hoàn toàn thích ứng. Cũng may hắn tại sư phụ nhắc nhở bên dưới, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài trấn định. Mà đứng tại bên cạnh hắn là Vũ, càng là làm cho người kinh diễm. Nàng ngũ vượng khăn quàng vai, rèm châu che mặt, mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, nhưng này thanh lãnh tuyệt trần khí chất tại hồng trang làm nổi bật bên dưới, lại sinh ra một loại kinh tâm động phách đẹp. Ngay tại lễ nhạc sắp tấu vang, chờ đợi người chủ trì mở màn thời điểm, một vị giữ lại tròm râu dê, nguyên bản nên người chủ trì lão giả, lại không biết khi nào té xỉu ở hậu đường gian tạp vật bên trong. Thay vào đó, là một vị khuôn mặt phổ thông, ánh mắt lại đặc biệt linh động, mặc một thân không vừa vặn người chủ trì bảo phục thanh niên, chính là Vân Ngai. Giờ lành đã đến. Các vị khách và bạn, các vị đạo hữu, hôm nay trời tốt, lương thần đã tới. Chúng ta tề tụ nơi này, trung giám lương duyên, quả thật Lưu Vân Thành một đại thịnh sự. Ở đây, ta xin đại biểu Phong Bạch đạo hữu cùng Lạc Vũ tiên tử, đối với chư vị đích thần tới, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Có câu nói là, ngàn năm tu được cùng thuyền độ, vạn năm tu được. Ách, chung gối ngủ. Phong Bạch đạo hữu, thiếu niên anh tài, thân phụ thánh thể, đan đạo siêu quần, Lạc Vũ tiên tử, băng thanh ngọc khiết, đạo vận do trời sinh, danh chấn các châu. Đây là ông trời tác hợp cho, châu liên mỹ hợp, giai ngẫu tự nhiên. Hắn mỗi nói một câu, Bạch Phong khỏe miệng liền nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, tang như bức như vậy sao? Lạc Vũ giấu ở phía sau bức rèm che lông mày cũng có chút nhíu lên. Hôm nay, tại cái này các vị đạo hữu chứng kiến bên dưới, hai vị người mới đem đi ba bái chi lễ, chúng phó đại đạo tiên đồ. Vân Ngai cánh tay vung lên, tình cảm giật giảo, đầu tiên, nhất bái thiên địa, cảm tạ thiên địa tạo hóa, ban thưởng này lương duyên. Bạch Phong cùng Lạc Vũ theo lời, đối với ngoài cửa thiên địa phương hướng, có chút không người. Nhị bái cao đường, Ách Vân Ngai ánh mắt đảo qua cái kia không công bố cao đường vị trí, ngữ khí ngay cả cái nói lắp cũng không đánh, không gì sánh được tự nhiên tiếp xuống dưới, cao đường dù chưa có thể đích thân tới, nhưng tâm niệm đã tới, đạo vận trường tồn, người mới xa bái, để bày tỏ hiếu tâm. Bạch Phong cùng Lạc Vũ hướng phía chỗ trống lần nữa không người. Cuối cùng, phu thê ra bái, cầm sắc hòa minh, vĩnh kết đồng tâm. Hai người xoay người, mặt đối mặt. Bạch Phong nhìn trước mắt mũ phượng khăn quàng bay, rèm châu chập chờn Lạc Vũ, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lạc Vũ cũng xuyên thấu qua rèm châu, nhìn xem cái này bị chính mình trói tới thiếu niên lang. Tại Vân Ngai người chủ trì bản cái kia sáng rực ánh mắt nhìn soi mói, hai người chậm rãi xoay người, đối với bái xuống dưới. Lễ thành. Vân Ngai kéo dài điệu, thanh âm vang dội, phản phất hoàn thành một kiện cỡ nào không tầm thường hành động vĩ đại đưa vào động phòng. Ngay tại lễ nhạc vang lên lần nữa, các tân khách chuẩn bị tiến lên phía trước nói chút lúc, một cái thanh âm băng lãnh, như là tháng trạng hàn phong, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lễ đường, đem tất cả ăn mừng cùng huyên náo đông kết, chậm đã. Chương 142, vô tình nói biến mất nguyên nhân. Chương 142, vô tình nói biến mất nguyên nhân. Thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất cả mọi người động tác đều cứng đờ đồng loạt nhìn về phía lễ đường cửa vào. Chỉ gặp một tên thân mang xanh nhạt đạo bào, khuôn mặt tuấn lãng lại bao phủ hàn xương tu sĩ trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Chính là Lạc Vũ vị kia vị hôn phu, Triệu Quát. Hán, rốt cuộc đã đến. Khổ chủ. Chán. Không đối, là nhân vật phản diện tới. Toàn bộ lễ đường, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi ánh mắt, đều tại Triệu Quát, Lạc Vũ cùng Bạch Phong ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn. Triệu Quát ánh mắt bình tĩnh đảo qua thân mang đỏ thấm hỷ phục Lạc Vũ cùng Bạch Phong, trên mặt không có chút nào tức giận, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có, phảng phất tại nhìn một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Thanh âm của hắn cùng người của hắn một dạng, mang theo một loại tức đoạt tình cảm đạm mạc. Lạc sư mội hắn mở miệng, ngựa khí bình dị, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chơi bừa, nên kết thúc. Hiện tại theo ta trở về, ta nhưng khi việc này chưa từng phát sinh, cũng sẽ không khó xử với hắn. Thái độ của hắn, so tức giận gào thét càng làm cho người ta trái tim băng giá. Đó là một loại triệt để ở trên cao nhìn xuống không nhìn, phản phất Lạc Vũ chống lại cùng Bạch Phong tồn tại, cũng chỉ là hài đồng không có ý nghĩa hồi nháo, ngay cả để hắn sinh ra tâm tình chập chờn tư cách đều không có. Lạc Vũ lông mày thật sâu nhíu lên, trong đôi mắt hàn ý càng tăng lên. Nàng chán ghét nhất chính là Triệu Quát loại này đưa nàng coi là vật sở hữu, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay hờ hững thái độ. Nàng vừa định mở miệng bắt bỏ, đột nhiên trong đám người chui ra một người đầu trọc. Vân Ngai lẫn vào đám người hóa thân. Cái kia hán tử đầu trọc một mặt lòng căm phẫn chỉ vào Triệu Quát hét lên, cho ăn. Người là ai a? Không nhìn thấy người ta Lạc Vũ tiên tử gió êm dịu Bạch đại sư tình đầu ý hợp, trời đất tạo nên sao? Người ta trai tài gái sắc, đến viên ngươi cái này chạy tới bổng đánh nguyên lương cọc gỗ đến phản đối. Cái này cọc gỗ hình dung có thể nói tinh chuẩn lại xảo trá, dẫn tới ở đây một chút không rõ chân tướng tân khách âm thầm cười trộm. Triệu Quát ánh mắt rốt cục giật giật, chậm rãi chuyển hướng cái kia hán tử đầu trọc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia bình tĩnh chỗ sâu, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có gợn sóng, càng giống là một loại bị sâu kiến quấy nhiễu thanh tịnh rất nhỏ không vui. Như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, dù chưa nổi sóng, nhưng cuối cùng phá vỡ tuyệt đối tĩnh. Hắn cũng không tức giận, chỉ là nhìn xem cái kia đầu trọc, dùng loại kia không có chút nào chập trùng ngữ điệu trần thuật nói ta chính là Triệu Quát, Lạc Vũ vị hôn phu. Đây là trưởng bối định ra sự tình, không quan hệ tình yêu, chỉ vì đại đạo. Nàng cùng ta hôn ước, chính là cố định duyên phận pháp. Hắn giống như là đang trần thuật một khách xem sự thật, mà không phải tuyên thệ chủ quyền. Về phần hắn, ánh mắt của hắn chuyển hướng Bạch Phong, như là xem kỹ một kiện vật phẩm xích viêm thánh thể, thật có giá trị. Nhưng như thế an bài, với hắn cũng là nhân quả quân thân, không phải là phúc duyên. Bạch Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy đối phương lại nhải, hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Hắn rơi đáy lòng la hét, sư phụ, bọn hắn cái này bô bô nói đều là cái gì cùng cái gì à? Trong đầu hắn, lão giả thanh âm mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, tiểu tử, nhìn kỹ. Gia hỏa này tu là chính thống Thái Thanh đạo cửa Thái Thượng Vong Tình lục con đường, mà lại chạy tới một cái mấu chốt tiết điểm, sinh tình đã qua, ngay tại Vong Tình. Lão giả ngữ tốc cực nhanh, như cùng ở tại để lộ một cái bí mật kinh người, lúc trước hắn tất nhiên đối với nha đầu kia sinh ra qua tình cảm vô luận tình này tố là xuất phát từ nguyên nhân gì. Nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là hắn công pháp tu hành một bộ phận. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem cái này vừa mới bắt đầu sinh hoặc nhận định tình coi là bước vào cảnh giới cao hơn vòng tình đá kê chân, dần dần làm nhạt, tức đoạn, cho đến xem nàng như ven đường cục đá, lại không ba động. Đơn giản tới nói lão giả thanh âm mang theo một tia trào phúng cùng hiểu rõ, hắn đem Lạc Vũ nha đầu kia trở thành hắn cầu đạo trên đường một cái nhất định phải sử dụng công cụ. Sử dụng hết liền muốn ném xuống. Hắn hiện tại cái gọi là chấp nhất cũng không phải là bắt nguồn từ ái mộ, mà là bắt nguồn từ một loại cố chấp nhận biết, hắn cho là cùng Lạc Vũ kết hợp cái này quá trình là hắn con đường viên mãn không thể thiếu một vòng. Hắn không có khả năng cho phép cái này công cụ chính mình chân dài chạy, phá hư hắn hoàn mỹ tu hành kịch bản. Lão giả có chút kỳ quái tự lẩm bẩm, theo lý mà nói, bực này đem người coi là công cụ, gần như ma đạo hành vi, sớm nên bị các đại thế lực liên thủ phong cầm mới đối. Cái này Triệu Quát, sao có thể như vậy quang minh chính đại tu hành thái thượng vòng tình lục có thể được Thái Thanh đạo trên cửa dưới ngầm đồng ý, thậm chí duy trì. Bạch Phong trong lòng run lên, sư phụ, ý của ngài là, công pháp này có vấn đề? Không phải có vấn đề, là quá có tiếng, cũng quá hung hiểm. Lão giả ngữ khí trầm trọng, thái thượng vòng tình lục tìm hiểu ngọn nguồn, cũng không phải là tà ma ngoại đạo, ngược lại là huyền môn chính tông vô thượng pháp điện một trong. Nó theo đuổi vòng tình là trải qua hồng trần muôn màu, trải nghiệm thất tình lục dục sau, cuối cùng siêu thoát cùng buông xuống, đặt tới thánh nhân vô tình, di vạn vật vi xô cầu cảnh giới chi cao. Nhưng chính là bởi vì nó lập ý cao xa, đường xá gian nguy, từ xưa đến nay, bao nhiêu hạng người tình tài tuyệt diễm ngộ nhập là đối. Lão giả thanh niên mang theo một tia cảnh cáo bọn hắn đem vòng tình đơn giản hiểu thành vô tình. Vì nhanh chóng thu hoạch được lực lượng, có thể là bởi vì tâm tính không đủ, đi lên chém tình chứng đạo đường tà đạo, tức trước tận lực bồi dưỡng một phần tình cảm, sau đó lại tự tay đem nó bóp chết, dùng cái này làm bước vào vòng tình đường tắt. Giết vợ chứng đạo liền do này mà đến. Pháp này nhìn như tốc thành, kỳ thực hậu hoạn vô tận, rất dễ sinh sôi cố chấp tâm mà, lại làm việc quái đản, xem nhân mạng như cỏ rác, bởi vậy mới bị đông đảo chính đạo thế lực liệt vào cấm kỵ. Mà lại, không có một cái nào đạo thống nguyện ý tốn tài nguyên bồi dưỡng một cái vô tình vô nghĩa tu sĩ, thậm chí ngay cả ma đạo bên kia đạo thống cũng sẽ không bồi dưỡng, tu luyện vòng tình một đạo đại đa số đều là tán nhân ma tu. Thì ra là như vậy. Bạch Phong trong nháy mắt thông, tất cả không hợp lý địa phương đều chiếm được giải thích. Vì cái gì Triệu Quát không có nổi giận, chỉ có hờ hững? Bởi vì hắn không phải tại tranh giành tình nhân, hắn là tại bảo hộ chính mình tu hành kế hoạch hoàn chỉnh tính. Loại này đem người triệt để qua đời thái độ, so bất luận cái gì tham muốn giữ lấy đều càng làm cho người ta trái tim băng giá. Lạc Vũ nghe được Triệu Quát lời nói này, lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn áp chế không nổi. Nàng tiến lên một bước, đem Bạch Phong ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng, "Triệu Quát, ngươi đạo là của ngươi đạo, con đường của ta chính ta đi. Ta Lạc Vũ, tuyệt sẽ không trở thành ngươi xác minh cái gọi là đại đạo công cụ, chàng hôn sự này, ta tâm ý đã quyết." Bạch Phong cũng đúng lúc đó ưỡn ngực, mặc dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn là kiên trì, dựa theo trước đó cùng Lạc Vũ thương lượng xong, cầm Lạc Vũ tay, mặc dù là cách một tầng tay áo, lặng thinh đạo, "Triệu đạo hữu, dưa hái xanh không ngọt. Ta cùng Lạc Vũ lưỡng tình tương duyệt, còn xin ngươi thành toàn." Trong lúc nhất thời, trong lễ đường bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Một phe là lạnh nhạt trần thuật sự thực khách quan Triệu Quát, một phe là thề sống chết chống lại Lạc Vũ cùng là yêu dũng cảm Bạch Phong. Bên cạnh còn có cái trên nhảy dưới tránh, chân ngòi thổi gió đầu chọc người qua đường. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Triệu Quát trên thân, muốn nhìn một chút vị này tu luyện vô tình nói thế tài, đối mặt cục diện như vậy, đến tột cùng sẽ làm phản ứng gì? Hắn bình tĩnh còn có thể duy trì bao lâu? Triệu Quát ánh mắt bình tĩnh đảo qua Bạch Phong cái kia hư nắm Lạc Vũ ống tay áo tay, như cùng ở tại nhìn hai mảnh ngẫu nhiên đụng nhau lá rụng. Nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, đã không bị mạo phạm tức giận, cũng không bị khiêu khích ba động. Thành toàn. Hắn lặp lại một lần cái từ này, giọng nói mang vẻ một tia cực kỳ nhạt gần như thương hại nghi hoặc, phản phất nghe được một cái ngây thơ lại không có chút ý nghĩa nào từ ngữ. Phong Bạch, ngươi hiểu lầm. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, như là khe núi lầm sâu, không dậy nổi gợn sóng, ta cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi, cũng không phải tại cùng ngươi cái gì tranh đoạt. Ta chuyến này là đến uốn nắn một sai lầm, đẩy loạn một cái trệ hướng quy tích. Tầm mắt của hắn vượt qua Bạch Phong, lần nữa rơi vào Lạc Vũ trên thân, ánh mắt kia giống như là đang nhìn sơ ý một chút đi lầm đường, cần bị dẫn đạo về chính đồ tồn tại. Lạc sư muội Triệu Quát thanh âm vẫn như cũ nghe không ra cảm xúc, ta tại cho ngươi một cái cơ hội, theo ta đi. Trở về quy đạo, ngươi, tại ta, tại đại đạo đều là viên mãn. Lạc Vũ lồng ngực có chút chập trùng, trong đôi mắt không còn là đơn thuần hàn ý, mà là giấy lên kiềm chế thật lâu, gần như bi phẫn hỏa diễm. Chương 143, hôm nay ta Lạc Vũ, tuyển hán. Chương 143, hôm nay ta Lạc Vũ, tuyển hán. Cơ hội. Lạc Vũ mang theo một loại nào đó sẽ rách qua tính chất thanh âm, rõ ràng đâm vào màng nhĩ của mỗi người, ta không cần. Lan, Triệu Quát, ta không phải ngươi trên con đường tu hành tư lương, càng không phải là ngươi xác minh bộ kia cái gọi là đại đạo công cụ. Lạc Vũ chữ chữ âm vang, nên ở tĩnh mịch trong lễ đường, ta có ý chí của ta, lựa chọn của ta. Đạo của ta, không tới phiên ngươi đến định, càng không tới phiên ngươi cái kia vốn nên chết thái thượng vòng tình lục đến phán quyết. Tay của nàng đột nhiên nâng lên, cũng không phải là chỉ hướng Triệu Quát, mà là quyết tuyệt dẫn hướng bên cạnh thân mang hỷ phục, sắc mặt trắng bệnh Bạch Phong, mang theo đập nồi dìm thuyền tuyên cáo, hôm nay ta là Vũ, tuyển hắn. Không phải bởi vì hắn là cái gì Xích Viêm thánh thể, không phải bởi vì hắn có cỡ nào kinh thế bối cảnh, càng không phải là bởi vì hắn có thể cho ta cái gì. Chỉ vì ở bên người hắn, ta là một cái người sống sờ sờ, mà không phải một bộ chờ lấy bị ngươi sử dụng sau đó lãng quên sắc không, công cụ. Người tu ngươi vô tình nói, cứ việc đi sửa. Nhưng mơ tưởng đem ta cũng thay đổi thành ngươi nói đổ thượng một khối băng lãnh đá kê chân, con đường của ta, chính ta đi, tung phía trước là vực sâu vạn trượng, ta nhận. tiếng nói như kinh lôi nổ vang, chữ chữ thẩm thấu lấy bị đè nén quá lâu phẫn nộ cùng bất khuất. Cái kia thân áo cưới đỏ thẫm, phản phất là nàng giờ phút này thiêu đốt sinh mệnh. Nhưng mà, đối mặt lôi đình này giống như lên án cùng chém đinh chặt sắt cự tuyệt, triệu quát trên khuôn mặt, không có chút rung động nào. Không giận, không kinh, thậm chí không một tia bị mạo phạm bận sóng. Hắn chỉ là đứng yên, như cùng ở tại nghe một đoạn không liên quan đến bản thân gió ngâm mưa rơi. Cho đến Lạc Vũ nói xong, bởi vì mãnh liệt mà khí tức hơi gấp rút, hắn mới mở miệng lần nữa. Nói xong, ngữ khí bình thản đến, làm người sợ hãi. Loại này tuyệt đối hờ hững, so bất luận cái gì nổi giận đều càng làm cho người ta ngạt thở. Hắn im lặng tuyên cáo, phẫn nộ của ngươi, ngươi dãy rủa, ngươi tuyên ngôn. Tại ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Lạc Vũ gặp Triệu Quát lần này bộ dáng, lửa giận càng phát ra thịnh vượng, móng tay sâu bóp nhập lòng bàn tay, lưu lại như nguyệt nha vết máu. Triệu Quát ánh mắt lần nữa lướt qua nàng, lập tức, như là cuối cùng xác nhận một cái dư thừa rườm ra dữ liệu, kết thúc tại Bạch Phong trên thân. Ánh mắt kia, không còn là xem kỹ, mà là một loại căn cứ vào băng lãnh logic tôi diễn ra. Cuối cùng phương án giải quyết, lựa chọn của ngươi, ta biết được. Hắn đối với Lạc Vũ nói, ánh mắt lại khóa chặt Bạch Phong. Đã ngươi khăng khăng chạy hướng quý tích hắn hơi ngừng lại, phản phất hoàn thành một bước cuối cùng tính toán, sau đó, dùng loại kia trần thuật nước bằng không độ kết băng giống như tự nhiên bình thản ngữ điệu, tuyên án, như vậy, thanh trừ quấy nhiễu hạng, tức là tối ưu giải. Bạch Phong, ngươi tồn tại đã mất tất yếu. Không có sát khí, không có quát chói tai, không có phẫn nộ, chỉ có thuần túy căn cứ vào nó vặn vẹo đạo tâm suy luận ra kết luận, xóa đi Bạch Phong, liền có thể làm cho Lạc Vũ mất đi sai lầm tuyển hạng, từ đó trở về quỹ đạo. Thoại âm rơi xuống sát na, chưa cho bất luận kẻ nào phản ứng khoảng cách, Triệu Quát chập ngón tay như kiếm, hướng phía Bạch Phong, thời hợt vạch một cái. Không cương phong, không hú gọi, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, gần như trong suốt mở nhạt tiêu khí, như là mở ra không gian bản thân vô hình chi tuyến, lặng yên không một tiếng động, đã chống đỡ chí Bạch Phong mi tâm. Nhanh, siêu việt tư duy cực hạn nhanh. Một cách này, cũng không phải là giận dữ mà phát, mà là như là thành trừ chương trình sai lầm giống như tinh chuẩn, hiệu suất cao xóa bỏ chỉ lệ. Là nhìn nhân mạng như cỏ rác, cực hạn lạnh nhạt. Ngay tại cái kia đạo chí mạng kiếm khí sắp xuyên thủng Bạch Phong mi tâm sát na, ông bên hông hắn biên kia nhìn như phổ thông ngọc bội bỗng nhiên bộc phát ra ôn nhuận lại cứng cỏi không gì sánh được qua mang, hình thành một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đây là Lạc Vũ lưu lại chuẩn bị ở sau, nàng đã sớm đoán được Triệu Quát sẽ đối với Bạch Phong xuất thủ, cho nên làm một chút chuẩn bị bảo hộ Bạch Phong. Khen, kiếm khí cùng lồng ánh sáng va chạm, phát ra thanh thúy nhưng lại làm kẻ khác ghê răng tiếng vỡ vụn. Trên ngọc bội trong nháy mắt hiện đầy vết dạng, quang mang ảm đạm xuống, nhưng này đạo kinh khủng kiếm khí cũng bị thành công triệt tiêu. Mặc dù ngăn trở kiếm khí, nhưng Bạch Phong vẫn là bị kiếm khí kia dư ba chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt huyết sắc mất hết, sợ hai tử vong cảm giác chân thật như vậy. Chương 144, ngươi chết về sau, nha đầu kia hoàn toàn có thể lại tìm kế tiếp trợ phu. Chương 144, ngươi chết về sau, nha đầu kia hoàn toàn có thể lại tìm kế tiếp trợ phu. Triệu Quát, ngươi lại thực có can đảm hạ sát thủ. Lạc Vũ vừa kinh vừa sợ thanh âm vang lên, nàng thân ảnh lóe lên ngăn tại Bạch Phong trước người, nén giận xuất thủ. Hỏa hung pháp lực hình thành từng đạo hỏa viêm xiên xích, phô thiên cái địa giống như cuốn về phía Triệu Quát. Ngu xuẩn mất khôn. Triệu Quát lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, tựa hồ đối với Lạc Vũ ngăn cản có chút bất mãn, nhưng vẫn không có tức giận. Hắn một tay phụ sau, chỉ dùng một tay khác cũng chỉ liền chút, đạo đạo cô động chỉ phong tinh chuẩn đánh tan đánh tới Hỏa Liên, tư thái ung dung không đổi. Rầm rầm rầm. Nguyên Anh hậu kỳ bàng bạc linh lực cùng Lạc Vũ sơ nhập Nguyên Anh lực lượng kịch liệt va chạm, khí kình bốn phía, đem chung quanh lửa đỏ, cái bàn đều xé rách, chấn vỡ. Các tân khách sớm đã dọa đến hoảng hốt thối lui đến nơi nhỏ lánh, sợ bị tác động đến. Chiến đấu hoàn toàn là thiên về một bên. Triệu Quát thực lực viễn siêu Lạc Vũ, hắn đối với linh lực khống chế, đối với đạo pháp lý giải đều xa không phải vừa mới đột phá Nguyên Anh sơ kỳ Lạc Vũ nhưng so sánh. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn làm bị thương Lạc Vũ, mỗi lần xuất thủ đều có lưu chỗ trống, chỉ cầu đưa nàng bước lui, mục tiêu từ đầu đến cuối khóa chặt sau lưng nàng Bạch Phong. Nhưng mà, dù vậy, cảnh giới tuyệt đối chênh lệch cũng vô pháp đền bù. Xoẹt, một đạo lăng lệ chỉ phong sát Lạc Vũ đầu vai lướt qua, nàng đỏ thâm áo cưới tay áo bị tùy tiện xé rách, lộ ra một đoạn trắng muốt như ngọc cánh tay. Phanh, lại là một đạo trưởng phong phất qua, mặc dù mềm dẻo, lại mang theo không thể kháng cự lực lượng, đưa nàng bên eo và táo chấn vỡ một mảnh, tinh tế tỉ mỉ vòng eo như ẩn như hiện. Triệu Quát công kích như là tinh chuẩn nhất ngoại khoa giải phẫu, không thương tổn nàng tính mệnh, lại một chút xíu tan rã phòng ngự của nàng, phá hư nàng biểu tượng hôn lễ áo cưới, phản phất tại dùng loại phương thức này, lãnh khốc tước đoạt nàng tân nương thân phận, phủ định nàng trước đó hết thể tuyên ngôn. Lạc Vũ cắn chặt răng ngà, khoe miệng đã chảy ra một tia máu tươi, tại phá toái hồng y rơi là tả trên đất, nàng lộ ra đã chật vật, lại dẫn một loại thê tuyệt đẹp. Nàng còn tại ra sức chống cự, không chịu nhượng bộ nửa bước. Bạch Phong tại phá toái ngọc bội lồng ánh sáng sau thấy lòng nóng như lửa đốt, hai mắt đỏ bừng, hắn đã sớm đem Lạc Vũ xem như bằng hữu, đồng thời người bạn này sẽ còn bạo kiếm tệ. Cho nên Lạc Vũ không xảy ra chuyện gì, sư phụ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, Lạc Vũ nàng sẽ nhịn không được ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trong đầu hắn, lão giả thanh âm mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, nhanh chóng phân tích nói, "Tiểu tử, tỉnh táo. Nhìn kỹ, cái này Triệu Quát thực lực viễn siêu mong muốn, đối với lực lượng khống chế càng là tinh diệu nhập vi, nhưng hắn cũng không có sử xuất toàn lực." Lão giả lời nói như là nước lạnh dội đầu, để Bạch Phong lòng nóng nảy thần cưỡng ép trấn định một kia. Hắn nếu thật muốn lập tức giết ngươi, vừa rồi đạo kiếm phía kia, mặc dù có ngọc bội ngăn cản, cũng đủ để đưa ngươi trọng thương sắp chết. Hắn hiện tại cùng Lạc Vũ nha đầu chiến đấu, nhìn như kịch liệt, kỳ thực chiêu chiêu có lưu chỗ trống, chỉ phá nó áo, không thương tổn về căn bản, thậm chí ngay cả nặng tay cũng không từng bên dưới. Bằng vào nguyên anh hậu kỳ thực lực, mỗi lần đem nha đầu kia đánh lui sau, đều có khoảng cách trực tiếp giết ngươi, nhưng hắn không có. Hắn tại làm áp lực. Lão giả nói chúng tim đen hắn đang dùng loại này gần như nhục nhã phương thức, một chút xíu tan rã Lạc Vũ nha đầu phòng ngự cùng tôn nghiêm, đồng thời để cho ngươi tại dưới sự uy hiếp của cái chết run lẩy bẩy. Hắn mục đích thực sự, có lẽ cũng không phải là lập tức lấy tính mạng ngươi, mà là muốn các ngươi khuất phục. Khuất phục. Không sai. Lão giả thanh âm mang theo một tia nhìn rõ bản chất hàn ý, trực tiếp giết chết ngươi, đối với Lạc Vũ mà nói, bất quá là đã mất đi một cái lựa chọn trong nội tâm nàng đạo chưa chắc sẽ đổi, thậm chí khả năng bởi vì hận ý mà càng thêm kiên định đi bên trên cùng Triệu Quát rời bỏ con đường. Ngươi chết về sau, nha đầu kia hoàn toàn có thể lại tìm kế tiếp trợ phu. Nhưng nếu là lão giả ngữ khí một trận, lộ ra không gì sánh được nghiêm túc, nếu là có thể để Lạc Vũ tận mắt thấy ngươi vô lực, ngươi chật vật, để nàng tại nàng lựa chọn đạo lữ trên thân không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Để nàng tại trong tuyệt vọng chính miệng thừa nhận chính mình sai lầm, để nàng từ đáy lòng cho rằng nàng lựa chọn con đường này đi không thông. Đó mới là từ trên căn nguyên, phá hủy nàng đạo tâm. Triệu Quát hắn muốn chứng minh, hắn đạo là chính xác là cường đại, mà Lạc Vũ rời bỏ lựa chọn của hắn, là ngu xuẩn, là yếu ớt, là nhất định thất bại. Hắn muốn không phải một bộ thi thể, mà là một cái đạo tâm sụp đổ, cam tâm tình nguyện trở về hắn cái gọi là quỹ đạo Lạc Vũ. Giết người chu tâm, đây mới là hắn tàn nhẫn nhất địa phương. Lão giả lời nói như là kinh lôi, tại Bạch Phong trong đầu nổ vang. Hắn đột nhiên nhìn về phía giữa sân. Lạc Vũ trên người áo cưới đã có nhiều chỗ tổn hại, lộ ra từng mảnh da thịt trắng loãng, búi tóc cũng có chút tán loạn, hô hấp run rợn, khóe miệng mang máu, tại Triệu Quát cái kia thành thạo điêu luyện, phảng phất mèo đùa giỡn chuột giống như công kích đến, lộ ra như vậy bất lực cùng chật vật. Mà Triệu Quát vẫn như cũ áo trắng như tuyết, khí tức bình ổn, ánh mắt lạnh nhạt như lúc ban đầu, mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng cho áp lực, nhưng lại không tạo thành chân chính không cách nào vãn hồi tổn thương. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên đảo qua Bạch Phong, ánh mắt kia chỗ sâu, tựa hồ hoàn toàn chính xác mang theo một loại chờ đợi Bạch Phong sụp đổ cầu xin tha thứ. Chờ đợi Lạc Vũ tuyệt vọng từ bỏ. Một cỗ so tử vong càng sâu hàn ý, trong nháy mắt thẩm thấu Bạch Phong toàn thân. Cái này Triệu Quát, không chỉ có thực lực khủng bố, nó tâm tính sự lãnh khốc, tính toán chi thâm trầm, càng là viễn siêu tưởng tượng. Sư phụ, vậy chúng ta Bạch Phong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, không phải sợ sệt tử vong, mà là sợ hãi tại loại này trên tinh thần nghiền ép cùng tàn phá. Không thể để cho hắn đạt được. Lão giả chém đinh chặt sắt, tiểu tử, tỉnh lại, dù là thực lực không đủ, cũng muốn xuất ra lòng can đảm của ngươi cùng ý chí. Ngươi như trước sụp đổ, Lạc Vũ nha đầu kia liền thật xong, nàng đang vì ngươi mà chiến. Vì chính mình mà chiến, ngươi tuyệt không thể trước ngã xuống. Cũng liền tại lúc này, Triệu Quát tựa hồ cảm thấy thực hiện áp lực đã đầy đủ. Hắn lần nữa đưa tay, lần này cũng không phải là chỉ hướng Bạch Phong, mà là đối với đau khổ trèo chống Lạc Vũ, lăng không nhấn một cái. Một cỗ to lớn hơn lực lượng vô hình giáng lâm, như là toàn bộ thiên địa đều tại bài xích nàng. Phúc, Lạc Vũ cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân bờn quanh linh lực trong nháy mắt tán loạn, cả người như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại Bạch Phong trước người cách đó không xa, cái kia thân phá toái áo cưới bị máu tươi nhiễm đến càng thêm chói mắt. Nàng dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại bởi vì thương thế quá nặng, nhất thời khó mà động đậy. Triệu Quát chậm rãi thu tay lại, vẫn như cũ trôi nổi tại không, áo trắng không dính hạt bụi trần. Hắn quan sát ngã trên mặt đất Lạc Vũ, cùng ở sau lưng nàng vẫn dáng chống đỡ, muốn rách cả mí mắt Bạch Phong, như là thần linh quan sát dãy rủa sâu kiến. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, bình tĩnh lại mang theo cuối cùng thông điệp ý vị, "Lạc sư muội, đây cũng là ngươi lựa chọn đạo sao?" Yếu ớt, không chịu nổi một kích. Hiện tại, quay đầu, còn kịp. Lễ đường một góc người xem, tê, toàn bộ lễ đường, trong nháy mắt bị hít khí lạnh thanh âm chỗ tràn ngập. Tất cả tân khách sắc mặt cũng thay đổi, trước đó chấn kinh dần dần bị một loại sợ hãi cùng khó có thể tin thay thế. Bọn hắn biết Triệu Quát rất mạnh, biết Thái Thanh Đạo môn tiên tài không dễ trọng, nhưng không ai nghĩ đến hắn sẽ mạnh tới mức này. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ đối với cùng là Thái Thanh Đạo môn, còn có lấy hôn ước Lạc Vũ hạ nặng tay như thế, cho dù cái này nặng tay là vì bức nó quay đầu. Đan Hà Tiết Tử. Vậy mà bị bại triệt để như vậy, Nguyên Anh hậu kỳ đối với mới vào Nguyên Anh, vốn là nghiền ép, huống chi là Triệu Quát như hắn. Hắn có thể nào như vậy đối đãi Lạc Vũ tiên tử? Dù sao cũng là suỵt. Nói cẩn thận, người không nhìn ra sao? Triệu sư huynh hắn căn bản không thèm để ý những này, hắn để ý chỉ có hắn đạo. Thật là đáng sợ, loại này tỉnh táo so phẫn nộ càng khiến người ta trái tim băng giá. Một chút tuổi trẻ nữ tu nhìn xem Lạc Vũ bộ dáng thê thảm kia, trong mắt lộ ra không đành lòng cùng đồng tình, vô ý thức bị miệng lại. Mà một chút nguyên bản đối với Lạc Vũ ôm lấy huyễn tưởng thanh niên tài tuấn, giờ khác này ở Triệu Quát vậy tuyệt đối thực lực cùng lãnh khốc trước mặt, cũng chỉ còn lại thật sâu vô lực cùng hãi nhiên. Nguyên bản ăn mừng hôn lễ đường, giờ phút này tràn ngập huyết tinh cùng kiềm chế, phá toái trang trí cùng khuynh đảo cái bàn, lộ ra đôi kia ngã xuống đất không dậy nổi người mới, lộ ra không gì sánh được châm chọc cùng bị thương. Bạch Phong nhìn xem ngã xuống đất nôn ra máu, dãy rủa khó lên Lạc Vũ, nhìn xem Triệu Quát bộ kia cao cao tại thượng, phản phất khống chế hết thảy lạnh nhạt tư thái, một cỗ trước nay chưa có khuất nhục cùng phẫn nộ cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Liều mạng tuyệt đối là một con đường chết, cầu xin tha thứ càng là tuyệt đối không có khả năng, cái kia sẽ để cho Lạc Vũ đạo tâm trong nháy mắt sụp đổ. Sư phụ, Bạch Phong dưới đáy lòng gào thét, một cái gần như điên cuồng suy nghĩ hiện lên, nếu như ta hướng hắn khiêu chiến đâu, không hắn có thể hay không đồng ý? Lão giả nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức kém chút không có bị cái này ý nghĩ hao huyền tức giật cười, tiểu tử ngươi hồ đồ rồi. Ngươi một cái kim đăng kỳ, lấy cái gì cùng Nguyên Anh hậu kỳ hắn đánh? Người ta thổi khẩu khí ngươi cũng chịu không được. Không phải giao đấu. Bạch Phong đội vã giải thích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Quát là luyện đan, ta là luyện đan sư. Hắn cũng là Thái Thanh đạo môn đan đạo khẳng định không kém, liền dùng luyện đan đến quyết thắng thua. Luyện đan? Lão giả thanh âm trì trệ, hiển nhiên không ngờ tới Bạch Phong sẽ đưa ra phương hướng này. Hắn nhanh chóng suy tư, theo lý thuyết, Thái Thanh đạo môn đệ tử tâm tính tu vi cực cao, coi trọng vô vi không tranh, thu phép khích tướng sát suất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng dưới mắt tình huống đặc thù, lão giả thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén, cái này Triệu Quát mục đích, từ đầu tới đuôi đều không phải là đơn giản giết người, mà là muốn phá hủy tinh thần của các ngươi, chứng minh hắn đạo tuyệt đối chính xác. Hắn cần một trận từ đầu đến đuôi toàn phương vị nghiền ép, đến để Lạc Vũ Nha đầu triệt để tuyệt vọng. Phiêu chiến của ngươi, trong mắt hắn, rất có thể bị coi là sai lầm con đường vùng vây dây chết, là xác minh hắn đạo tâm hoàn mỹ lại một cái cơ hội, hắn có lẽ thật sẽ đồng ý. Sư phụ, vậy chúng ta Bạch Phong trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Đánh cược một lần. Lão giả quyết định thật nhanh, nhưng chỉ là khiêu chiến không đủ, nhất định phải chọc giận hắn. Không, nói cho đúng, là xúc động hắn cái kia căn cứ vào vô tình nói cố chấp hạch tâm. Ngươi dùng sức trào phúng hắn, không cần mắng hắn cá nhân, muốn trào phúng đạo của hắn, chất vấn hắn thái thượng vòng tình lục cũng không phải là hoàn mỹ, chất vấn hắn cái gọi là tối ưu giải tồn tại thiếu hụt. Đem hắn đạo, cùng ngươi đang đạo, bày ở cùng một cái trên cây cân, buộc hắn không thể không dùng hắn xem thường nhất sai lầm phương thức để chứng minh hắn là đúng đây là dương yêu. Lão giả ngữ tốc cực nhanh đem sách lược chuyển cho Bạch Phong, nhớ kỹ, tư thái muốn cuồng, nhưng muốn cuồng đến có lực lượng, đem ngươi luyện đàn sư phần kia ngạo khí lấy ra, đem hắn kéo đến ngươi tiết tấu bên trong. Ta hiểu được, sư phụ,